521, Đức Duật chương 521, Đức Duật lúc này ở phòng bếp bên trong. Mai Nương đang tại là tự mình trượng phu đun nấu lấy cơm canh. Chỉ là bởi vì quá khẩn trương, tay chân đều đang không ngừng run rẩy. Thậm chí mấy lần không cẩn thận, đem thành chỉ vững chắc đũa đều rơi xuống trên mặt đất. Dẫn tới sát vách tướng công mở miệng muốn hỏi. Mai Nương cũng đành phải là tranh thủ thời gian qua loa tắc trách, chỉ nói là tay mình trượt. Làm xong đồ ăn, nấu xong canh, Mai Nương lại từ trong ngực cẩn thận móc ra cái kia đen bình sứ. Đây chính là Bào Hưng giao cho nàng đứt ruột thuốc. Với lại Bào Hưng còn lặp đi lặp lại dặn dò qua nàng, thuốc này độc tính cực lớn, thả một điểm thuận tiện. Mai Nương đây cũng là lần thứ nhất hạ dược, đối với muốn đem cái này đứt ruột thuốc xuống đến chỗ nào, lại là có chút phạm vào khó. Theo lý thuyết, cái này thuốc xuống đến trong rượu hiệu quả tốt nhất. Nhưng nàng nhà nam nhân ngày bình thường rất uống ít rượu, cho dù là uống rượu, cũng là lướt qua liền thôi, một chiếc rượu càng có thể uống nửa ngày. Mai Nương lại không dám quá khứ mời rượu. Cái này đứt ruột thuốc nếu như xuống đến trong rượu, sợ là không hiệu quả gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Mai Nương cắn răng một cái, liền đem cái này đèn trong bình bọc dược, tại trượng phu Ngô trong cơm nhỏ mấy giọt. Chỉ là cái này dược dịch đen kịt, để vào trong cơm thời điểm có chút rõ ràng. Mai Nương không thể không lại cho khoái khoái, đem dược dịch giấu đến phía dưới. Làm xong đây hết thảy, nàng nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, liền bưng cơm canh, đi ra phòng bếp. Tôn Vượng gặp thê tử cho mình làm xong cơm, trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Hắn liền vội vàng đem bàn bên trên tạp vật đều lui xuống, nhận lấy thịt rượu, đặt tới trên bàn. Tôn Vượng để thê tử cùng mình cùng một chỗ ăn. Mai Nương nào dám ăn? Nàng chỉ nói bên ngoài còn có việc, liền nhanh né ra ngoài. Chỉ là không có đi xa, chỉ là tại trốn ở ngoài cửa cẩn thận nghe trong phòng tình hình. Bao Hưng dặn dò qua nàng, nhất định phải xác nhận Tôn Vượng chết hẳn mới được. Không bao lâu, nàng liền nghe trong phòng trượng phu thống khổ rẽ rùa âm thanh. Theo sau chính là cái bàn bị đập đổ, thịt rượu lật út một chỗ tiếng vang. Nàng trốn ở bên ngoài nghe trượng phu kêu thảm, chỉ cảm thấy là toàn thân kịch liệt run rẩy. Lại đợi một trận, trong phòng đã không có động tĩnh. Mai Nương cẩn thận đẩy ra cửa phòng, chỉ gặp tự mình trượng phu ngã vào trên mặt đất. Trên mặt thống khổ và mẹo, con mắt không cam lòng mở to, trong miệng mũi chảy ra âm máu đen nước đọng. Bao Hưng từng đã nói với mình, chỉ cần là miệng mũi đổ máu, đó chính là đã chết. Mai Nương chậm mấy hơi thở, liền cuốn quýt đã chạy ra cửa sân. Xuyên qua đường phố, chạy không bao xa, liền nhìn thấy tại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Bao Hưng chính ngồi trên lưng ngựa chờ lấy nàng. Hai người sớm đã ước định cẩn thận, được chuyện liền ở đây tụ hợp. Mai Nương vội vàng hấp tấp chạy tới trước mặt hắn, thấp giọng hô: "Bảo gia, hắn chết, chết." Bao Hưng tròng mắt hơi híp, lại lạnh giọng xác nhận hỏi: "Tôn Vượng thật đã chết rồi?" Mai Nương vội vàng gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Gặp Mai Nương như thế xác nhận, Bao Hưng tấm kia khó coi trên mặt, lúc này mới lộ ra ý cười. "Làm không tệ, bảo gia ta tất có trọng thưởng." Dứt lời, khẽ vươn tay đem Mai Nương kéo đến mình lập tức một vùng ngựa, liền hướng về Toại Châu phương hướng phủ thành mà đi. Gió đêm lướt qua khuôn mặt, vừa độc chết trượng phu Mai Nương, chỉ cảm thấy mình vẻ mặt hốt hoảng, tựa như trong ngộng. Móng ngựa phi nhanh, Bao Hưng thanh âm lại tại nữ nhân vang lên bên tai. "Nhớ kỹ, một hồi lên đường, ngươi liền hô to, buôn ngựa giết người. Khóc càng thảm càng tốt, thanh âm càng lớn càng tốt." Lúc này, tại Toại Châu phủ nha một gian làm việc trong phòng, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán chính đôi trước mặt một bức họa, vì lệ hành lễ. Trong bức họa kia vẽ, không phải cái gì thần tiên Phật tượng, mà là một cái rất là uy mãnh lộng lẫy mãnh hổ. Tại mãnh hổ bên cạnh thì đứng đấy một tên diện mục hung ác nam tử áo đen. Hai vị đại nhân thần thái cung kính, cầm trong tay hương nến, đôi chân dung đi đại lễ. "Nghỉ." Một bên vang lên một tiếng nói giàn mua. "Hai vị đại nhân thành tâm hầu hạ hổ tiên, các ngươi yên tâm, chắc chắn có phúc vận hồi báo." Nói chuyện chính là toàn thân áo đen tiểu tiên sinh. Nghe nói sẽ có phúc vận hồi báo, hai tên quan viên đều là mặt lộ vẻ vui mừng. "Là hổ tiên hiệu lực, chính là chúng ta ứng tận sự tình. Không biết tiểu tiên sinh lần này tới có gì phân phó?" Áo đen lão giả mỉm cười, lập tức nói ra: "Một lát nữa sẽ có một nữ tử đến phủ nha cáo trạng, nói có một đám buôn ngựa giết hắn trượng phu. Hai vị đại nhân chỉ cần dẫn người đem những cái kia buôn ngựa bắt được nơi đây liền có thể." Nói xong, liền tại hai người bên thai thấp giọng nói ra một cái địa chỉ. Đó là Toại Châu ngoài thành một chỗ trang viên. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán liếc mắt nhìn nhau. "Tiểu tiên sinh, việc này thế nhưng là hổ tiên đại nhân tự mình phân phó." Gặp hai người này tựa hồ đối với hắn có chỗ hoài nghi, áo đen lão giả có chút không vui, lập tức lạnh giọng nói ra: "Tự nhiên là tự mình phân phó, các ngươi theo ta lệnh làm việc liền có thể." Gặp tiểu tiên sinh nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể là túi đầu lĩnh mệnh. Đúng lúc này, chợt nghe đến phủ nha bên ngoài có tiếng trống vang lên. Hai nhân mã bên trên phản ứng lại, đây là có người gõ minh bàn trống. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe được có nữ tử kêu oan thanh âm: "Đại lao ra, dân nữ hoan a, buôn ngựa giết người." Tiểu tiên sinh hướng cửa nha môn phương hướng nhìn một cái, đối hai vị đại nhân nói ra: "Người tới, các ngươi đi làm việc đi." Nói xong, liền đẩy cửa rời đi. Gặp vị này tiểu tiên sinh như thế đối bọn hắn bất kính, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là có chút không cam lòng. Bất quá cũng không nói cái gì, bọn hắn bị người nắm điểm yếu, có một số việc không làm cũng không được. Hai người đi ra làm việc phòng, lập tức chào hỏi bọn nha dịch tập hợp, chuẩn bị theo cái kia tiểu tiên sinh yêu cầu đi bắt người. Kỳ thật dựa theo đại lương hình luật, cho dù là có người cáo trạng, cũng muốn từ Toại Châu chính đường thăng đường thẩm án. Tại xác định vụ án tình tiết vụ án về sau, mới có thể phái người đi bắt người hiểm nghi. Nhưng mà, lúc này Toại Châu chính đường, bởi vì thân nhiễm bệnh nặng đã không cách nào xử lý công việc, cho nên Toại Châu hình luật sự tình mới giao cho Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán phụ trách. Này mới khiến bọn hắn có trực tiếp điều động quan sai bắt người quyền lợi. bọn hắn mang theo một đám sai dịch đang muốn xuất phủ nha. Đối diện chính trông thấy Trương Bộ Đầu cùng Trịnh Thôi Quan từ bên ngoài đi vào. Hai người xem xét, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán lại để cho mang nhiều như vậy nha dịch đi ra ngoài. Nghĩ đến là nơi nào phát sinh đại án, vội vàng mở lời hỏi. Lại không nghĩ, Thôi Chu hai người giả bộ như nhìn không thấy, trực tiếp là sượt qua người. Cái này khiến Trương Bộ Đầu cùng Trịnh Thôi Quan đều là không hiểu thấu. Các loại nha dịch đội ngũ đi xa, Trương Bộ Đầu tại phủ nha cổng kéo lại một danh môn phòng hỏi thăm tình huống. Nhưng biết, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Môn kia phòng vừa thấy là Trương Bộ Đầu, tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng nói: "Vừa rồi tới một tên phụ nhân, nói mình là năm dặm đình xe ngựa cửa hàng bà chủ, còn nói nàng nam nhân bị một đám nữ buôn ngựa cho độc chết, để phủ nha phái quan sai đi bắt người." "Không phải sao?" Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán liền dẫn người đi. Nghe nói lời này, Trương Bộ Đầu cùng Trịnh Thôi Quan đều là trên mặt giật mình. Năm dặm đình xe ngựa cửa hàng, ở những cái kia nữ buôn ngựa, không phải liền là mấy ngày trước đây, thu hoạch Lao Sơn Tinh một đám giặc cướp nữ anh hùng sao? Các nàng làm sao lại giết chủ cửa hàng? Cái này sao có thể, có phải hay không sai lầm cái gì? Tam nữ đối Trịnh Thôi Quan có ân, Trương Bộ Đầu đối chúng nữ ấn tượng cũng không tệ. Cho nên bọn hắn bản năng liền cho rằng, trong này tất có kỳ quặc. Hai người liếc nhau một cái, lập tức đi chuồng ngựa dẫn ngựa, ở phía sau theo thật sát. Bọn hắn mau mau đến xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là những này buôn bán ngựa nữ tử bị oan uổng, bọn hắn tự sẽ giúp đỡ một phen. Chương 522, cho ta bắt người chương 522, cho ta bắt người lúc này, sắc trời đã tối. Tại Toại Châu ngoài thành, lấy Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán cầm đầu. Mấy chục tên nha dịch theo sát ở phía sau, các châm lửa đem tựa như là một đầu hỏa long. Hướng về năm dặm đỉnh phương hướng, là một đường đi bộ. Trên đường có đại đội sai dịch tiến lên, dẫn chung quanh bách tính đều là ngừng chân vây xem. Rất thật tốt sự tình, đều nhao nhao nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Có hiểu công việc liền nói, phủ nha phái ra lớn như vậy chiến trận, sợ là chỗ nào chết người án. Đám người nghe xong, cái này náo nhiệt nhưng phải đi xem một chút. Lập tức, quan sai đội ngũ đằng sau lại đuổi tới một đám đầu gấu. Năm dặm địa cũng không tính xa. Quan sai đội ngũ rất nhanh liền đến năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Thôi Đồng Chi ra lệnh một tiếng, quan sai nhóm giơ bó đuốc, lập tức liền đem tiệm này cho vây quanh. Lập tức, hai tên sai dịch tiến lên tay giơ lên, bành bành hung ác đấm vào cửa tiệm, trong miệng cao giọng hô: "Khai môn, nhanh khai môn, phủ nha bàn sai, người ở bên trong, lập tức khai môn." Không bao lâu bên trong truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một tiếng quạt kẹt vang. Xe ngựa cửa hàng đại môn từ bên trong được mở ra. Gặp cửa mở, cổng quan sai nhóm tả hữu lóe lên. Tiểu Hạng, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan tam nữ liền từ trong viện đi ra. Gặp trước cửa nhiều như vậy quan sai nha dịch, ra mặt ứng đối vẫn là nữ mã phỉ. Nàng bước lên trước một bước, cao giọng hỏi: "Không biết phủ nha các vị quan gia, tìm ta các loại có chuyện gì?" Thân hình cao lớn Thôi Đồng Chi chỉ vào tam nữ cao giọng quát: "Hừ, lại dám hỏi có chuyện gì? Các ngươi những ngày buôn ngựa, giết chủ cửa hàng Tôn Vượng, bản quan là đến đem các ngươi truy nã quy án." Thôi Đồng Chi vừa dứt lời, trung quanh nha dịch lập tức là cùng kêu lên quát: "Phạm nhân đừng muốn chống cự, lập tức thúc thủ chịu trói." Hồng Cửu Linh lạnh giọng cười một tiếng, đối bên ngoài cao giọng nói ra: "Chúng ta cũng không giết người, vì sao muốn bị bắt? Các ngươi nhưng chớ có oan uổng người tốt." Chu Thông Phán một vùng lên ngựa đi tiến lên đây, đối tam nữ hô: "Các ngươi có phải hay không oan uổng, chờ đến phủ nha lại đi phân trần. Hiện tại nếu không đền tội, liền là chống cự quan phủ." Lập tức quay đầu đối bên người nha dịch hạ lệnh. Quan sai nghe lệnh, xông đi vào, đem những này buôn bán ngựa người đều cho ta cầm ra đến. "Vâng." Hơn 10 người nha dịch lập tức hướng về xe ngựa cửa hàng đại môn mạnh mà qua. Nhìn xem hai vị thượng quan ý tứ, đây chính là muốn mạnh mẽ bắt được. Đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói. Tào Loan lập tức bước lên trước một bước, đối chúng quan sai đón. Rất nhanh, vào ban ngày vô lại nhóm sông môn một màn, lại phát sinh ở trước mắt. Tào Loan chỉ là hơi thi triển một phen quyền cước, những cái kia sai dịch liền lập tức bị đánh là ngã lật một mảnh. Nhìn xem thủ hạ quan sai tại xe ngựa cửa tiệm trước, bị đánh là lăn lộn kêu rên. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán khí chính là toàn thân run rẩy, bọn hắn thật không nghĩ đến, một đám buôn bán ngựa nữ tử lại dám đánh người quan phủ. Hai vị đại nhân dùng tay chỉ tam nữ, trong miệng cao giọng hô: "Phản, thật sự là phản. Các ngươi lại dám xem thường quan phủ, ẩu đả quan sai, ta định không buông tha ngươi." Nghe thấy đối diện nói nàng nó phản, Tào Loan thì là bĩu môi một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh: "Tạo phản, xem thường quan phủ, đây đối với chúng ta tính chuyện gì sao? Hiện tại chẳng qua là đem phủ nha quan sai đổ nhào trên mặt đất mà thôi, ngươi quỷ kêu cái gì? Cái này nếu là đặt tại mấy tháng trước, ta còn không có đầu nhập bá ra thời điểm, sợ là sẽ phải đem các ngươi nơi này giết người đầu quần quật mới bỏ qua." Một bên Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh cũng là biểu lộ lạnh nhạt, không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Tiểu Hạ người ta thế nhưng là Thanh Nguyên Bá Tam phu nhân, nếu thật là lộ ra ngay lệnh bài, Toại Châu phủ nha những quan viên này, cái nào không được là không người thỉnh an. Nữ ma phỉ càng là như vậy, nàng năm đó tung hoành Tây Xuyên thời điểm, loại này phủ nha con sai, nghe được Hồng Cửu Linh đại danh, bị dọa đến tè ra quần cũng không tại số ít. Cho nên đối ba người này tới nói, cái gọi là phủ nha con sai, ở trước mặt các nàng, căn bản chính là một đám con tốt nhỏ. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán gặp tam nữ cư nhiên như thế bình tĩnh, trong lòng càng là lửa cháy. Hai người lần nữa hạ lệnh, để phía sau bọn nha dịch lại xông đi lên bắt những này nữ buôn ngựa. Nhưng mà lần này để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, phía sau những này con sai, từng cái là dẫm chân tại chỗ. Mặc dù tại nguyên chỗ kêu hăng say, liền là không hướng bọn tới trước. Cái này khiến hai vị đại nhân đều có chút kỳ quái. Kỳ thật vừa rồi xông đi lên bắt người, đều là vào ban ngày không có cùng Trương Bộ Đầu tới quan sai. Bọn hắn cũng không kiến thức đến, xe ngựa trước hiệu một hàng kia dọa người sơn phỉ thi thể. Mà phía sau những người này, đều là vào ban ngày, vừa cùng Trương Bộ Đầu đi qua một chuyến. Bọn hắn thế nhưng là đối với mấy cái này nữ tử lòng có kính sợ. Người ta giết sơn phỉ đều như thế nhẹ nhõm, đó là có bản lĩnh thật sự. Người hầu cũng chính là kiếm miếng cơm ăn, nếu thật là đem những này cô nãi nãi cho chọc tới, mất mạng, cái kia nhiều không đáng. Cho nên, hai bị đại nhân hô mấy lần, phía sau nha dịch từng cái giả vờ ngây ngốc, liền là không xong. Cái này khiến thôi Chu hai vị đại nhân là mất hết thể diện. Lúc này, rất nhiều mã thị bên trong vừa ăn xong cơm tối người đều đi ra xem náo nhiệt. Chung quanh người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Một tên áo đen lão giả biến mất trong đám người, nhìn qua trước mắt tình hình lại là như mày. Tiểu tiên sinh vốn cho rằng, dựa vào phủ nha quan sai một thân gia hổ, một đám nơi khác tới nữ buôn ngựa làm sao dám chống cự. Tất nhiên là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng mà, những cô gái này chẳng những chống cự, với lại ra tay cực nặng. Trong mắt càng là đối với phủ nha quan sai không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ánh mắt của lão giả vi vi nheo lại, không phải là mình phán đoán sai, những cô gái này rất có bối cảnh không thành. Còn chưa kịp nghĩ lại, lúc này liền nghe đến có tiếng vó ngựa vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Bộ Đầu cùng Trịnh Thôi Quan cũng chạy tới xe ngựa cửa hàng trước cửa. Hai người xuống ngựa, chạy tới xem xét, liền là cho mày. Chỉ gặp trước cửa, Hồng Cửu Linh Tam nữ đang cùng một đám quan sai giằng co, mà 10 cái quan sai chính lẫn nhau đỡ lấy trở về lui. Xem tình hình, hiển nhiên là vừa chịu đánh một trận. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán, lúc này không để ý mặt mũi, đang tại bên kia quát mắng thủ hạ vô dụng. Trịnh Thôi Quan thở dài, lập tức là đi tới hỏi: "Thôi đại nhân, Chu đại nhân, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Hai người xem xét là Trịnh Thôi Quan, liền biết người này là đến là những này nữ buôn ngựa đứng này, lập tức không có sắc mặt tốt trả lời: "Chúng ta tiếp vào năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng nữ chủ cửa hàng cáo trạng, nói nhóm này buôn ngựa hại chết nhà nàng nam nhân tốt vượng, bản quan đây là đang bắt án mạng phạm nhân, chính đại nhân nếu là vô sự, xin mời nhanh chóng tránh đi, chớ có làm trễ nải chúng ta pha án." Mấy câu nói đó, thế nhưng là đem Trịnh Thôi Quan khí không nhẹ. Dựa theo đại lương phủ nha chức quyền, lục phẩm thông phán cùng đồng chi, mặc dù cũng kiêm quản hình ngục sự tình, nhưng thất phẩm Thôi Quan mới là chuyên trách tư pháp hình ngục chức quan, để hắn tránh đi, đây chính là trần trụi xem thường. Huống chi, xe này nhà trọ bên trong nữ tử, thế nhưng là vừa là tự mình phụ thân báo thủ. Mình về tình về lý, cũng phải giúp sấn một thành mới được. Nghĩ đến đây, Trịnh Thôi Quan tiếp tục nói: "Đuổi bắt phạm nhân, tất yếu tại châu chính đường chính thức đoạn dưới thư tài đi. Cho dù là chính đường thân thể có việc gì, cũng là trong phủ đám người sau khi thương nghị mới có thể định đoạn." Hai vị đại nhân chỉ nghe phụ nhân kia lời nói của một bên, liền vội vã bắt người. Có phải hay không qua loa chút? Trịnh Thôi Quan nói có lý có theo, các ngươi cấp thiết như vậy bắt người rõ ràng là không hợp quy củ. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán liếc nhau một cái, hai người đều là cười lạnh. "Chính đại nhân, ngươi đang nói gì đấy? Án này thế nhưng là mạng người quan trọng, nếu là chúng ta tới chậm, cái này nghi phạm được tin tức, nếu là chạy làm sao bây giờ?" Lúc này ở trong đám người vây xem, lập tức có người là ứng hòa hô to. "Không sai, những cô gái này xem xét liền không phải người tốt. Hai vị đại nhân làm đúng, nên lập tức nắm lên đến. Mạng người quan trọng, tuyệt đối không thể nhân nhượng người xấu." Chương 523, khởi tử hoàn sinh chương 523, khởi tử hoàn sinh thấy chung quanh trong đám người có người ồn ào. Tam nữ, Trịnh Thôi Quan cùng Trương Bộ Đầu, liền hướng trong đám người nhìn lướt qua. Những này gọi hàng người, bọn hắn đều có chút nhìn quen mắt, bởi vì phần lớn là Bảo Hưng dưới trướng vô lại lưu manh. Bọn gia hỏa này sớm đã bị Bảo Hưng sắp xếp xong xuôi, liền là ở đây lôi cuốn những cái kia không biết chân tướng mất tính, đến cho trong tiệm nữ buôn ngựa nhóm tạo áp lực. Trên thực tế, những tên côn đồ này nhóm cổ động cũng có chút hiệu quả. Một chút mất tính cũng đi theo hô. Nói rất đúng, giết người thì đền mạng. Nên đem các nàng nắm lên đến lại nói. Tôn lão bản đây chính là người tốt, quyết không thể để người xấu chạy. Nhưng hiện trường càng nhiều người, chỉ là đối xử lạnh nhạt quan sát. Bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua chuyện ban ngày, cảm giác việc này tuyệt không đơn giản. Đúng lúc này, tại Bảo Hưng gia hiệu hạ, Mai Nương bỗng nhiên chạy ra, phù phù một tiếng nằm trên đất. Quần quật lấy thân thể, lấy tay xé rách lấy tóc, gào khóc lớn bắt đầu. "Lão thiên gia a, mở mắt ra a. Còn có thiên lý hay không a? Nào buôn ngựa giết tướng công nhà ta, vì sao không cho bắt a? Nam nhân ta chết thật thảm a." Ô ô ô, Mai Nương như thế vừa khóc náo, không khí hiện trường trong nháy mắt náo nhiệt bắt đầu. Những cái kia không rõ chân tướng mất tính, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Trịnh Thôi Quan, càng là có người thấp giọng nghị luận. Người này vì sao không cho bắt, chẳng lẽ có nhận không ra người ẩn tình không thành? Có phải hay không những cái kia nữ buôn ngựa cho hắn xử bạc? Đối mặt như thế áp lực, Trịnh Thôi Quan cũng là nhíu chặt lông mày. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đắc ý, lập tức cao giọng hô: "Các vị bách tính chớ lo, chúng ta chắc chắn là chết đi tôn chủ cửa hàng chủ trì công đạo, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái kia sát nhân cùng đồ. Người tới, chuẩn bị xông đi vào truy nã phạm nhân." Hai vị đại nhân dứt lời, chung quanh trong nháy mắt là bách tính tiếng hoan hô. Quan sai nhóm cũng trọng đánh tinh thần, chuẩn bị tại xông một lần. Đúng lúc này, đã thấy đối diện Hồng Cửu Linh cao giọng nói ra: "Hai vị đại nhân, thật sự là theo lẽ công bằng chấp pháp quan tốt, tiểu nữ tử bội phục. Chỉ là hai vị đại nhân lại tính sai phạm nhân. Được rồi, vẫn là để tôn chủ cửa hàng cùng các ngươi tự mình nói đi." Hồng Cửu Linh lời này vừa ra, trước cửa đám người liền là sững sờ. "Để chủ cửa hàng tới nói, có ý tứ gì? Tôn vượng không phải đã chết rồi sao?" Đám người còn tại nghi hoặc ở giữa, chỉ gặp từ Hồng Cửu Linh sau lưng chậm rãi đi ra một người. Người này vừa ra tới, người khác trước không đề cập tới. Cách đó không xa Mai Nương lại là rít lên một tiếng. Từ trong cửa đi ra, không phải là người bên ngoài, chính là xe này nhà trọ chủ cửa hàng, vốn nên chết đi Tôn Vượng. Lần này, tại cửa tiệm trước mọi người vây xem chính là một trận ồn ào rối loạn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trá thi không thành? Phản ứng lớn nhất, dĩ nhiên chính là Mai Nương. Nàng lúc này đã từ dưới đất bò dậy, nhìn qua Tôn Vượng là toàn thân run rẩy. Nàng thế nhưng là tự tay cho mình trượng phu dưới thuốc. Càng là tận mắt nhìn thấy, tự mình nam nhân là miệng mũi chảy hết máu mà chết. Đã bị mình độc chết người, làm sao có thể lại sống đến giờ đâu? Không riêng gì Mai Nương. Vừa rồi giấu ở trong đám người, tổ chức thủ hạ vô lại kích động bách tính bảo hưng, cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Cái kia Mai Nương rõ ràng đã nói, Tôn Vượng ăn tiểu tiên sinh đứt ruột thuốc, đã là miệng mũi phun máu, cũng đã chết chắc rồi. Có thể cái này người trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Tôn Vượng tại sao lại xuống đâu? Việc này kỳ thật cũng không kỳ quái. Mai Nương cho trượng phu nấu cơm thời điểm, Hồng Cửu Linh ngay tại nóc nhà trên xà nhà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nữ mã phỉ bản ý, nhưng thật ra là sợ chủ quán, nhất là cái này khả nghi bà chủ, cho buôn bán ngựa đội người hạ dược. Kết quả nàng nhìn thấy lại là, cái này bà chủ Mai Nương, thế mà cho tự mình nam nhân hạ độc. Hồng Cửu Linh trơ mắt nhìn xem Mai Nương dùng một cái đen bình sứ, hướng mình trượng phu trong chén tích nhập một loại chất lỏng màu đen. Nữ mã phỉ bằng kinh nghiệm cũng biết, cái này rất hiển nhiên không phải cái gì gia vị. Tích xong sau, nữ nhân kia rất là cẩn thận lại đem bình thuốc giấu vào trong ngực. Sau đó, Hồng Cửu Linh liền nhìn xem Mai Nương, vương lấy cơm canh cho Tôn Vượng đưa qua. Về sau nữ nhân kia thật nhanh ra phòng, mà đang dùng cơm Tôn lão bản, cũng ôm bụng thống khổ ngã ngửa trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, Hồng Cửu Linh mới xác nhận, nữ nhân này đúng là đang cấp tự mình tướng công hạ độc. Thế nhưng là vì cái gì a? Cái này Mai Nương, vì sao muốn độc chết tự mình nam nhân a? Trong ấn tượng của nàng, từ khi buôn bán ngựa đội vào ở nhà này xe ngựa cửa hàng, chủ cửa hàng Tôn Vượng đối với mình ra nương tử, nhưng nói là ngoan ngoãn phục tùng yêu thương phải phép. Tốt như vậy trợ phu, nữ nhân này tại sao phải mưu hại hạ độc? Nữ mã phỉ là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá việc này đã bị Hồng Cửu Linh đụng phải, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao xe này nhà trọ chủ cửa hàng nếu quả như thật chết rồi, làm ở khách buôn bán ngựa đội, khẳng định cũng sẽ có phiền phức. Thế là khi nàng phát hiện Mai Nương đào tẩu về sau, Hồng Cửu Linh liền lập tức từ trên xà nhà xuống tới, gọi tiểu hạ cùng Tào Loan chuẩn bị đối vị này Tôn chủ cửa hàng tiến hành thi cứu. Hai nữ chạy vào trong phòng, gặp tình hình này cũng là một mặt một vòng. Hồng Cửu Linh không có chậm trễ, chỉ là giản lược nói rõ một chút tình huống, liền để tiểu hạ đi chuẩn bị chút nước muối, lại để cho Tào Loan bảo vệ tốt đại môn, tại trong lúc này tuyệt không thể có người ngoài quấy rầy. Nữ mã phỉ mặc dù không thông ý đạo, nhưng làm nhiều năm lao phỉ, cái này giải độc thưởng thức vẫn là sẽ. Cái kia chính là muốn để hắn đem vừa ăn hết đồ vật tranh thủ thời gian cho phun ra, cũng chính là cho Tôn chủ cửa hàng thúc nôn. Thúc nôn vương pháp cũng không khó, trước cho hắn rót nước muối, sau đó trực tiếp đẩy ra Tôn vào miệng, đem đũa ép đến cổ họng tại nén phần bụng. Hai nữ làm một trận bận đột, cuối cùng là thúc nôn thành công. Các loại Tôn Vượng từng ngụm phun ra, mang theo tơ máu đen đặc nôn. Nữ ma phỉ biết, cái này giải độc xem như thành công một nửa. Về sau chính là dùng nước muối rửa ruột. Thẳng đến Tôn Vượng phun ra chỉ có thanh thủy về sau, lúc này mới xem như giải độc thành công. Kỳ thật, cũng là vị này Tôn lão bản vận khí tốt. Tiểu lao đứt ruột độc, kỳ thật độc tính rất lớn, Mai Nương thả liều thuốc cũng đủ để hạ độc chết Tôn Vượng. Nhưng bởi vì độc này là đưa lên tại ngô trong cơm, Tôn Vượng chỉ ăn mấy ngụm tiện độc tính phát tác, kỳ thật thu hút liều thuốc cũng không nhiều. Lại thêm Hồng Cửu Linh giải độc kịp thời, vị này Tôn chủ cửa hàng mệnh, cuối cùng là cho bảo vệ. Thẳng đến lúc này, hồi tỉnh tới Tôn Vượng, tại là chất phát trong lòng cũng minh bạch, tự mình nàng dâu Mai Nương lại để cho độc chết mình. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến sai dịch gõ cửa thanh âm. Nói là Mai Nương báo quan, buôn bán ngựa đội độc chết nàng trợ phu. Tôn Vượng vừa muốn ra ngoài lý luận, Hồng Cửu Linh thì kéo hắn lại, để hắn xem trước một chút người khác biểu diễn lại nói. Các loại Mai Nương ở trước mặt mọi người khóc lóc nỉ non ra sức khóc lóc om sòm, khóc lóc kể lể buôn bán ngựa đội như thế nào độc chết hắn trượng phu thời điểm. Tôn Vượng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền đi ra. Ngươi, vì sao không chết? Mai Nương nhìn qua Tôn Vượng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không cầm được run rẩy. Nàng lời này vừa ra, trước bộ đầu cùng Trịnh đại nhân đều là nhướng mày. Dưới tình huống bình thường, thê tử nếu như phát hiện trượng phu còn sống, nhất định là bổ nhào qua, kiểm tra chồng mình phải trang bình yên vô sự, thậm chí là vui đến phát khóc. Mai Nương phản ứng, thật sự là quá khác thường. Không đề cập tới người khác, nhìn qua tự mình nàng dâu, Tôn Vượng là con mắt bốc hỏa. Hắn lấy tay điểm chỉ lấy Mai Nương, cao giọng gào to nói: "Độc phụ, ta chưa từng có lỗi với ngươi, ngươi vì sao muốn dùng độc dược hại ta? Nếu không phải mấy vị này buôn bán ngựa đội cô nương cứu giúp, ta đã sớm bị ngươi hại chết." Chương 524, xúc động phẫn nộ giết người. Chương 524, xúc động phẫn nộ giết người. Tôn Vượng lời này vừa ra, xe ngựa cửa tiệm trước là lần nữa xôn xao. Vây xem đám người đều là thần sắc đặc sắc, lẫn nhau xì xào bàn tán. Ai đu, còn không có nhìn ra, lại là cái kia Mai Nương cho tự mình tướng công giới thuốc. Vậy tại sao còn vu cáo người ta buôn bán ngựa đội giết nàng tướng công? Mới vừa rồi còn biểu diễn tình chân ý thiết, nguyên lai đều là giả. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hiện trường dư luận trong nháy mắt đảo ngược. Lúc này, nhưng phàm là đầu óc người bình thường, đại khái đều có thể nghĩ minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra? Liên là cái này Mai Nương muốn độc chết trượng phu Tôn Vượng, còn đi quan phủ báo quan, vu hãm người ta buôn bán ngựa đội hại chết chồng mình. Mà vị này Tôn Vượng, Tôn chủ cửa hàng, lại là mệnh không có đến tiết lộ, bị mấy vị này cô nương cứu giúp, bảo vệ tính mệnh. Nhìn xem chồng mình trong mắt hận ý cái kia Mai Nương thần sắc bối rối, nàng còn muốn giảm biện.
Không,
ta không có. Ngươi nghe ta nói. Tôn Vượng không để ý tới nàng, mà là quay đầu, đối một bên Toại Châu phủ nha mấy vị đại nhân cao giọng hô. Liệt vị đại nhân, độc phụ này tại ta cơm canh chung hạ độc, muốn lấy thân phu tính mệnh. Mời đại nhân nhanh chóng đuổi bắt, là tiểu nhân chủ trì công đạo a. Người khác không nói, lúc này thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán trên mặt thì lúc đỏ lúc trắng. Hai người bọn hắn lần này đến, vốn là mượn Tôn Vượng tính mệnh làm lý do đầu, tới bắt buôn bán ngựa đội chủ nữ. Kết quả cái này trên nửa đường, vốn phải là thi thể tôn chủ cửa hàng, hắn thế mà sống. Này làm sao xử lý? Cái này cùng tiểu tiên sinh thiết kế nội dung cốt truyện, căn bản cũng không một dạng a. Hai nàng còn tại xoắn xuýt thời điểm, một bên Trịnh Thôi Quan đã một mặt nghiêm nghị hạ lệnh. Độc chết thân phu, vu cáo người khác. Như thế độc phụ quyết không thể nhân nhượng. Người tới, cho ta nắm lên đến. Theo ta đại lương luật, hẳn là chạm lập quyết. Chính tôi quan không chút khách khí, đối một bên sai dịch liền hạ xuống lệnh. Những cái kia sai dịch mặc dù là thôi Chu hai vị đại nhân mang tới, nhưng Trịnh đại nhân cũng là phủ nhà thượng quan. Hắn hạ lệnh, các sai dịch tự nhiên cũng là muốn nghe. Thế là mấy tên sai dịch liền hướng về Mai Nương phương hướng đi tới. Trịnh đại nhân mấy câu nói đó, thế nhưng là đem Mai Nương bị hủ không nhẹ. Độc chết thân phu, vu cáo người khác. Cái này tội ác nếu như bị ngồi vững, hẳn là chạm lập quyết. Bị mất đầu sợ hãi, để Mai Nương bị hủ đều nhanh điên rồi. Dưới tình thế cấp bách, nàng liếc mắt liền thấy được tránh trong đám người Bảo Hưng. Không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về Bảo Hưng phương hướng chạy đi. Cho Tôn Vượng hạ dược, vốn là cái kia bảo ra an bài. Hiện tại ngươi không cứu ta, ai cứu ta? Bảo Hưng thấy một lần Mai Nương chạy về phía mình, trong lòng thầm kêu một tiếng muốn hỏng việc. Nữ nhân lúc này đã mất đi lý trí, một bên chạy một bên hô. Bảo ra cứu ta a, ta có thể đều theo ngươi nói làm. Mai Nương lời kia vừa thốt ra, mọi người chung quanh càng là con mắt trợ to, rối rít nhìn về phía Bảo Hưng. Cho dù là đứng tại Bảo Hưng người chung quanh, cũng là bám một cái lập tức tả hữu tản ra. Mấy cái bị Bảo Hưng lấn ép qua ngựa thường, càng là thấp giọng nói ra. Quả nhiên là cái này Bảo Hưng dở cho quỷ. Nguyên lai là hắn yếu hại Tôn Vượng. Bảo Hưng sắc mặt một khổ, hiện tại Toại Châu phủ nha mấy vị thượng quan, nhất là Trịnh Tôi quan, có thể đều tại cái này nhìn xem đâu. Cái này Mai Nương hiện tại đã mất lý trí, nếu là nàng đem sự tình đều phủ ra, mình coi như thảm rồi. Bảo Hưng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hiện tại chỉ có thể là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mà lúc này, Mai Nương đã chạy đến Bảo Hưng trước mắt, trong miệng la lên. Bảo gia cứu ta, bảo. Còn chưa chờ nàng nói xong, chỉ gặp Bảo Hưng gào to một tiếng. Độc phụ, ngươi lại dám độc chết trượng phu. Ta tuyệt không tha cho ngươi. Nói xong, một thanh băng lãnh dao găm đã hung hăng đâm vào nữ nhân ngực. Mai Nương con mắt to trợn nhìn qua Bảo Hưng, đầy mắt không thể tin. Lập tức thân thể liền chậm rãi tê liệt ngã xuống xuống dưới. Gặp Bảo Hưng thế mà giết Mai Nương, mọi người chung quanh cũng là trong nháy mắt xôn xao. Giết người rồi. Bảo Hưng hắn giết người. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Trương Bộ Đầu, hắn lập tức đối chung quanh các sai dịch cao giọng hạ lệnh. Nhanh, đi vây quanh Bảo Hưng, đừng muốn để hắn chạy. Các sai dịch cũng là rối rít rút ra yêu đao, đem Bảo Hưng cho bao bọc vây quanh. Trương Bộ Đầu mấy bước chạy vội qua khứ, đối Bảo Hưng hô. Bảo Hưng, ngươi bạn chúng nhìn chừng chừng, bên đường giết người. Lập tức bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Lúc này Bảo Hưng mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt nhưng như cũ thanh minh. Hắn vì sao muốn bên đường giết Mai Nương, kỳ thật cũng là không được chọn. Cả kiện trong sự tình, lớn nhất lỗi thủng chính là nữ nhân này, nếu như Mai Nương trước mặt mọi người hô lên việc này là mình ăn bài, hoặc là tại gia tòa thẩm vấn bên trong, đem mình sai xử sự tình mới nói đi ra, vậy hắn Bảo Hưng tất nhiên là khó thoát tội chết. Nhưng chỉ cần Mai Nương chết rồi, việc này liền không có chứng cứ. Vị kia nói, cái này bên đường giết người, chẳng lẽ không phải cũng là tội chết sao? Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Kỳ thật, hắn làm như thế, chỉ cần cái kia thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán chịu hỗ trợ, hắn còn có một đầu sinh lộ có thể dùng. Chỉ gặp Bảo Hưng đem trong tay dao găm ném xuống đất, sau đó cao giọng hô. Ai, Trương Bộ Đầu, ngài đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn giết người. Chỉ là nàng này độc chết thân phu, ta người này nhất là chính trực, cái này xúc động phẫn nộ bất quá. Lúc này mới đem nộ sát. Hắn còn cố ý hướng thôi Chu hai vị đại nhân phương hướng hô. Đây không phải giết người, đây là gặp chuyện bất bình, xúc động phẫn nộ giết chết. Mọi người đừng có hiểu lầm a. Tại đại lương luật bên trong, xác thực có như vậy một đầu. Nếu như trên đường gặp ác nhân hành hung, thất thủ đem chém giết, vậy liền tội không đáng chết. Mai Nương có tính không ác nhân đâu. Nàng muốn mưu sát thân phu, đương nhiên xem như ác nhân. Nếu là ác nhân, ta Bảo Hưng đem giết dĩ nhiên chính là gặp chuyện bất bình, xúc động phẫn nộ giết chết. Chỉ cần thôi Chu hai vị đại nhân chịu giúp đỡ vận hành, cũng không phải không thể thoát tội. Trương Bộ Đầu cũng mặc kệ nhiều như vậy, quá khứ một cước, trực tiếp đem Bảo Hưng đá ngã lăn. Trực tiếp móc ra xiềng xích dây thừng, đem trói chặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cho Bảo Hưng đau chính là toàn thân có rúm. Ai u, Trương Bộ Đầu ngài điểm nhẹ a. Trương Nhạc cũng không để ý tới hắn, chỉ là mệnh nha dịch đem xem trọng. Thôi Chu hai vị đại nhân liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn nhìn về phía Bảo Hưng ánh mắt đều là xem thường. Trong lòng càng là nói một câu, ngớ ngẩn. Hai người sinh khí, không phải là không có nguyên nhân. Ngươi Bảo Hưng nếu muốn cái kia bà nữ chết, các loại tiến bảo nữ dám, chỉ cần chịu làm bạc có là biện pháp. Nhưng ngươi trước mắt bao người bên đường giết người, còn muốn để cho chúng ta bảo đảm ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Hai người bọn họ, bị vị kia tiểu tiên sinh chỗ thúc đẩy, đó là bởi vì có nhược điểm rơi vào trong tay người ta. Cũng không phải là chân tâm thật ý thờ phụng cái gì hổ tiên. Ngươi một cái mã thị đầu lĩnh cũng muốn để cho chúng ta cứu mạng, làm sao có thể? Không nói người khác, chung quanh vây xem người xem náo nhiệt, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cho dù đám người, còn không có đem tất cả tin tức mảnh vỡ gom góp, nhưng hiện hữu tài liệu cũng đủ để biên gia chấn kinh đường phố nghe đồn. Đoán chừng đến minh nhật, đêm nay sự tình chắc chắn truyền khắp toàn bộ Thoại Châu chợ bữa. Trước hết nhất đi là Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán. Bọn hắn lúc đầu nhiệm vụ là đến bắt xe ngựa cửa hàng nữ buôn ngựa. Kết quả sự tình đảo ngược quá nhanh, không có bắt người cớ, hai người cũng chỉ có thể là không công mà lui. Chỉ là thời điểm ra đi, hai vị đại nhân lạnh lùng nhìn xe ngựa cửa hàng một chút. Tiểu hạ chúng nữ cũng là nhìn nhau trở về, không chút nào là khí thế. Trương Bộ Đầu cùng Trịnh Thôi Quan chào hỏi hơn 10 người nha dịch tới áp giải Bảo Hưng. Mà cái kia Mai Nương thi thể cũng muốn chức vận đến phủ nha nhà sát tiến hành kiểm tra thực hư. Thu thập xong những này, bọn hắn đi tới Hồng Cựu Linh chúng nữ trước mặt, cực kỳ trấn an vài câu. Lập tức liền dẫn sai dịch quay trở về Thoại Châu. Đương nhiên, tại không ai chú ý nơi hẻo lánh, vị kia áo đen lão giả cũng là thầm thở dài một hơi, yên lặng biến mất thân hình. Chương 525, đêm tối thăm dò Hưng Nghĩa Mã Hành. Chương 525, đêm tối thăm dò Hưng Nghĩa Mã Hành. Gặp quan kém nhóm đều đi, không có náo nhiệt có thể nhìn người bây xem, cũng đều là ai đi đường ấy. Chỉ là từ trên mặt bọn họ biểu lộ, liền có thể nhìn ra những người này đối với đêm nay lấy được đề tài nói chuyện rất là hài lòng. Tiểu Hạ, nữ Mã Phỉ cùng Tào Loan cũng quay người về tới xe ngựa cửa hàng. Chỉ là tại cửa tiệm, chủ cửa hàng Tôn Vượng thì là một mực yên lặng đứng đấy, nhìn qua nơi xa thâm trầm bóng đêm mà người. Trên mặt hắn không vui không buồn, giống như một tòa tượng gỗ đồng dạng. Hồng Cửu Linh quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vượng cái kia cô tịch xào xạc bóng lưng, cũng chỉ có thể là thầm thở dài một hơi. Trong vòng một ngày, nàng dâu cùng nhà cũng bị mất. Đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều là một lần khó có thể chịu đựng đả kích. Vị này Tôn chủ cửa hàng, người rất không tệ, làm người trung thực bản phận, làm ăn cũng có chút thành tín. Chỉ là gặp người không quen, cưới sai nàng dâu. Bất quá cũng may, hắn chỉ ít bảo vệ tính mệnh. Đối với vị này Tôn chủ cửa hàng, tam nữ vẫn là rất cảm kích. Nếu không phải tìm được nhà này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng, các nàng nhiều người như vậy nhiều như vậy ngựa, xác thực cũng rất khó an trí. Ba người thương lượng một chút, cuối cùng nhất trí đồng ý nếu là lúc đi, trong tay bạc còn có dư giả, liền cho vị này Tôn lão bản lưu thêm chút tiền bạc, để hắn có thể lại nối tiếp bên trên một phòng thê thiếp cũng là phải. Trở lại trong tiệm, đã là đến ban đêm giờ hợi. Hôm nay mặc dù vẫn là không có bán đi một con ngựa, nhưng phát sinh sự tình lại là không thiếu. Mọi người đi kiểm tra một lần chuồng ngựa, lại là con ngựa nhóm bổ một lần có khô, liền riêng phần mình rửa mặt trở về phòng đi ngủ. Bất quá vì để phòng vắng nhất, ban đêm chúng nữ vẫn là muốn thay phiên các đêm. Ban đêm nói chuyện phiếm lúc, có một chuyện đưa tới tam nữ lo lắng. Cái kia chính là tối nay tới Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán. Hồng Cửu Linh mặc dù không có Lý Nguyên loại kia có thể nhìn rõ tâm cơ năng lực, nhưng vị này lão Mã Phỉ, bằng vào nhìn mặt mà nói chuyện cũng có thể cảm giác được. Hai vị này trước kia chưa từng thấy qua Thoại Châu phủ nha quan biên, tựa hồ đối với các nàng chi này buồn bán ngựa đội, có rõ ràng địch ý, việc này liền kỳ quái. Đã trước kia chưa bao giờ có tiếp xúc, vì sao muốn cố ý nhằm vào các nàng đâu? Càng nghĩ, cũng chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là hai vị đại nhân này, chỉ sợ cũng là bị người khác chỉ điểm. Hồng Cửu Linh cũng không cho rằng, Bảo Hưng có bản lĩnh sai xử hai vị châu phủ đại nhân. Nhưng từ hôm nay ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến xem, vị này bảo hội thủ, cũng không giống là Thôi Chu hai vị thượng con người. Nữ Mã Phỉ đầu góc lóe lên, vậy liệu rằng là, Thôi Chu hai vị đại nhân cùng Bảo Hưng phía trên, còn có một vị cộng đồng chủ nhân đâu? Mà vị chủ nhân này, chẳng biết tại sao, đối các nàng chi này buồn bán ngựa đội có rõ ràng địch ý. Nàng đem phân tích của mình logic nói cùng Tiểu Hạ cùng Tào Loan nghe. Hai nữ suy tư nửa ngày, cũng không có cái gì đầu mối. Các nàng thậm chí cảm giác, có phải hay không Nữ Mã Phỉ có chút quá lo lắng. Dù sao cái này Thoại Châu, ngoại trừ Tiểu Hạ các nàng có thể đều là lần đầu tiên tới. Lại sẽ cùng người nào, hoặc là cái gì thế lực kết thù kết toán đâu. Hồng Cửu Linh lắc đầu, nàng đối với mình trực giác, rất có lòng tin. Tiểu Hạ lịch duyệt có hạn, mà Tào Loan thì là tính cách ngay thẳng sắt ngu ngơ. Cho nên Nữ Mã Phỉ quyết định, vấn đề này vẫn là mình điều tra một phen tương đối tốt. Về phần từ chỗ nào bắt đầu điều tra, Hồng Cửu Linh cũng muốn tốt. Cái kia chính là Mã Thị Đại Tập bên trong Hưng Nghĩa Mã Hành. Vị kia người sáng lập hội Bảo Hưng, bởi vì bên đường đâm chết rồi Mai Nương, bây giờ bị phủ nha giam giữ bắt đầu. Thừa dịp hắn không ở nhà, Nữ Mã Phỉ quyết định ban đêm đi Hưng Nghĩa Mã Hành đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được chút đầu mối mới. Nàng đem kế hoạch cùng hai nữ nói chuyện, Tiểu Hạ cùng Tào Loan ngược lại là cũng không ngăn cản. Hồng Cửu Linh muốn đi Hưng Nghĩa Mã Hành nhìn xem, vậy liền đến liền lạ. Vạn nhất phát hiện thứ gì cũng có nói. Thế là, nửa đêm giờ tí thời điểm, Nữ Mã Phỉ đổi lại một thân dạ hành áo đen, liền chạy ra khỏi xe ngựa cửa hàng. Trên đường đi đã không còn gì để nói. Mã Thị khoảng cách xe ngựa cửa hàng khoảng cách nước chừng tại khoảng 2 dặm, cũng không tính xa. Vào ban ngày, Hồng Cửu Linh liền đã sở tốt lộ tuyến, cho nên đi rất là thuận lợi. Cái gọi là Thoại Châu Mã Thị, lại gọi Thoại Châu La Ngựa Tập. Kỳ thật liền là nằm ở Thoại Châu phủ thành, bên ngoài bắc môn 2 dặm một mảnh chợ. Cũng có thể hiểu thành là một tòa chuyên môn giao dịch gia súc con la tiểu trấn. Cái này chợ hạch tâm chính là mấy chục nhà la ngựa cửa hàng, thường ở nhân khẩu tại ngàn người tả hữu. Từ khi Hưng Nghĩa Mã Hành khống chế lập tức thị, nơi này mỗi bút ngựa giao dịch đều muốn cho vị kia bảo gia rút thành, mà trong thành thương nhân muốn mua bán ngựa cũng phải tới trước hắn Hưng Nghĩa Mã Hành mới được. Rất nhiều la ngựa thương nhân không chịu nổi kỳ nhiễu, liền chọn rời đi Thoại Châu. Cho nên cái này Mã Thị sinh ý cũng là ngày càng điêu linh. Trên thực tế, hiện tại Mã Thị bên trên còn tại duy trì cửa hàng, đã còn lại không đến 5-6 nhà. Hồng Cửu Linh mượn bóng đêm chạy vào Mã Thị. Ban đêm Thoại Châu Mã Thị bốn bề vắng lặng, xung quanh đều là yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được giữa đường phố có vài tiếng chó sủa. Cái kia Hưng Nghĩa Mã Hành ngược lại là rất dễ tìm, bởi vì tại cái này Mã Thị bên trong lớn nhất nhà kia cửa hàng liền là Bảo Hưng nhà bọn hắn. Cái này La Ngựa Thị cửa hàng cùng với những cái khác cửa hàng khác biệt. Đối chợ phía ngoài cùng, bình thường là một tòa mang song gỗ vây viện chuồng ngựa. Đây là vì mở tập thời điểm, thuận tiện khách nhân trực tiếp đi vào chuồng ngựa bên trong chọn lựa. Hồng Cửu Linh thả người nhảy lên, liền nhẹ nhàng rơi xuống Hưng Nghĩa Mã Hành chuồng ngựa bên trong. Tại chuồng ngựa bên trong trực đêm là hai tên mã phu. Bất quá lúc này, hai người này đã đổ vào một bên trên ghế nằm là nằm ngáy o o mà tại bên chân của bọn họ còn có mấy cái uống cạn vào rượu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Cửu Linh liền là cho mày. Tại chuồng ngựa trực đêm thế mà còn dám uống rượu, cái này nếu là thủ hạ của nàng, cái kia tất nhiên muốn đem chân của bọn hắn đánh quẻ mới được. Bất quá nữ mã phỉ tựa một bên, nàng cho bá gia làm dưỡng mã tỷ thời điểm, cái kia mỗi đêm thế nhưng là đều muốn uống một trận. Không có xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này, Hồng Cửu Linh lại nhìn một chút chuồng ngựa bên trong ngựa. Kỳ thật đối với diện tích không nhỏ chuồng ngựa, nơi này ngựa lại ít đến thương cảm, chỉ có 20 mấy thớt. Với lại phần lớn vẫn là người thấp nhỏ tây nam ngựa cùng tây xuyên ngựa. Những này ngựa chiếu cố cũng không tốt, từng cái là buồn bã hiệu xỉu. Nhìn những này ngựa phẩm tướng, nếu như là tại các nàng buôn bán ngựa trong đội, cũng chỉ có thể tính là hạ đẳng ngựa. Hồng Cửu Linh lắc đầu. Cái này Hưng Nghĩa Mã Hành đã là toại châu mã thị bên trong lớn nhất là ngựa cửa hàng. Nhà bọn hắn đều là như thế, cái kia cái khác nhỏ hơn cửa hàng, đoán chừng sẽ chỉ thảm hại hơn. Tại chuồng ngựa bên trong dạo qua một vòng, không có cái gì phát hiện. Nữ mã phỉ liền tới đến lập tức lều phía sau trại viện. Nàng nhảy đến một chỗ ở vào chỗ cao nóc phòng bên trên, quan sát, cái này Hưng Nghĩa Mã Hành hậu trạch thật đúng là không coi là nhỏ. Trước sau khoảng chừng 4 nhà sân, tại cái này mã thị bên trên đã coi như là nhất đẳng hào trạch. Bởi vì sân cùng trước mặt chuồng ngựa tương liên, cho nên hậu trạch thứ nhất tiến liền đều là khố phòng. Bên trong cất một chút chăn nuôi ngựa sử dụng cỏ khô đậu đen. Mà cái này thứ hai tiến sân, bên trong là hai tầng ống phòng. Những này ống phòng có chút giống ba gia tại Đông Hương Bảo tu kiến giải phòng. Bên trong là giường chung, có thể ngủ ngon nhiều người. Nơi này có mấy chỗ ánh đèn vẫn sáng, Hồng Cửu Linh cẩn thận sờ lên, hướng trong phòng xem xét. Chỉ gặp bên trong 10 cái hán tử đang đánh bài, xem ra nơi này ở đều là ngựa giữa các hàng tiểu nhị mã phu. Bất quá những người này đều có chút nhìn quen mắt, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người đều là vào ban ngày cùng Bảo Hưng tới cửa bắt chẹt những cái kia vô lại lưu manh. Trong đó có bị Tào Loan hành hung qua mang ngũ, hồn lục hai người. Chương 526, Bảo Hưng gia trạch chương 526, Bảo Hưng gia trạch nữ mã phỉ dùng chân ôm lấy phòng gói, đem thân thể từ từ mò xuống, lỗ tai tựa ở ngoài cửa sổ. Muốn cẩn thận nghe một chút, trong phòng mấy người đang nói những chuyện gì. Lúc này liền nghe trong phòng có vô lại than thở nói: "Ai, lần này Bảo gia trước mắt bao người giết người, sợ là không dễ dàng đi ra đi." Một người khác lại nói tiếp: "Bảo gia từng đã nói với ta, phủ nha bên trong Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán là chính chúng ta người. Nếu như cái kia hai vị lão gia đồng ý giúp đỡ, chắc hẳn Bảo gia vẫn là có biện pháp thoát khốn." Trong phòng mấy người đều là gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Cùng Bảo gia những ngày qua ăn ngon uống say, Bảo gia nếu là đổ, chúng ta cũng không có gì tốt chỗ. Một người khác lại là lắc đầu nói ra: "Thật sự là khó a. Thôi Chu hai vị kia đại nhân, căn bản là trướng mắt nhà ta Bảo gia. Trông vậy vào bọn hắn xuất thủ tướng bảo đảm, sợ là khó đi. Trừ phi Bảo gia chịu đem cái này Hưng Nghĩa Mã Hành đều đưa cho người ta làm tạ lễ. Chỉ là, cái này sao có thể? Cho dù là Bảo gia đáp ứng, hậu viện vị kia đại phu nhân khẳng định cũng sẽ không làm." Hắn lời này vừa ra, trong phòng yên tĩnh rất lâu, lập tức liền đều là thở dài âm thanh. Lại một thanh âm trầm thấp thầm nói: "Xem ra, cái này Hưng Nghĩa Mã Hành rượu thịt cũng ăn không được mấy ngày đi." Lúc này, một cái có chút sắc nhọn thanh âm vang lên. Nữ ma phỉ đã hiểu, hẳn là cái kia gọi hồn lục tay chân đầu mục. "Các ngươi đều đừng nói nữa, thật sự là ủ rũ. Nói điểm cao hứng. Các ngươi không biết ta, trong thành song bạc Trần Tiên Trọng, hôn qua cái, mang đến hai tên nữ tử, vẫn là một đôi hoa tỉ muội, cùng ta Bảo gia trong tay đổi một con ngựa. Đôi tỉ muội này nghe nói là vào thành tìm thần, kết quả cái kia thân thích đã sớm chết đã nhiều năm. Các nàng không chỗ có thể đi, liền bị nhân nha tử cho trói lại. Vốn là muốn bị bán được thanh lâu. Kết quả người kia người môi giới đang đánh cửa phường thiếu tiền nợ đánh bạc, bị Trần Tiên Trọng ép quá, cuối cùng chỉ có thể cầm cái kia hai nữ tử chống đỡ sạch nợ." Nghe được chuyện này, trong phòng lại truyền tới một trận vui cười âm thanh. Lúc này một thanh âm vang lên: "Lục gia, ta nhớ được cái kia Trần Tiên Trọng chỉ thích chơi hoa tướng công a. Cho hắn hai nữ tử, đây không phải là hưởng công sao?" Hồng Cửu Linh tại bên ngoài nhà cũng là cho mày. Cái gọi là hoa tướng công, kỳ thật tại chợ búa ở giữa liền là chỉ trong thanh lâu nam kỹ, cái từ này nàng ngược lại là hiểu. Lúc này lại nghe bên trong hồn lục nói ra: "Đúng vậy a, nghe nói hắn gần nhất nhìn chúng một vị tướng công, liền ưa thích cưỡi ngựa. Cho nên cái này Trần Tiên Trọng liền đem hai nữ tử này đưa đến chúng ta cái này, đổi đi Bảo gia trong tay cái kia thất màu nâu ngựa tốt. Nói là phải dùng cái này thất ngựa tốt, đi bắt người ta tướng công." Cười một tiếng. Hắn lời này vừa ra, trong phòng vui cười âm thanh càng tăng lên. Lúc này vang lên ma ngũ thanh âm: "Bảo gia hiện tại, nhất thời bán hội sợ cũng là không ra được. Hai cái này tiểu nương không người hưởng dụng, chẳng phải là lãng phí. Muốn ta nói, không bằng huynh đệ mấy cái cùng đi đùa giỡn một chút." "Tốt." Vẫn là ngũ ca đại khí. Lập tức trong phòng chính là một trận tiếng khen. Lúc này lại có một người hỏi: "Hậu viện còn ở vị kia cái gì tiểu tiên sinh? Nghe nói đây chính là Bảo gia chủ tử bên người người. Hắn có thể hay không vướng bận a?" Trong phòng yên tĩnh một cái, sau đó liền nghe cái kia hồn lục nói ra: "Vậy chúng ta liền lại nhiều chơi hơn mấy đi. Các loại chậm chút thời điểm hắn ngủ, chúng ta tại quá khứ." "Được rồi." Lập tức trong phòng lại vang lên đánh bài thanh âm. Hồng Cửu Linh lại nghe một trận, tựa hồ không có gì càng có giá trị tình báo. Nàng liền giơ lên thân, một lần nữa nhảy lên nóc phòng, hướng về Hưng Nghĩa Mã Hành hậu trạch sờ soạn. Vừa rồi nàng trong phòng vô lại nói chuyện bên trong, nghe được một vị tiểu tiên sinh danh tự. Nói là người này là Bảo Hưng chủ nhân bên người người, với lại cũng ở tại nơi này trong trạch viện. Vậy mình nhưng là muốn đi xem một chút. Về phần bị trói đến thay ngựa vậy đối tỉ muội, nữ mã phỉ cũng không để ý loại này người đáng thương, nàng gặp thật sự là nhiều lắm. Nếu như có thể thuận tay cứu được nàng liền cứu được, nếu như không có gặp, nàng cũng sẽ không cố ý đi tìm. Xuyên qua nhị tiến sân, cái này ba tiến là nội trạch đám nô ở, ngược lại là không có gì đặc thù. Nàng hiện tại quan tâm là vị tiêu tiểu tiên sinh ở tại nơi nào. Đứng tại nóc phòng bên trên, nữ mã phỉ đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp cái này bốn nhà sân diện tích so phía trước mấy tiến đều đại. Bốn nhà hậu trạch phòng chính cùng góc tây bắc một tòa ba tầng lầu các đều đèn sáng đến. Lúc này còn điểm đến không ngủ được, đồng dạng đều là phụ trạch chủ nhân. Hồng Cửu Linh quyết định trước đi qua nhìn xem. Bất quá nàng vừa mới động, liền nghe đến trong viện chuyển đến vài tiếng chó sủa. Nữ mã phỉ lập tức túi người xuống. Nàng phản ứng lại, bốn nhà trong sân nuôi có chó giữ nhà. Thứ này so với người muốn cảnh giác nhiều lắm, có người ngoài khí tức lập tức liền sủa gọi không ngừng, rất là phiền phức. Bất quá lấy nữ mã phỉ kinh nghiệm, đối phó bắt đầu cũng là không tính rất khó khăn. Nàng từ tùy thân trong túi ra vừa sở, liền lấy ra mấy quả màu đỏ sẫm viên đan dược. Tìm tới buộc có nhà chó địa phương, liền tinh chuẩn thả tới. Cái kia mấy con chó giữ nhà, nghe được vang động lập tức liền chạy vội tới, phát hiện trên đất viên đan dược lập tức liền dùng đầu lưỡi đi liếm. Không lâu lắm công phu, liếm qua dược hoàn mấy con chó giữ nhà, liền đều ngã xuống đất không có động tĩnh. Nữ ma phỉ sử dụng, liền là trên giang hồ thường dùng độc chó hoàn. Thứ này là dùng thịt khô cùng khả năng hấp dẫn loại chó thảo dược hỗn hợp mà thành, bên trong lại trộn lẫn kịch độc. Chó đối với loại vị đạo này căn bản là không có cách chống cự, chỉ cần là liếm lấy, trong chốc lát liền sẽ muốn mạng chó. Nữ ma phỉ năm đó, tại Tây Xuyên cướp bóc thời điểm, không thiếu đại trạch cũng có chó giữ nhà thủ hộ. Cho nên loại phương pháp này nàng đương nhiên là sẽ làm xong trong sân chó giữ nhà. Nữ mã phỉ tung bay thần, giống như một mảnh lá rụng rơi xuống trong viện, lập tức liền đè thấp thân thể bước nhanh chạy tới phòng chính dưới hiên. Vây quanh phòng chính đằng sau, điểm phá cửa sau xong cửa sổ giấy, cẩn thận hướng trong phòng quan sát. Trong phòng bày biện rất là giản cứu. Lúc này đang có một nữ tử ngồi tại trước bàn trang điểm cẩn thận cách ăn mặc. Nàng này nhìn lên đến ngoài 30 dáng vẻ, làn da trắng nõn, bảo dưỡng vô cùng tốt. Hướng trên mặt nhìn, nàng này là khiêu mi mắt hạnh, mũi cao môi mỏng, ngũ quan xinh có chút điêu ngoa, bất quá nhưng cũng xem như một tên mỹ phụ nhân. Nếu như Hồng Cửu Linh không có đoán sai, nàng này hẳn là lưu manh trong miệng đại phu nhân, cũng chính là cái kia Bảo Hưng lão bà. Để nữ mã phỉ hơi nghi hoặc một chút chính là Bảo Hưng bởi vì bên đường giết người đã bị giam nhập Định Châu phủ nha đại lao, tự mình trượng phu đều không ở nhà, phụ nhân này hơn nửa đêm vẽ lông mày đánh tóc mai trang điểm, đây là muốn cho ai nhìn ai nhìn qua phòng chính, không có phát hiện cái gì. Hồng Cửu Linh liền nhảy lên cách đó không xa lầu cát. Lúc này lầu các lầu ba vẫn sáng đến, nghĩ đến bên trong hẳn là có người hoạt động, nàng rón rén tới gần. Như trước vẫn là biện pháp cũ, dùng chân ôm lấy phòng ngói, thân thể mò xuống, điểm phá góc phòng xong cửa sổ giấy hướng vào phía trong quan sát. Cái này lầu các lầu ba bên trong là một chỗ rất giảng cứu tịnh thất. Tại tịnh thất chính giữa, ngồi xếp bằng ngồi ngay thẳng một tên áo đen láo giả. Nhìn thấy người này, nữ mã phỉ liền là sững sờ. Người này nàng là gặp qua, chính là tại Đông Thị, từ nàng cùng tiểu hạ trong tay mua đi ra hổ bị kia gầy gò lao đầu. Chương 527, người thành thật báo thủ. Chương 527, người thành thật báo thủ. Hồng Cửu Linh làm nhiều năm lão phỉ, tâm tư nhưng nói là cực kỳ kín đáo. Ông lão mặc áo đen này xuất hiện ở Hưng Nghĩa Mã Hành, lại từ trong tay mình mua qua gia hổ. Nàng cũng không cho rằng hai chuyện này ở giữa không có bất cứ liên hệ nào, chỉ là hiện tại nắm giữ tin tức còn chưa đủ nhiều, không đủ để hạ phán đoán mà thôi. Hồng Cửu Linh lại quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh. Cái này lầu các chung quanh rất là thanh lũ thanh lịch, lão giả có thể ở tại nơi này, hoặc là cái này Bảo Hưng trưởng bối trong nhà, hoặc là liền là trong phủ quý khách. Bất quá căn cứ mấy ngày nay dò thăm tin tức, Bảo Hưng là đầu đường lưu manh xuất thân, phụ mẫu sớm liền chết. Hắn người này cũng không phải sẽ đối xử tử tế thuốc bá tính tình, vậy vị này lão giả hẳn là trong phủ quý khách. Phía trước đánh bài vô lại, nói trong phủ ở một vị tiểu tiên sinh. Nhìn như vậy hẳn là người này. Hồng Cửu Linh cẩn thận quan sát một phen. Lúc này, trong phòng vị này áo đen lão giả, tựa hồ đang tại đốt hương tế bái. Bất quá bởi vì góc độ vấn đề, nữ mã phỉ thấy không rõ hắn bái chính là cái gì. Đúng lúc này, chợt nghe đến dưới lầu có tiếng bước chân vang lên. Nữ mã phỉ tranh thủ thời gian nghiêng đi thần, đem thân hình của mình ẩn nấp tại lầu các chỗ bóng tối. Theo tiếng bước chân tới gần, nàng có thể nghe đi ra tới là một nữ tử. Không bao lâu, lầu các bên trong cánh cửa nhẹ vang lên, tựa hồ có người đi đến. Hồng Cửu Linh hơi đứng thẳng lên thân thể, từ cửa sổ khe hở hướng vào phía trong quan sát. Tới không phải là người bên ngoài, chính là vừa rồi tỉ mỉ ăn mặc Bảo Hưng nàng dâu. Phụ nhân kia gặp áo đen láo giả, lập tức là cười nhẹ nhàng, mặt mày chứa xuân. Nàng đầu tiên là phiêu phiêu bạc phúc, sau đó ôn nhu nói: "Nô gia bái kiến tiểu tiên sinh, để ngài đợi lâu." Áo đen láo giả gặp phụ nhân, cũng là trong mắt mang cười: "Bảo phu nhân, hôm nay tới trễ, bất quá không ngại sự tình." Thấy tình cảnh này, Hồng Cửu Linh không khỏi thần sắc có chút hiếu kỳ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Vấn đề này có chút ý tứ ai trong phủ vợ cả, hơn nửa đêm thừa dịp trượng phu không ở nhà, an mặc thật xinh đẹp tới gặp khách lạ, còn là một vị lão đầu. Ngươi nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, quỷ đều không tin. Hồng Cửu Linh tiếp tục tại ngoài cửa sổ quan sát. Phụ nhân kia sau khi đi bảo, đầu tiên là tại tịnh thất bên trong, như vừa rồi lão giả đồng dạng bắt đầu đốt hương quỳ lạy. Lần này nữ mã phỉ đổi một cái quan sát góc độ, cuối cùng là thấy rõ trong phòng tình hình. Bọn hắn tại đốt hương quỳ lạy là một bức họa. Họa bên trong vẽ lấy một cái uy mãnh lộng lẫy mãnh hổ, mà lão hổ bên cạnh còn đứng lấy một tên người áo đen. Bởi vì khoảng cách xa, họa bên trong người áo đen hình dạng nhìn không lắm rõ ràng, nhưng lão hổ lại có thể nhìn rõ ràng. Nàng là càng xem càng nhìn quen mắt. Con hổ này làm sao có điểm giống, hôm đó tại phủ Thường Sơn bên trong, Tào Loan săn giết một con kia đâu. Hồng Cửu Linh lại liên tưởng đến, lão nhân này tại Đông Thị bên trong, từ mình cùng tiểu hạ trong tay mua đi tấm kia da hổ. Với lại tại mua trước đó, hắn còn lặp đi lặp lại xem xét ra lông vằn. Hẳn là ở trong đó, có liên hệ gì không thành. Nữ mã phỉ trong lúc đang suy tư, lại nghe trong phòng lão giả áo đen kia nói ra. Phu nhân thành kính thờ phụng hổ tiên. Chắc chắn sẽ quảng thu phúc vận. Nữ tử cũng liền bận biểu trả lời. Đa tạ kiều tiên sinh cho ta chúc phúc. Hổ tiên. Hồng Cửu Linh hơi nghi hoặc một chút, đây cũng là cái gì? Bất quá không quan hệ, mình trước ghi lại lại nói. Đốt hương tế bái về sau, phụ nhân kia cũng không rời đi, mà là đem thân thể hướng lão giả tới gần, có chút cầu khẩn nói ra. Tiểu lão, ngài biện pháp nhiều, hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, mau cứu nhà ta hán tử kia. Hán tuy là cái tên đần, nếu là thật sự bị chặt đầu, ngài nơi này chẳng phải là cũng thiếu cái tiện tay hạ nhân? Gặp Bào Hưng nàng dâu nhích lại gần, lão giả áo đen kia cũng không khách khí, thuận thế liền đem mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực. Cứu tự nhiên là một cứu, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Chờ thêm chút thời gian, danh tiếng qua, ta tự sẽ thông báo Thôi Chu hai người, để bọn hắn giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Bào Hưng nàng dâu nghe xong lão giả chịu hỗ trợ, lập tức làm mở miệng cảm tạ. Tiểu tiên sinh, cái kia nô gia liền cảm ơn ngài. Áo đen lão giả lập tức trêu chọc nói ra. Phu nhân nếu chỉ là miệng cảm tạ, sợ là không có gì thành ý a. Bào Hưng nàng dâu chủ động đem thân thể tựa vào lão giả trong ngực, tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Như thế nào không có thành ý? Buổi tối hôm nay, nô gia tất để tiểu lão ngài hài lòng. Áo đen lão giả nghe xong, cười ha ha, lập tức liền đem phụ nhân kia ép vào dưới thân. Phía sau hình tượng, chỉ nhìn đến nữ mã phỉ là đỏ mặt thai nóng. Trong lòng đối vị này kiểu lão tiên sinh là ngầm sinh kính nghệ. Lớn tuổi như vậy, thế mà chơi như thế phong lưu, chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Đồng thời, nữ mã phỉ lại đối trong nhân thế này nhân quả rất có cảm xúc. Bao Hưng cùng xe ngựa cửa hàng tôn chủ cửa hàng nàng dâu Mai Nương cấu kết, lại không nghĩ vợ của mình cũng là dưới thân của người khác đồ chơi. Đây thật là thế đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Nàng đang tại lầu các ngoại cảm khái, đúng lúc này đột nhiên nghe thấy cách đó không xa đầu tượng tựa hồ là có chút văn động. Hồng Cửu Linh cấp tốc xoay người qua, đem thân hình mượn bóng ma nấp kỹ, hướng về kia cái phương hướng là cẩn thận quan sát. Không bao lâu, liền thấy có người từ đầu tường bên ngoài lật ra đi lên. Nữ mã phỉ có chút hiếu kỳ, nàng nhớ kỹ bức tường kia tường bên ngoài là một đầu rất tối hẻm nhỏ. Cái này hơn nửa đêm có người bò vào đến, không phải là cái này Bảo Hưng trong nhà gặp tặc không thành. Chờ người kia nhảy vào đến ở dưới ánh trăng lộ ra mặt, Hồng Cửu Linh liền là sững sờ. Người này nàng chẳng những nhận biết, còn rất quen. Không phải là người bên ngoài, chính là xe ngựa cửa hàng chủ cửa hàng Tôn Vượng. Nàng có chút hiếu kỳ, vị này Tôn lão bản hơn nửa đêm không ngủ được, leo tường đi vào Bảo Hưng trong nhà, đây là muốn làm gì? Hồng Cửu Linh con mắt đống nhiên nhíu lại. Hẳn là cái này Tôn Vượng, là cái kia tiểu tiên sinh nhãn tuyến không thành. Chẳng lẽ là đến cho vị này tiểu tiên sinh thông phong báo tin? Bất quá lập tức, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu thật là như thế, vậy vị này Tôn lão bản, sợ là liền sẽ không phát sinh vào ban ngày bị nàng dâu hạ độc một màn kia. Bởi vì Mai Nương rõ ràng là Bảo Hưng người, mà vị này tiểu tiên sinh lại lấy khách quý thân phận ở tại Bảo Hưng nhà. Cho nên bọn hắn tất nhiên không phải một đường. Đúng lúc này, Hồng Cửu Linh bỗng nhiên là con mắt trợ to. Bởi vì hắn trông thấy Tôn Vượng, lại từ bên ngoài tường dùng dây thừng đưa trở vào hai cái thùng gỗ. Hắn đem thùng gỗ mở ra, bắt đầu ở Bảo Hưng trong sân là một đường hát vẫy. Nữ ma phỉ xách cái mũi vừa nghe, lập tức liền phản ứng lại. Lại là dầu cây trầu. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy Tôn Vượng biểu lộ. Lúc này trên mặt của hắn, là nghiến răng nghiến lợi trợn mắt tròn xoe. Nhìn xem bốn phía hát vẫy dầu cây trầu Tôn lão bản. Hồng Cửu Linh trong lòng minh bạch, hắn đây là tới Bảo Hưng trong phủ muốn phóng hỏa báo thù. Suy nghĩ một chút, ngược lại là có thể lý giải. Bảo Hưng chẳng những thông đồng đi vợ hắn Mai Nương, thậm chí còn để Mai Nương cho Tôn Vượng hạ độc. Về sau càng là ở ngay trước mặt hắn đâm chết rồi Mai Nương. Vị này Tôn lão bản, trong một sớm một chiều liền không có bà gì, cũng mất nhà. Sâu như vậy thù đại hận, chỉ cần là cái nam nhân nào có không báo lý lẽ, đem người thành thất ép, người ta cũng là muốn đến phóng hỏa. Bất quá, Hồng Cửu Linh nhìn ra ngoài một hồi, vị này Tôn lão bản rõ ràng là lần thứ nhất phóng hỏa, hiển nhiên là kinh nghiệm không đủ. Dầu cây trầu hắt vây rất là phân tán, hiệu quả cũng không tốt. Hồng Cửu Linh đều hữu tâm xuống dưới giúp đỡ một thành. Dù sao tại phóng hỏa phương diện này, nữ mã phỉ tại Tây Xuyên cũng không có bất làm, vẫn rất có kinh nghiệm tâm đắc. Bất quá cũng may, vị này Tôn lão bản dầu cây trầu chuẩn bị đủ nhiều, rồi cho một trận, rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo, chuyên môn đi tìm lấy phòng ốc góc tường cùng đống cỏ khô đi rồi. Cái này Bào Hưng là mở ngựa làm được, cho nên trong viện có hai nơi chất đống cỏ khô khố phòng. Trước phòng sau phòng cũng đống không ít cỏ khô lỗ châu mai. Tôn Vượng đem những này cỏ khô bên trên đều hắt vấy lên dầu cây trầu. Chương 528, bảo phủ đại hỏa. Chương 528, bảo phủ đại hỏa. Không bao lâu, dầu cây trầu liền hắt vấy xong. Hồng Cửu Linh trong lòng âm thầm nghĩ đến, rất nhiều chuyện đúng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nếu không phải là mình vừa rồi dùng độc chó hoàn đem trong viện chó giữ nhà đều độc chết, vậy vị này Tôn lão bản chỉ sợ vừa mới bắt đầu hắt vấy dầu cây trầu liền sẽ dẫn tới chó sủa. mà nhị tiến ba tiến bên trong vô lại bọn côn đồ tự sẽ xông lại đem hắn bắt. Hiện tại ngược lại tốt, dòng giã hai thùng dầu cây trầu đã hắt vây trong viện khắp nơi đều là, nhưng cũng không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Nhị tiến trong phòng những tên côn đồ kia vẫn tại hét lớn đánh bài, mà hậu viện trong lầu các tiểu tiên sinh cùng Bảo Hưng nàng dâu vẫn là chơi tận hứng. Hắt vây xong dầu cây trầu, Tôn Mượn từ trong ngực móc ra cây châm lửa. Lửa này sổ gấp, kỳ thật liền là một cái chứa nhóm lửa chi vật ống trúc. Sử dụng trước đó cần sớm nhóm lửa, sau đó đắp kín cái nắp để có thể đốt vật ở vào buồn bực đốt trạng thái. Dùng thời điểm chỉ cần mở ra cái nắp đón gió nhoáng một cái, ở vào buồn bực đốt trạng thái có thể đốt vật liền có thể một lần nữa bốc lên ngọn lửa. Tôn Mượn nhìn thoáng qua Bảo Hưng trạch viện, trong mắt lóe lên hận ý, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đem trước mắt đống cỏ khô cho dẫn đốt. Lập tức màu vỏ quýt ngọn lửa dọc theo một đường hắt vây dầu cây trầu đem trong viện các nơi nhóm lửa. Gặp điểm lửa, Tôn Mượn không do dự, lập tức cho tới bây giờ lúc đầu tưởng là leo tường mà ra, cấp tốc biến mất đến trong bóng đêm. Bất quá nữ mã phỉ có thể chắc chắn, Tôn Mượn tất nhiên sẽ không đi xa, hắn nhất định sẽ tại cách đó không xa thưởng thức bảo gia trạch viện đại hỏa. Đêm nay phong không coi là nhỏ, một trận gió đêm phà đến, gió trợ thế lửa, hỏa diễm lan tràn rất nhanh, không cần một lát, toàn bộ Bảo Hưng gia trạch sân nhỏ đều đốt đi bắt đầu. Tận đến giờ phút này, trong viện ở mọi người mới phản ứng lại, có người đẩy ra cửa phòng cao giọng kêu to: hỏa hoạn, trong phủ hỏa hoạn, nhanh cứu hỏa a! Ở tại tiền viện vô lại bọn côn đồ cũng mau từ trong phòng chạy vội ra, nhìn qua bước lên hỏa diễm đều là quá sợ hãi. Sau đó mọi người liền bắt đầu hốt hoảng cứu hỏa. Hồng Cửu Linh cẩn thận nhìn, bởi vì hỏa diễm lan tràn rất nhanh, lầu cắt trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Bảo Hưng nàng dâu chạy xuống lầu cắt lúc còn để trần nửa người, mà vị kia áo đen kiểu tiên sinh lúc này cũng là đầy bụi đất, trên lưng còn vây quanh một kiện nữ tử cài yếm, hiển nhiên là tại trong khói dày đặc tuy tiện liền bắt kiện vải vóc che giấu. Cái này khiến trốn ở trong góc xem trò vui nữ mã phỉ cười là ngửa tới ngửa lui, kém chút từ trên nóc nhà té xuống. Trong viện những cái kia vô lại lưu manh ban sơ thời điểm còn tại ra sức cứu hỏa, đột nhiên liền nghe đến Bảo Hưng nàng dâu một tiếng sắc nhọn la lên: bắt chúng a, nhanh bắt hắn lại, tốt ngươi cái tạ lao thất, thế mà trộm được lao nương ngươi hậu trạch. Vô lại nhóm vội vàng nhìn lại, nguyên lai là tạ lao thất đang cùng Bảo Hưng nàng dâu lẫn nhau lôi kéo. Cái này tạ lao thất cũng là Bảo Hưng thủ hạ một cái đầu mục, trước kia là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, vừa rồi gặp phủ trạch bên trong lửa cháy, hắn bệnh nghề nghiệp liền phạm vào, mượn cứu hỏa cớ liền trượt vào hậu trạch chính phòng, trực tiếp từ người ta trang điểm trong tủ thuận một túi đồ trang sức liền chuẩn bị chạy trốn, đang bị từ lầu cắt chạy về tới Bảo Hưng nàng dâu cho vây chặt. Thấy một lần có người trộm đồ vật của mình, nàng mạnh mẽ tính tình liền đi lên, gào thét nào tới, đối cái kia tạ lao thất là vừa cào vừa cấu. Hai người xé rách ở giữa, chứa đồ trang sức bao khỏa bị xé vỡ nát, đồ trang sức lập tức là tản mát đầy đất. Nhìn qua trên mặt đất vàng óng ánh đồ trang sức, bên ngoài cứu hỏa bọn côn đồ lập tức là mở to hai mắt nhìn. Cái gọi là vô lại lưu manh đều là chút hành hành trong thôn, hãm hại lừa gạt tác đồ. Vừa rồi cứu hỏa cũng bất quá là chống cự hai nạn lúc quán tính hành vi, hiện tại gặp được đầy đất vàng bạc, cái kia đúng như cùng là đàn sói bên trong ném vào tới một khối màu mỡ mới đủ. Bọn gia hỏa này liếc nhìn nhau, lập tức chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Bảo Hưng lúc này đã bị bắt vào đi, nhưng nói là sinh tử khó liệu, những tên côn đồ này không có dựa vào, tất nhiên muốn vì chính bọn hắn tương lai tính toán. Bất kể như thế nào dự định, vậy cũng là cần tiền bạc, mà nơi nào có tiền bạc, tự nhiên là Bảo Hưng hậu trạch. Bọn côn đồ thế nhưng là biết Bảo Hưng những ngày qua lũng đoạn mã thì ép mua ép bán, thế nhưng là làm không ít bạc, mà những tiền bạc này hẳn là đều tại nhà hắn hậu trạch trong phòng. Cho dù là không có bạc, Bảo Hưng trong nhà dụng cụ đều là đồ tốt, chép ra ngoài mười món cũng có thể đổi tiền hoa. Suy nghĩ minh bạch điểm này, chỉ là trong nháy mắt trong viện trật tự liền toàn loạn. Những ngày vô lại bọn côn đồ giống như là con sói đói xông vào hậu trạch sân, bọn hắn đá văng tất cả cửa phòng, bắt đầu bốn phía cướp bóc. Lần này biến cố để Bảo Hưng nàng dâu bị hù là không ngừng kêu khóc. Nàng không rõ ngày bình thường mình có thể hô tới quát lui vô lại nhóm, vì sao đều đột nhiên phát điên. Với lại gia nhập cướp bóc cũng không phải chỉ có vô lại, trong viện nô buộc hạ nhân trăm ngựa ma phu lúc này cũng đều nhao nhao gia nhập cướp bóc phát tài hàng ngũ. Tất cả cửa phòng đều bị nện mở, tất cả cái dương đều bị nhấc lên, bọn hắn là gặp cái gì đoạt cái gì. Hồng Cửu Linh ngồi tại trên nóc nhà, nàng cảm thấy lúc này nếu là có một bầu rượu liền tốt, như thế nhân gian cảnh đẹp thật sự là đáng giá hảo hảo phẩm bị. Đông nhiên nàng nhìn thấy trong góc một gian không người chú ý kho củi, cửa gỗ tựa hồ bị người từ nội bộ ra sức va chạm, nhưng mà trên cửa treo khóa lớn tướng môn triệt để khóa kín, cửa gỗ mặc dù lắc lợi hại nhưng không có mở ra dấu hiệu. Hồng Cửu Linh hơi nghi hoặc một chút, nhà ai kho củi trả hết khóa, chẳng lẽ là sợ người trộm củi sao? Đông nhiên nữ mã phỉ trong đầu lóe lên, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức liền phiêu nhiên rơi xuống trong viện, hướng về kho củi chạy đi. Lúc này trong viện là một mảnh khói đặc cuồn cuộn, tất cả mọi người đều tại tìm kiếm khắp nơi tài vật, căn bản không người chú ý Hồng Cửu Linh thân ảnh. Nàng đi tới kho củi trước cửa, bay lên một cước, đem khóa cửa đá rơi xuống. Sau đó kho củi môn liền bị người đột nhiên từ trong đẩy ra, hai cái bị khói đặc sặc nước mắt chảy ngang nữ nhân từ bên trong bật ra. Hồng Cửu Linh gật đầu, xem ra chính mình đoán không sai, trong này quả nhiên giam giữ lấy cái kia hai tên bị lướt đến tỉ muội. Hai tỉ muội mặc dù là chạy ra, nhưng bị khói đặc sặc lợi hại, lúc này cũng là không phân rõ phương hướng. Hồng Cửu Linh kéo các nàng một thanh, thấp giọng nói ra: nếu muốn chạy đi, liền hướng cái hướng kia chạy. Nàng chỉ phương hướng, liền là vừa rồi Tôn Vượng leo tường đi ra địa phương. Nơi đó gấp tường, còn để đó mấy khối Tôn Vượng đồ lót chuồng lúc dùng tạp vật. hai nữ lúc này cũng không lo được cái khác. Đối Hồng Cửu Linh phương hướng quát lên tạ ơn, liền hướng về kia chỗ đầu tường chạy vội qua khứ, mượn tạp vật mấy lần liền bò lên trên đầu tường, lập tức liền phụ phụ một tiếng nhảy ra ngoài. Nữ ma phỉ gật đầu, nhìn hai nàng này tay chân lênh lẹ, động tác không chậm. Nghĩ đến ngày bình thường ở nhà hẳn là cũng làm không ít sống. Lúc này trong viện hỏa diễm lớn hơn, Hồng Cửu Linh cũng không thể không rời đi. Trước lúc rời đi, nàng hướng về sau chỗ ở phương hướng lại lướt qua. Đã thấy Bảo Hưng nàng dâu nằm tại chính đường trên mặt đất, trên đầu đỏ thẫm một mảnh, bất tỉnh nhân sự. Ma Ngũ thì là vừa đứng dậy nâng lên quần. Ma Hồn Lục đang tại tìm kiếm trong phòng dương trong tủ tài vật. Nữ Mã Phỉ lắc đầu, một trận đại hỏa để Bảo Hưng nuôi dưỡng vô lại nhóm đều biến thành dã thú, cuối cùng đem hắn hết thảy thôn vệ không còn. Cũng không biết, cái này ngựa nghiệp đoàn thủ, tại trong lao ngục biết đây hết thảy, có thể hay không bị khí nổi điên. Chương 529, đào ra tỷ bội chương 529, đào ra tỷ bội Đào Nhị Nương cùng Đào Tiểu Nương, là Toại Châu phủ Tùng Lĩnh huyện người. Một tháng trước, phụ thân bệnh nặng khó y y lão nhân ra trước khi chết, để hai tỷ bội mang theo tín vật đến Toại Châu phủ thành tìm biểu cô đi nương nhờ họ hàng. Kết quả hai tỷ bội đến phủ thành mới phát hiện, biểu cô mấy năm trước liền đã chết. Biểu cô đã chết, đào ra tỷ bội lập tức liền không có dựa vào, mang vòng bèo cũng đem xài hết, các nàng liền luôn cuốn tay chân. Lúc này có vị mặt mũi hiền lành bà tử gặp hai tỷ bội đáng thương, người bộ dáng lớn lên lại không sai, liền đối với các nàng nói, có nhà quý nhân trong phủ muốn chiêu mấy tên giúp đỡ nấu cơm thô làm nhà hoàn, với lại chỉ cần ký năm khế không cần biết thân khế, hỏi hai tỷ bội có nguyện ý hay không đi thử xem. Cái này đào ra tỷ bội trước kia ngay cả tự mình thôn cũng không từng đi ra ngoài mấy lần, làm sao biết cái này phủ thành hiểm ác. Gặp cái này bà tử nói chuyện ấm giọng thì thầm, lớn lên lại mặt mũi hiền lành, coi là gặp quý nhân, liền ngay cả âm thanh cảm tạ lấy theo cái kia bà tử đi. Kết quả vào một nhà trại viện, hai tỷ bội liền bị người cho cương ép trói lại. Cho đến lúc này, đào ra tỷ bội giờ mới hiểu được, các nàng đây là gặp bọn buôn người. Cái kia bà tử người xưng khuôn mặt tươi cười bà, lại gọi là bà, chuyên môn dựa vào chính mình hiền lành bên ngoài, lừa gạt những cái kia từ bên ngoài đến tuổi trẻ nữ tử. Lúc đầu cái này đào ra tỷ muội là phải bị nàng bán được hoa phường đường phố ký quán. Kết quả cái này là bà nhi tử, tại Trần Tiên chọc sòng bạc bị nhân thiết cục thiếu đại bút tiền nợ đánh bạc, bị 10 cái vô lại chặn lấy ra môn đòi tiền. Tất cả mọi người là ăn đen cơm mất tiền môn, cái này là bà tử tự nhiên biết Trần Tiên chọc người ngoan thủ đen, nếu không tranh thủ thời gian chấm dứt tiền nợ đánh bạc, con trai của nàng đi ra ngoài, sợ là thật sẽ bị người nhà đánh gãy tay chân. Cho nên cái này là bà tử cũng không có cách, chỉ có thể đem cái này mới trói tới 2 tỷ bội đưa qua chống đỡ sạch nợ. Kỳ thật nàng làm như thế, cũng là cố ý muốn buồn nôn một phen Trần Tiên Trọc. Bởi vì Toại Châu giữa đường phố đều biết, song bạc Trần Tiên Trọc chỉ thích chơi hoa tướng công không thích nữ tử. Bất quá Trần Tiên Trọc cũng không có cự tuyệt, 2 tỷ bội trong đêm liền bị hắn đưa đến Hưng Nghĩa Mã Hành, bị dùng để thay ngựa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Gia hỏa này gần nhất coi trọng một vị hoa tướng công, cái kia tướng công yêu thích liền là ưa thích cưỡi ngựa, còn nhất định phải là ngựa tốt. Đổi được ngựa tốt, cái kia tên Trọc liền đi tìm vị kia hoa tướng công hiến vật quý đi. Mà Bảo Hưng được như thế một đôi xinh đẹp hoa tỷ muội, cũng là trong lòng vui vẻ. Hắn vừa mới chuẩn bị buổi tối hào hào hưởng dụng một phen 2 tỷ muội, lại không nghĩ đến đó, vị kia áo đen kiểu tiên sinh tìm tới cửa, muốn tìm Bảo Hưng làm việc. Bảo hội thủ đi theo kiểu tiên sinh chạy trước chạy về sau, cũng liền không để ý tới 2 tỷ muội. Mấy ngày nay, 2 tỷ muội vẫn bị giam tại 4 nhà kho củi bên trong, cũng liền ngẫu nhiên có tôi tớ cho các nàng đưa chút đồ ăn nước uống. Các nàng tự biết đã rơi vào phỉ ổ cũng bị người tra đạp, trong mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt. Buổi tối hôm nay, 2 tỷ muội đang ngồi ở củi lửa đống bên trên mà người, đã thấy kho củi bên ngoài là ánh lửa ngút trời. Chỗ này tòa nhà thế mà lên đại hỏa. Ban đầu, hai cái nha đầu ngốc còn tại kho củi bên trong vỗ tay bảo hay, thiêu chết những người xấu này mới tốt. Kết quả không bao lâu lại phát hiện, kho củi sắt vách phòng cũng đốt đi bắt đầu. Khói đặc thuận góc tường liền tràn vào kho củi. 2 tỷ muội bị sập chính là nước mắt chảy ngang choáng đầu hoa mắt. Thằng đến lúc này các nàng cũng muốn minh bạch, nếu là không chạy ra đi, không cần bị hỏa thiêu, những này khói liền có thể sập chết các nàng. Đào ra tỷ muội cũng chỉ có thể đem hết toàn lực điên cuồng đập cửa. Đáng tiếc, vì phòng ngừa các nàng chạy trốn, bên ngoài cửa bị Bảo Hưng treo cái rắn chắc gang quá lớn. Hai người bọn họ dùng hết toàn lực cũng không thể giữ cửa phá tan. Chính làm 2 tỷ muội tuyệt vọng thời điểm, chỉ nghe bên ngoài rắc một thanh âm vang lên, khóa cửa bị người từ bên ngoài phá vỡ. Gặp có sinh lộ, đào ra tỷ muội lập tức từ kho củi bên trong bỏ ra. Chỉ khách khí mặt, đứng đấy một vị cô gái mặc áo đen, để các nàng tranh thủ thời gian chạy mau. 2 tỷ muội biết đây là bị người cứu rút, vội vàng cảm ơn qua nữ ân nhân, lộn nhào lật đến ngoài tường. Trốn ra chỗ này sân nhỏ, 2 tỷ muội lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài chừng trên dưới 100 bước. Lúc này mới cẩn thận nhìn lại tòa kia bị ngọn lửa bao bọc phủ trạch, trong lòng là sợ không thôi. Hưng Nghĩa Mã Hành lấy đại hỏa, theo lý thuyết Mã thị bên trên những gia đình khác cũng hẳn là đi ra hỗ trợ cứu hỏa. Dù sao thủy hỏa vô tình, cái này hỏa thế nếu là lan tràn ra, chung quanh nhà ai cũng là không đến tốt. Kết quả, bởi vì vị này bảo hội thủ, ngày bình thường tác nghiệt quá sâu. Bốn phía hàng xóm xem xét, lại là Bảo Hưng nhà lấy, từng cái chẳng những không giúp cứu hỏa, còn đóng cửa lại cửa sổ trong nhà nhau nhau là âm thầm gọi tốt. Nên, đây là lão thiên giang xuống báo ứng, thiêu chết cái này tên ẩn. Cho nên bốn phía hàng xóm chỉ là cố lấy tự mình chạy viện, trên đường cũng không người đi ra cứu hỏa. Trên đường rất đen, 2 tỷ muội chậm rãi từng bước thuận đường phố đi lên phía trước lấy. Tuy là chạy ra ngoài, nhưng cũng không biết muốn đi đâu. Đột nhiên, từ một chỗ âm u đường phố trung chuyển đi ra một người, trong tay hắn cầm cây côn gỗ, ngăn cản 2 tỷ muội đường đi. Dừng lại, hai người các ngươi cô nàng, muốn chạy đi nơi nào? Người này chính là Bảo Hưng thủ hạ vô lại đầu mục thứ nhất, vị kia kẻ cấp chuyên nghiệp Tạ Lao Thất. Hắn vừa rồi thừa dịp sờ loạn chút tài vật, liền chạy ra phụ trách. Bất quá gia hỏa này cũng không có đi xa, mà là tìm căn thô gậy gỗ, ngồi xổm ở chỗ này âm u góc tường. Gia hỏa này trong lòng minh bạch, Bảo Hưng nhà bị vô lại bọn côn đồ đoạn, một hồi tất nhiên sẽ có thăm dò tiền bạc tài vật lưu manh ở đây đi ngang qua. Tạ Lao Thất chuẩn bị tìm những cái kia lạc đàn, đang đập lật mấy cái, đen ăn đen phát bút tiểu tài. Kết quả không nghĩ tới, lại nhìn thấy Đào gia tỷ muội chạy tới. Hắn tưởng tượng, hai nữ tử này cũng không tệ, a đem các nàng trói lại, mình trước hưởng dụng một phen đang bán cho người răng, cũng là một bút không sai thu nhập. Thế là liền nhảy ra ngoài, đem hai tỷ muội ngăn lại. Tạ Lao Thất một trận cười lạnh. Hai cái cô gái nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Đến ngươi Tạ Thất gia nơi này đến, đi theo ta, cho các ngươi ăn ngon uống sướng. Nói xong liền lấy ra một sợi dây thừng, muốn đi qua trói các nàng. Đào gia tỷ muội mới từ Bảo Hưng trong nhà chạy ra tính mệnh, sao chịu tại bị bắt đi? Thế là các nàng ra sức phản kháng, hô to cứu mạng. Hai tỷ muội như thế một hô, Tạ Lao Thất cũng có chút hoảng. Nơi này cũng không phải Bảo Hưng phụ trách, hai nữ như thế kêu to, nếu thật là có người nghe được coi như không ổn. Trong lòng của hắn như thế hoảng hốt, hai tỷ muội nhìn chuẩn cơ hội đem hắn phá tan, liền vọt vào một đầu trong ngõ nhỏ đảm mệnh. Cái này tới tay con bị sao có thể để hắn bay? Tạ Lao Thất liền mang theo dây thừng, ở phía sau là chăm chú đuổi theo. Hai nữ chạy cuốn quýt, mã thị địa hình lại không quen. Hoàng Hốt chạy vừa trực tiếp chạy vào một chỗ ngõ cụt. Gặp hai tỷ muội không chỗ có thể trốn, Tạ Lao Thất lúc này mới thở phào một cái. Mình lần này cuối cùng là không có phí công bận đột. Hắn vừa muốn xông lại buộc chặt hai tỷ muội. Vào thời khắc này, bên hai đột nhiên truyền đến phong thanh, một cây thô cây gỗ hung hăng đập vào Tạ Lao Thất trên đầu. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức rồi mất đi chi giác, thân thể cũng là phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Nên là Tạ Lao Thất cũng không phải là người bên ngoài, chính là vừa rồi tại Bào Hưng trong nhà hắt vây dầu cây chậu phóng hỏa tốt vượng. Vị này tôn lão bản chính như nữ mã phỉ suy nghĩ, mắt thấy lửa cháy cũng không đi vội vã, mà là tìm một chỗ tầm mắt địa phương tốt. Nhìn qua Bào Hưng nhà đại hỏa, chẳng biết tại sao chỉ là ngây ngô bật cười, lập tức lại nước mắt chảy xuống. Hắn cứ như vậy một hồi khóc một hồi cười, nhìn Bào Hưng nhà lửa cảnh một hồi lâu, nhìn ra ngoài một hồi, hắn cũng coi như xả giận. Đang chuẩn bị về nhà lúc, chợt nghe đến cách đó không xa có nữ tử tiếng kêu cứu. Tôn Vượng vốn không muốn quản, nhưng lỗ tai khẽ động, nữ tử này thanh âm tựa hồ có chút bên tai, thế là liền tìm một cây tiện tay gậy gỗ sờ lên. Tôn Vượng là nhận biết Tạ Lao Thất, gia hỏa này thường đi theo Bảo Hưng tả hữu, chỉ là hắn đi nơi nào, chỗ nào liền ném đồ vật. Gia hỏa này tay chân không sạch sẽ, tại mã thị bên trong là có tên. Chương 530, về cửa hàng nghỉ ngơi. Chương 530, về cửa hàng nghỉ ngơi. Cái này Tạ Lao Thất tại sao lại ở chỗ này? Tôn Vượng nghĩ lại liền minh bạch. Bảo Hưng ra trạch lên lửa, gia hỏa này tất nhiên là vừa trộm xong chủ gia muốn chạy đường. Nếu là hắn, vậy cũng không có gì đáng nói. Cái này Tạ Lao Thất tại ta xe ngựa trong tiệm, cũng không có thiếu thuận đồ vật. Thu này lao tử hôm nay cùng một chỗ báo. Nghĩ đến đây, Tôn Vượng không nói hai lời, từ phía sau vung lên cây gậy, đối Tạ Lao Thất đầu liền đập mạnh tới. Tạ Lao Thất lực chú ý đều đang ngó chừng trước mắt Đào gia tỉ muội. Căn bản là không có nghĩ đến, phía sau mình thế mà còn có người đánh lén. Cho nên, hắn là rắn rắn chắc chắc chịu Tôn Vượng một gậy. Lần này manh kích, Tôn lão bản căn bản là không có lưu thủ. Đầu côn trực tiếp đập vào Tạ Lao Thất trên huyệt thái dương, bình một thanh âm vang lên, xương đầu đều đánh lõm vào. Chịu một côn, Tạ Lao Thất liền không nói tiếng nào ngã trên mặt đất, lập tức không có động tĩnh. Gặp nam tử trước mắt bị nện lật, Đào gia tỉ muội đầu tiên là sững sờ. Lập tức thân thể lập tức lại sau này rụt rụt. Hai tỷ muội cũng không cho rằng đập ngã Tạ Lao Thất người là vì cứu nàng nhóm, chỉ cho là một cái khác lưu manh tại đen ăn đen. Bất quá làm thở hồng hộc Tôn Vượng ngẩng đầu thời điểm, nhờ ánh trăng hai nữ thấy rõ khuôn mặt, đột nhiên ngạc nhiên hô: "Vượng Tử ca, tại sao là ngươi?" Lúc này, Tôn Vượng cũng thấy rõ hai tỷ muội, cũng có chút kinh nghi hô: "Nhị đương, tiểu đương, hai ngươi chạy thế nào đến nơi này?" Nguyên lai Tôn Vượng cũng là xuất thân Tùng Lĩnh huyện, cùng cái này đào ra tỷ muội, vốn là một thôn hàng xóm láng giềng. Chỉ là về sau, phụ thân của Tôn Vượng đem đến Toại Châu mở xe ngựa cửa hàng, hắn mới theo trà thân rời đi thôn. Hai tỷ muội vốn là đối vị này Vượng Tử ca có hảo cảm, bây giờ tại dị địa tha hương lại cứu mình, cho nên các nàng lập tức là đánh tới, lôi kéo Tôn Vượng như là gặp được thân nhân, càng là khóc, đem những ngày này tao ngộ nói ra. Phụ thân chết đến Toại Châu tìm thân, lại bị bọn buôn người lừa gạt, thì hai chằn chọc đã rơi vào Bảo Hưng trong tay. Những chuyện này, Đào gia tỷ muội cũng không giấu giếm, đều nói với Vượng Tử ca. Nhìn xem thút thít hai tỷ muội, Tôn Vượng cũng là thở dài. Đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức cấm giọng đối Đào gia tỷ muội nói ra: "Đã các ngươi không chỗ có thể đi, vậy liền đi theo ta đi. Ta tại Mã thị bên trên mở một nhà xe ngựa cửa hàng, nuôi sống các ngươi tỷ hai là không có vấn đề. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng Vượng Tử ca đi ý tứ, hai tỷ muội tự nhiên là hiểu." Tỷ tỷ Đào Nhị Nương do dự một chút cẩn thận hỏi: "Vượng Tử ca, nửa năm trước người trong thôn đều chuyển cho ngươi kết thân, có nương tử. Bây giờ cái này hơn nửa đêm, mang bọn ta tỷ muội trở về, đầu tử có thể hay không? Khó xử Vượng Tử ca." Nghe nói lời ấy, Tôn Vượng thân thể chính là một trận. Hắn đứng đầy một trận, mới đúng hai nữ nói ra: "Vợ ta chết, bị cái kia Bảo Hưng hại chết." Hai tỷ muội nghe xong lập tức là bịt miệng lại. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tôn Vượng tính tình cũng có chút thay đổi. Hắn đối hai nữ trực tiếp hỏi: "Nhị đương, tiểu đương, ngươi Vượng Tử ca hiện tại là lẻ loi một mình. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng Vượng Tử ca sinh hoạt?" ta chắc chắn đối với các ngươi tốt. Tôn Vượng lời nói, để hai tỷ muội là hơi đỏ mặt. Các nàng hiện tại không chỗ có thể đi, không quen có thể ném. Vượng tử ca nguyện ý thu lưu các nàng, hai tỷ muội còn có cái gì không nguyện ý đây này? Thế là các nàng khẽ gật đầu nói ra. Vậy liền đều nghe Vượng tử ca. Về sau, tỷ muội chúng ta chính là người của ngươi. Tôn Vượng cười. Cô quan tâm, phản phất rót vào cam tuyển. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, mang theo hai tỷ muội hướng về xe ngựa cửa hàng phương hướng mà đi. Mãi cho đến sau nửa đêm canh bốn sáng, Hồng Cửu Linh lúc này mới leo tường về tới xe ngựa cửa hàng. Lầu hai trong phòng vẫn sáng đèn. Tiểu Hạ cùng Tào Loan cũng đều không ngủ. Nữ ma phỉ mới vừa vào đến, hai người liền vội vàng đóng kỹ cửa lại. Tiểu Hạ rất là cẩn thận nói ra: "Hồng tỷ tỷ, cái kia Bảo Hưng không phải đã bị phủ nha bắt sao? Không đến mức tại đốt đi ngựa của hắn được thôi." Bảo Hưng nhà đại hỏa đốt cực vượng, cho dù là tại xe ngựa cửa hàng, cũng có thể nhìn thấy Mã Thị phương hướng ánh lửa. Vừa rồi hai người còn tại nghị luận, Hồng Cửu Linh chạy một chuyến Mã Thị, cái kia Hưng Nghĩa Mã Hành liền lấy. Không cần phải nói, như thế gọn gàng mà linh hoạt, tất nhiên là Hồng tỷ tỷ thủ bút. Nữ ma phỉ nghe xong cười khổ nói: "Hai người các ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Lần này lửa, căn bản cũng không phải là ta thả. Nghe nói không phải nữ mã phỉ gây nên." Tiểu Hạ cùng Tào Loan thần sắc rất là kinh ngạc. Làm sao có thể, ngoại trừ Hồng Cửu Linh, còn ai có lá gan lớn như vậy? A, nữ mã phỉ thở dài, chỉ dưới lầu nói ra: "Cho cái kia Bảo Hưng phóng hỏa, là vị kia Tôn Vượng Tôn lão bản." Nhìn xem hai người vẻ mặt kinh ngạc, Hồng Cửu Linh cũng chỉ có thể đem chuyện đêm nay cẩn thận nói cùng hai người nghe. Nghe Hồng Cửu Linh giảng thuật xong, Tiểu Hạ cùng Tào Loan cũng là không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới a, vị này Tôn lão bản cũng là một vị ngon nhân. Nói hắn là người thành thật, thật đúng là nhìn sai rồi. Nói qua phóng hỏa sự tình, Hồng Cửu Linh lại đem tại Bảo Hưng trong phủ, nhìn thấy vị kia áo đen tiểu tiên sinh, cùng tế bái hổ tiên đổ sự tình nói ra. Hai nữ nghe xong, cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Hiện tại xem ra, Hồng Cửu Linh trước đó phân tích có thể là đúng. Vị này tiểu tiên sinh, không thể nói trước liền là Bảo Hưng cùng cái kia Thôi Chu hai vị đại nhân, cộng đồng chủ tử. Lúc này, Tào Loan lại nghĩ tới nói. Ta dậu đổ bìm leo thời điểm. Tại xuất sinh kia trên thân, phát hiện một khối tượng chữ đồng bài. Chúng ta lúc ấy chỉ cho là ngoài ý muốn. Bây giờ nghĩ lại. Không thể nói trước, con hổ này liền là vị kia hổ tiên bôi. Mà vị này hổ tiên, chẳng lẽ lại hắn họ Tưởng? Hồng Cửu Linh suy tư một trận, cũng là khẽ gật đầu. Lấy hiện hữu manh mối phán đoán, như thế suy luận cũng có đạo lý. Sợ không phải bởi vì chúng ta giết chết hổ tiên lão hổ, hắn liền muốn một mực nhằm vào chúng ta. Nếu như suy đoán không sai, lần này không thành, kia cái gì hổ tiên tất nhiên còn biết xuất thủ. Chúng ta lấy bất biến ứng và biến, chờ lấy liền tốt. Tiểu Hạ cùng Tào Loan nghe, cũng là liên tục gật đầu. Các nàng lần này tới Tọa Châu, chủ yếu là vì bán ngựa, cũng không muốn liên lụy đến phiền toái gì bên trong. Nhưng nếu có người muốn chủ động gây sự với các nàng, một vị tung hoành Tây Xuyên nữ mã phỉ, cùng một vị giết xuyên Tịnh Châu nữ tướng, các nàng thật đúng là không có gì đáng sợ. Lúc này sắc trời không còn sớm, hoặc là phải nói, ngày này đều nhanh sáng lên. Bận rộn một đêm, Hồng Cửu Linh cùng hai người chào hỏi một tiếng, liền vào phòng ngủ đi ngủ bù. Cái này một giấc nữ mã phỉ ngủ rất là dễ chịu, một mực ngủ thẳng tới buổi trưa mới lên. Qua loa ăn một miếng cơm, phát hiện Tào Loan cùng Tiểu Hạ đều không tại trong tiệm. Nàng tìm một tên nữ vệ đến hỏi. Cái kia nữ vệ nói cho nàng, đêm qua Mã Thị đại hỏa, một mực đốt tới thiên minh mới tắt. Với lại quá mức cũng không chỉ là Hưng Nghĩa Mã Hành, chung quanh con la cửa hàng cơ hồ đều bị đốt đi. Những này cửa hàng bên trong con la, hoặc là bị tiêu chết, hoặc là liền là bị người thừa dịp đại hỏa cho dắt đi. Hiện tại toàn bộ Mã Thị bên trên, nhưng nói là nửa con ngựa đều không đến bán. Buổi sáng thời điểm, Toại Châu hai nhà thương nhân nóng lòng mua ngựa, liền bốn phía nghe ngóng. Về sau nghe nói cái này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng có ngựa bán ra, lại tìm môn. Gặp khách tới cửa, Tiểu Hạ cùng Tào Loan tự nhiên cao hứng, liền dẫn người mua đến chuồng ngựa bên trong cho ngựa, lại tự mình cho người ta đưa đến trong thành. Nghe nói lời ấy, Hồng Cửu Linh chỉ là lắc đầu cười khổ. Cái kia tôn chủ cửa hàng tại Bảo Hưng nhà thả một buổi lửa, không nghĩ tới, ngược lại là cho tự mình buôn bán ngựa đội mang đến sinh ý đối với những cái kia bị đại hỏa liên lụy tiệm cắt trải. Nữ mã phỉ cũng chỉ có thể cảm thán vận khí của bọn hắn không tốt. Chương 531, Toại Châu ngựa giá. Chương 531, Toại Châu ngựa giá. Ăn xong bữa cơm, Hồng Cửu Linh liền ra phòng. Vừa tới trong viện, liền nhìn thấy hai tên nữ tử đang làm việc. Nữ mã phỉ con mắt trong nháy mắt trợ to. Cái này hai tên nữ tử, nàng tự nhiên là nhận biết. Chính là nàng từ kho tuổi bên trong cứu ra hai tỷ muội, các nàng làm sao đến nơi này? Hồng Cửu Linh đang tại nghi hoặc ở giữa, đã thấy Tôn Vượng từ bên cạnh phòng đi ra. Cái kia hai tỷ muội gặp được Tôn Vượng, lập tức là đưa tới. Vượng tử ca, nơi này chuẩn bị xong. Còn có cái gì công việc cho chúng ta làm sao? Tôn Vượng cười lắc đầu, đối hai nữ nhẹ nhàng nói. Nhị đương, tiểu đương. Làm việc không cần vội vã như vậy, chậm rãi làm thuận tiện. Cũng không nên mệt đến. Thời khắc này Tôn lão bản, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhìn xem hai nữ trong mắt đều là vui vẻ. Nơi nào còn có nửa phần hôn qua cô đơn tịch mịch. Hồng Cửu Linh cảm giác mình đầu óc có chút đứng máy. Một hồi lâu mới phản ứng lại. Vị này Tôn lão bản lợi hại a, hôm qua mình từ bảo gia cứu ra tỉ muội. Không nghĩ tới, cuối cùng rơi xuống tiểu tử này trong tay. Tôn Vượng tự nhiên là không biết, đêm qua Hồng Cửu Linh cũng đi Hưng Nghĩa Mã Hành, hơn nữa còn toàn bộ hành trình mắt thấy hắn phóng hỏa đốt chỗ ở hắn gặp cách đó không xa biểu lộ ngẩn người nữ mã phỉ, liền dẫn hai tỷ muội đi tới chào hỏi. Đỏ còn sự, ngày hôm nay không có đi ra ngoài a. Tại chi này tất cả đều là nữ tử buôn bán ngựa trong đội, Tiểu Hạ, Hồng Cửu Linh, Tào Loan ba người được xưng là quản sự, cái khác nữ vệ tự nhiên là mã phu. Cho nên, Tôn Mượn những ngày này cũng đã quen xưng hô ba người các nàng là quản sự. Hồng Cửu Linh gật đầu cười. Tôn chủ cửa hàng sớm. Sau đó vừa nhìn về phía hai tỷ muội, cố ý hỏi:
"A,
hai cái vị này cô nương lạ mắt rất a. Xin hỏi Tôn chủ cửa hàng họ là?" Tôn Mượn đem hai tỷ muội kéo đến trước người, hơi có đắc ý nói với Hồng Cửu Linh: "Đỏ quản sự, đây là Đào Nhị Nương, Đào Tiểu Nương. Chúng ta vốn là một thôn hàng xóm láng giềng. Các nàng phụ mẫu không có, liền tìm nơi nương tựa tại ta. Ta cũng đúng lúc vừa mất nữ nhân, liền chuẩn bị nạp các nàng làm thê thiếp." Hồng Cửu Linh gật đầu cười, trong lòng thầm nghĩ: "Ta nói sao, nguyên lai Tôn Vượng cùng đôi tỷ muội này đã sớm nhận biết. Khó trách tiến triển nhanh như vậy, cái này hợp lý. Chúng ta hôm qua còn tại thương lượng, buôn bán ngựa lúc kết thúc nếu như trong tay dư giả, liền cho vị này Tôn lão bản lưu bút tiền bạc lại nối tiếp bên trên một phòng. Không nghĩ tới chỉ một ngày công vụ, người ta mình liền làm xong, với lại một lần vẫn là hai cái." Hồng Cửu Linh lập tức vừa cười vừa nói: "Vậy ta liền chúc mừng Tôn chủ cửa hàng. Đến này lương phối, thật đáng mừng." Tôn Vượng trên mặt đều cười lên hoa, lại đối Hồng Cửu Linh nói ra: "Nhà ta cô dâu về nhà chồng, ta đêm nay liền đơn giản xử lý cái tiệc rượu. Nơi này cũng không có ngoại nhân, còn xin ta buôn bán ngựa đội mấy vị quản sự hãnh diện, cùng nhau uống một chén. Tại Đại Lương, loại này tục phòng cưới vợ, bình thường sẽ không tổ chức lớn, cũng chính là mời lên 3 năm thân bằng, đơn giản xử lý cái tiệc rượu thuận tiện. Tôn chủ cửa hàng cùng cái này Đào gia tỉ muội, phụ mẫu cũng đều không có ở đây, cho nên có thể làm càng đơn giản hơn. Nhưng là tại đơn giản, cũng là muốn có mấy vị thân bằng tác bồi. Tôn Vượng tuy là lái xe nhà trọ, nhưng ngày bình thường bất thiện giao tế, cũng không có gì bằng hữu. Càng nghĩ, có thể tham gia này tiểu yến, cũng chính là ở tại trong tiệm buôn bán ngựa đội mấy vị nữ quản sự." Hồng Cửu Linh cười gật đầu nói: "Tôn chủ cửa hàng yên tâm, chúng ta nhất định tham gia." Lại hàn huyên vài câu, một mặt thỏa mãn Tôn Vượng, liền dẫn Đào gia tỷ muội rời đi. Chỉ là Tôn Vượng không có chú ý tới chính là, Đào gia tỷ muội nhìn qua Hồng Cửu Linh là ánh mắt tỏa sáng. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, tựa hồ nhận ra Hồng Cửu Linh chính là tối hôm qua ân nhân cứu mạng. Chỉ là dưới mắt trường hợp không đúng, cũng không có làm rõ. Hồng Cửu Linh chính cảm khái Tôn chủ cửa hàng hảo vận. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài tiệm mặt tiếng bước chân vang. Nguyên lai là Tiểu Hạ cùng Tào Loan, mang theo mấy tên nữ vệ đưa ngựa trở về. Hai người vừa về đến, liền lôi kéo Hồng Cửu Linh đi vào trong phòng, lại để cho nữ vệ môn nhắc đến đây một cái dương. Hồng Cửu Linh thần sắc nghi hoặc, hai người bọn họ đây là gây cái nào vừa ra? Thiện tay mở cái dương ra, Hồng Cửu Linh liền là sửng sở. Bên trong là chỉnh chỉnh tề tề nén bạc, nhìn xem chí ít hơn ngàn lượng. Nàng tranh thủ thời gian đối với hai người hỏi: "Những bạc này là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Hạ cùng Tào Loan liếc nhau một cái, vừa cười vừa nói: "Hồng tỷ tỷ, đây cũng là hôm nay bán ngựa đoạt được." Nhìn trước mắt bạc, Hồng Cửu Linh là đầy mắt không thể tin. "Nhiều như vậy, các ngươi đến cùng là bán nhiều thiếu thật ta?" Tào Loan nhấp một ngụm trà, cũng cười nói ra: "Chí Linh, ngươi căn bản muốn không biết, cái này thoại châu ngựa đến cùng đắt cỡ nào. Chúng ta Thanh Nguyên, kéo xe hạ đẳng ngựa, bình thường là định giá 30 sâu. Ở chỗ này, thế mà có thể bán bên trên 7-80 sâu. Mà có thể ngồi cưỡi trung đẳng ngựa, tại Bắc Xuyên giá tiền là 80 sâu. Mà tại thoại châu, có thể bán bên trên 1-200 sâu, người ta còn nói tiện nghi. Bá gia cần làm quân mã những cái kia thượng đẳng ngựa. Nếu như là tại thoại châu, sợ là có thể bán bên trên 3-500 sâu còn không chỉ." Nghe được kinh người như thế giá cả, Hồng Cửu Linh cũng là một mặt khó có thể tin. Các nàng trước khi đến là biết thoại châu ngựa so sánh giá cả Bắc Xuyên cao hơn, chỉ là không nghĩ tới có thể cao hơn nhiều như vậy. Kỳ thật, đối với ít có ngựa tốt Đại Lương đất liền tới nói, cái này mới là ngựa bình thường giá cả. Tiểu Hạ còn nói thêm: "Buổi sáng ta cùng Tào tỷ tỷ cho trong thành thương nhân trung đưa 15 con ngựa, trong đó hạ đẳng ngựa 7 tớt, trung đẳng ngựa 8 ngựa, tổng cộng bán 1800 sâu. Chúng ta muốn đụng số lượng, lần này liền đều gom góp. Vẹn vẹn bán đi 15 con ngựa liền tiếp cận 1800 sâu, nữ mã phỉ nửa ngày mới chậm lại." Nàng lấy tay tính toán một phen, sau đó ánh mắt sáng rực đối hai nữ nói ra: "Đây chẳng phải là nói, trong tay còn lại 84 con ngựa đều bán đi. Lần này không thể nói trước có thể bán được bạc triệu." Tiểu Hạ cùng Tào Loan liếc nhau một cái, đều là cùng một chỗ gật đầu. Nếu là dựa theo hiện tại giá cả, xác thực không sai biệt lắm. Tào Loan còn nói thêm: "Hiện tại giá cả cao như vậy, là bởi vì Bào Hưng gia hỏa kia trước đó làm điều ngang ngược, đem thoại châu mã thị đều cho đảo loạn. Lại thêm tối hôm qua đại hỏa, dưới mắt có thể mua được ngựa địa phương, chỉ có chúng ta nơi này. Đoán chừng qua chút thời gian, có cái khác nơi khác đội kỵ mã tiến đến, giá cả liền sẽ hạ xuống đi một chút. Bất quá lần này, chúng ta mượn cơ hội này, kiếm trước 10.000 sâu, hẳn là không khó." Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh nghe xong, cũng là cao hứng liên tục gật đầu. Lúc này Tiểu Hạ lại hưng phấn thấp giọng nói ra: "Hồng tỷ tỷ, Tào tỷ tỷ, lần này sau khi trở về, bỏ đi cần giao cho thương hội ngựa tiền vốn, tại bỏ đi tu kiến Tùng Nguyệt nhà khách tiền. Chúng ta trong tay, đoán chừng còn có thể còn lại cái chí ít 4-5.000 sâu. Các ngươi nói, số tiền kia làm sao tiêu? Lần này buôn bán ngựa, nói trắng ra là Tiểu Hạ, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan ba người hùn vốn tới làm. Trừ bỏ từ thương hội sách ngựa tiền vốn, tại đào đi sửa xây Tùng Nguyệt nhà khách 1.600 sâu. Vậy còn dư lại tiền, kỳ thật chính là các nàng ba người tài sản riêng." Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan liếc nhau một cái, sau đó hỏi Tiểu Hạ: "Tam phu nhân, ngươi có đề nghị gì?" Tiểu Hạ nghĩ nghĩ liền nói ra: "Nếu như trực tiếp phân, thật sự là không thú vị. Như vậy đi, lần này nữ vệ môn rất là vất vả, cho các nàng cải thiện sinh hoạt, lưu lại một bút. Còn lại, chúng ta không ngại tại bản địa nhìn xem, có thể giúp lấy bá gia tại đặt mua chút sản nghiệp." Chương 532, tục phòng cưới vợ chương 532, tục phòng cưới vợ đối với tiểu hạ đề nghị. Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan, tự nhiên là đều không ý kiến. Tiểu hạ là Lý Nguyên thiết thất. Hồng Cửu Linh là bá gia dưỡng ma tỷ, cộng thêm là Lý Nguyên dưới mặt đất tình nhân. Mà Tào Loan cũng là muốn làm Lý Nguyên theo quân nữ tướng. Lý Nguyên đối với các nàng tới nói, là mình muốn hầu hạ nam nhân. Cho nên đem kiếm được tiền, tìm chút đối Thanh Nguyên quân cùng Lý Nguyên hữu dụng sản nghiệp đầu tư, đúng là không tệ lựa chọn. Lúc chiều, Toại Châu phủ nha phái người đến Mã thị, tra hỏi tối hôm qua hỏa hoạn sự tình. Tối hôm qua một trận đại hỏa, Toại Châu Mã thị cơ hồ là toàn diện. Toàn bộ con la đại tập, không sai biệt lắm bị thiêu hủy nửa cái đường phố. Thương hộ môn nhưng nói là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, tổn thất thảm nhất tự nhiên là Hưng Nghĩa Mã Hành. Chẳng những toàn bộ phủ trạch bị thiêu hủy, đại hỏa sau khi lửa tắt, còn tại phế tích bên trong phát hiện mấy cỗ thi thể. Trong đó liền bao quát Bảo Hưng nàng dâu, còn có mấy tên Bảo Hưng môi dưỡng vô lại lưu manh. Cái này có nhân mạng án, Toại Châu phủ nha liền phải phái người tra hỏi. Thế là, một đội sai dịch liền được phái đến lập tức thị, từng nhà đưa ra nghi vấn đêm qua tình hình. Dẫn đội là người quen biết cũ Trương Bộ Đầu. Bảo Hưng nhà hàng xóm, cơ bản đều bị đưa ra nghi vấn khắp cả. Thậm chí bao gồm lái xe nhà trọ Tôn Bượng. Trương Bộ Đầu tới thời điểm, tam nữ đang tại chuồng ngựa bên trong rửa sạch ngựa. Tôn chủ cửa hàng bị đưa ra nghi vấn lúc, biểu hiện rất là tự nhiên. Cái gì? Tối hôm qua Mã thị cháy? Ai nha, có nghiêm trọng không a? A a, vậy thì thật là đáng sợ. Ngài hỏi tối hôm qua ta đang làm gì? Trương Bộ Đầu, ngài nói đùa, đêm nay bên trên không ngủ được còn có thể làm gì? A, ngài hỏi ta nơi này khách nhân a. Các nàng đều là chút nơi khác tới nữ tử, đường cũng không nhận ra, ban đêm cũng không dám ra ngoài môn. Các vị tra án vất vả, điểm ấy bạc cho mấy vị các huynh đệ mua bao uống trà. Không khách khí. Ai, được rồi, ngài đi thong thả. Đưa tiễn đưa ra nghi vấn Trương Bộ Đầu. Tôn Vượng cẩn thận đóng cửa lại, hơi nhẹ nhàng thở ra. Ở một bên soát ngựa Hồng Cửu Linh, rất là kính nể liếc mắt nhìn hắn. Nữ mã phỉ đối người thành thật định nghĩa, lại bị đổi mới. Ngươi liền diễn a tối hôm qua nàng thế nhưng là nhìn tận mắt vị này người thành thật, tại Bảo Hưng trong nhà bốn phía hắt vấy dầu cây trầu. Một mặt phẫn hận dùng cây châm lửa phóng hỏa. Hôm nay tại Trương Bộ Đầu trước mặt, biểu hiện gọi là một cái trung thực, người vật vô hại. Không đề cập tới Tôn Vượng cùng xe ngựa trong tiệm tam nữ. Lúc này Trương Nhạc cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bảo Hưng gia hỏa này nhân duyên, thật sự là quá kém. Trong nhà cháy, hàng xóm thế mà không có nửa người tới cứu. Càng không người nào có thể cung cấp có giá trị manh mối. Cuối cùng, hắn tập hợp các sai dịch dò thăm tin tức. Đêm qua cháy thời điểm, Bảo Hưng trong phủ có tiếng đánh nhau. Càng có người nghe được, Bảo Hưng nàng dâu hô to có người trộm đồ, tựa hồ là kêu cái gì Tạ Lao Thất. Mà tại Hưng Nghĩa Mã Hành ngoài trăm bước đường phố bên trong, lại phát hiện Tạ Lao Thất bị đập nát xương sọ thi thể. Trương Bộ Đầu hơi trầm tư một chút, liền hung bút đang điều tra hồ sơ bên trên viết xuống cháy nguyên nhân. Đêm qua Mã thị đại hỏa, là Bảo Hưng trong nhà nuôi dưỡng vô lại, thừa dịp chủ nhân không tại, ăn cắp phệ chủ, phóng hỏa hủy thi diệt tích gây nên. Cuối cùng Toại Châu phủ nha hạ lệnh, thanh tra Bảo Hưng trong nhà nuôi dưỡng vô lại lưu manh, có chạy tứ tán người lập tức chóc nã quy án. Đối với quan phủ tới nói, Mã thị đại hỏa tổn thất nặng nề, bách tính cùng phủ nha đều nhu cầu cấp bách cái bàn giao. Mà Trương Nhạc cần làm, liền làm mau chóng xuất ra cái hợp lý kết luận. Bảo Hưng trong nhà nuôi dưỡng vô lại, là mọi người đều biết sự tình. Mà Bảo Hưng bị bắt vào phủ nha, cũng là ai ai cũng biết. Vô lại nhóm thừa dịp nam chủ nhân không ở nhà, vũ nhục trong nhà phụ nhân lại cướp bóc phóng hỏa. Cái này cùng chung quanh bách tính miêu tả đều đúng bên trên. Cho nên dùng cái này kết án, nhưng nói là hợp tình hợp lý. Trương Bộ Đầu đã từng hoài nghi tới, xe ngựa cửa hàng Tôn Vượng cùng những này nữ buôn ngựa. Bởi vì ngày đó, chỉ có bọn hắn cùng Bảo Hưng một đám bạo phát xung đột. Chỉ là Tôn Vượng gia hỏa này, ngày bình thường cho người ấn tượng liền là trung thực bản phận. Trương Nhạc rất khó tưởng tượng, hắn dám đi Bảo Hưng trong nhà phóng hỏa. Mà những cái kia có bản lĩnh nữ buôn ngựa, Trương Bộ Đầu trong lòng kính nể, cũng không muốn đem các nàng liên lụy trong đó. Không đề cập tới Trương Bộ Đầu. Khi đêm đến, lúc này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng rất là náo nhiệt. Tối nay là chủ cửa hàng Tôn Vượng tụ phòng cưới vợ. Hắn vốn định đơn giản mang lên bàn tiệc rượu thì cũng thôi đi. Kết quả, Tiểu Hạ cùng Tào Loan nghe được tin tức, nghĩ đến đã bán ngựa kiếm đến bạc, không bằng mượn cơ hội này, cũng khao một phen thủ hạ nữ vệ. Thế là từ xế chiều bắt đầu, liền phái người đến trong thành đặt mua rượu thịt thức ăn. Lúc buổi tối, liền tại xe ngựa cửa hàng chính đường bên trong, bày xuống 6 bàn tiệc rượu, để nữ vệ môn là thỏa thích ăn uống. Tôn Vượng làm tân lang quan, còn bị chúng nữ nhóm thật tốt ăn mặc một phen. Đào gia tỷ muội cũng bị đổi lại đỏ thắm vui láo, tại phòng ngủ chờ đợi lang quân. Tôn Vượng ăn tiệc rượu, lại có chút không quan tâm. Chúng nữ nhìn chính là trong lòng bật cười. Mặc cho ai trong phòng có hai cái cô nương xinh đẹp trở lấy động phòng, có thể ngồi yên mới là lạ. Hồng Cửu Linh cười đứng dậy nói ra: "Tôn chủ cửa hàng chờ gấp, ngươi tại uống mấy chén. Ta đi giúp ngươi xem một chút cô dâu nhóm như thế nào." Dứt lời, liền đứng dậy hướng về tân phòng đi đến. Cái gọi là tân phòng, kỳ thật liền là Tôn Vượng trước kia phòng ngủ. Nữ vệ môn giúp đỡ đơn giản thu thập một phen, lại treo chút lụa màu mà thôi. Hồng Cửu Linh tới xem một chút, cũng là xuất phát từ hảo tâm. Lấy chồng dù sao không phải việc nhỏ, hai tỷ muội không quen quyến tương ngồi, sợ là sẽ phải nội tâm bất an. Nàng lúc tiến vào, Đào gia tỷ muội đang tại trong phòng nói chuyện phiếm. Hai tỷ muội ngẩng đầu một cái, gặp đi vào là Hồng Cửu Linh, lập tức liền đứng lên đến. Tỷ tỷ đi trước đứng dậy đóng cửa, mà muội muội thì đem trong phòng chủ bị tặng cho nữ mã phỉ. Nhìn thấy hai tỷ muội động tác, Hồng Cửu Linh có chút sững sờ, lập tức cười hỏi: "Hai vị cô nương, các ngươi không cần khách khí như thế." Theo biết hai tỷ muội lập tức là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rất là cung kính nói: "Đào gia tỷ muội, cảm ơn ân công xuất thủ cứu giúp." nếu không phải ngài, tỷ muội chúng ta sợ là đã bị thiêu chết. Nói xong liền tới ôm Hồng Cựu Linh chân khóc lớn. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ hai tỷ muội, hiện tại mộng vòng chính là nữ mã phỉ. Nàng vẫn cho rằng mình dạ hành trang phục rất là hoàn mỹ, làm sao lại bị hai tỷ muội nhìn ra được đâu? Thế là nữ mã phỉ trầm ngâm một chút, liền mở miệng muốn hỏi: các ngươi là thế nào biết tối hôm qua xuất thủ cứu các ngươi tỷ muội chính là ta? Hai tỷ muội liếc nhau một cái, liền đem nguyên do nói ra. Hồng Cựu Linh nghe xong nguyên nhân, thì là lắc đầu cười khổ. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Thứ nhất, chính là nữ mã phỉ dáng người vô cùng tốt, cho dù là mặc vào y phục dạ hành, cũng là đường cong là lướt. Giống nữ mã phỉ tốt như vậy dáng người thật sự là quá là hiếm thấy. Hai tỷ muội nhìn một chút liền nhớ kỹ. Cái nguyên nhân thứ hai càng là trực tiếp. Hồng Cựu Linh lúc ấy mặc dù dùng miếng vải đen che đậy mặt mũi, nhưng con mắt vẫn là lộ ở bên ngoài. Nàng cái kia một đôi dị sắc đồng, thật sự là khác hẳn với thường nhân. Nghe xong lý do, Hồng Cựu Linh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mình coi là che giấu vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng khắp nơi đều là lỗ thủng. Cú may nhìn thấy chính là đạo gia tỷ muội. Bất quá nàng cũng thầm giật mình, đôi tỷ muội này sức quan sát thật sự là không sai. Ngược lại là rất thích hợp làm thám tử. Chương 533, bái tạ ân công. Chương 533, bái tạ ân công đã bị người ta phát hiện. Hồng Cựu Linh dứt khoát cũng sẽ không cần lắp. Nàng đem hai tỷ muội giúp đỡ bắt đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: hai vị cô nương đứng lên đi. Ta gặp cái kêu Bảo Hưng làm ác trong thôn, liền muốn xuất thủ trừng trị. Cứu các ngươi cũng bất quá là thuận tay mà vì thôi. Gặp Hồng Cựu Linh thừa nhận đêm đó là nàng cứu được hai tỷ muội, các nàng tỷ muội lập tức là hưng phấn nói: ngài trừng trị tốt. Giống Bảo Hưng như thế ác nhân, chính là muốn đốt gia đình của bọn họ. Chỉ tiếc cái kêu Bảo Hưng bị giam tại trong lao, để hắn chạy trốn một cái mạng. Nhìn xem hai tỷ muội hơi có vẻ tiếc hận, Hồng Cựu Linh là một trận im lặng, trong lòng tự đủ hai người các ngươi cùng Tôn lão bản thật đúng là tuyệt phối. Tôn lão bản tự thân lên môn dội dầu phóng hỏa, các ngươi tỷ muội vỗ tay bảo hay. Thật sự là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lúc này tỷ tỷ Đào Nhị Nương cẩn thận nói ra: đọ quản sự, ngài hành hiệp trượng nghĩa trừng trị Bảo Hưng, nhất định là một vị khó lường đại nhân vật. Không biết ngài là không phải hành tẩu giang hồ hiệp nữ, có thể hay không đem thân phận chân thật của ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng muốn thật tốt báo đáp ngài. Vị hai tỷ muội hỏi lên như vậy, Hồng Cựu Linh liền là sững sờ. Cái gì? Hiệp nữ? Các ngươi làm nói gì vậy quyển tiểu thuyết sao? Bất quá khi nàng nhìn thấy hai tỷ muội trong mắt sáng rực ánh mắt thời điểm, nữ mã phỉ bất đắc dĩ thở dài, nàng đại khái hiểu. Cái này hai tỷ muội, đoán chừng là ngày bình thường đầu đường thuyết thư cố sự nghe nhiều, thật cho là mình là loại kia hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. Nữ mã phỉ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Kỳ thật các nàng loại suy nghĩ này, Hồng Cựu Linh ngược lại là cảm thấy có thể lý giải. Đôi tỷ muội này nghĩ đến là loại kia sức tưởng tượng quá phong phú đầu. Các nàng vừa bị mình cứu, đem mình huyễn tưởng thành hàng đi giang hồ hiệp nữ, cũng là không kỳ quái. Bất quá nữ mã phỉ lại có chút khó khăn. Cái này hiệp nữ thân phận quá khó xử, nàng khẳng định là sẽ không nhận. Nhưng là mình chân thực thân phận, cũng thật sự là không tốt giới thiệu. Ngươi nói làm sao giới thiệu đâu? Chẳng lẽ muốn nói cho hai tỷ muội? Các ngươi chỗ sùng bái nữ hiệp, trước đó là Tây Xuyên nổi danh nhất mã phỉ đầu lĩnh, am hiểu nhất nghiệp vụ là cướp bóc. Vẫn là nói muốn nói cho các nàng, mình chỉ là Thanh Nguyên bá phủ dưỡng mã tỷ. Công việc thường ngày là ban ngày hầu hạ bá gia ngựa, ban đêm vẫn phải hầu hạ bá gia. Hiển nhiên, hai cái này thân phận mặc dù đều là sự thật, lại sẽ chỉ đánh vỡ hai tỷ muội đối với mình là nữ hiệp huyễn tưởng, thật sự là có chút tàn nhẫn. Hồng Cựu Linh trầm tư một chút, lại mở miệng hỏi: các ngươi tỷ muội hỏi ta thân phận, thế nhưng là có chuyện gì không? Hai tỷ muội gặp Hồng Cựu Linh nói như vậy, trong lòng chính là vui mừng. Hiện tại các nàng chắc chắn, vị này đỏ quản sự nhất định là có che giấu tung tích, không thể nói trước, thật sự là vị hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp. Thế là Đào Gia tỷ hai nhích lại gần, ánh mắt sốt ruột nói: đỏ quản sự, Hồng tỷ tỷ, ngài là có bản lĩnh người, tỷ muội chúng ta chỉ muốn có sức tự vệ. Kỳ thật chúng ta muốn theo ngài bái sư học nghệ. Cái gì? Hồng Cựu Linh đối hai tỷ muội não mạch kín, thật sự là có chút im lặng. Nàng cười khổ nói với các nàng: ai, các ngươi tỷ muội hiểu lầm, ta căn bản cũng không phải là cái gì hiệp nữ, chỉ là buôn bán ngựa quản sự mà thôi. Nghe Hồng Cựu Linh nói như vậy, hai tỷ muội đầu tiên là không thể tin, lập tức trong mắt chờ mong thời gian dần trôi qua tối xuống dưới, với lại thần sắc cũng mắt trần có thể thấy bề ngoài. Nhìn xem tỷ muội các nàng thần sắc biểu lộ, nữ mã phỉ lại tại trong lòng có chút không đành lòng. Vì an ủi đôi tỷ muội này, nàng quyết định tạm thời cho mình lập một cái thân phận. Dù sao đôi tỷ muội này cũng coi là mình tiểu mê muội, dỗ dành các nàng tính toán. Thế là Hồng Cựu Linh ho nhẹ một tiếng, mở miệng tiếp tục nói: ta mặc dù không phải hành tẩu giang hồ nữ hiệp, nhưng hành hiệp trưởng nghĩa sự tình cũng phải đi làm. Về phần thân phận chân thật của ta, nói cho các ngươi biết tỷ muội cũng không sao. Nghe đỏ quản sự nói như vậy, hai tỷ muội con mắt trong nháy mắt lại sáng lên bắt đầu. Trong lòng cũng hỉ, xem ra đỏ quản sự vừa rồi chỉ là tại qua loa tắc trách mình, hiện tại rốt cục muốn nói ra thân phận chân thật. Hai tỷ muội lại lập tức là tràn đầy chờ mong. Hồng Cựu Linh đứng thẳng lên thân thể, du mà hỏi: các ngươi có nghe nói qua Thanh Nguyên bá Lý Nguyên? Hai tỷ muội nghe xong, lập tức là gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Muội muội càng là nói: tự nhiên là nghe qua. Trên trấn Tuyết Thư tiên sinh nói qua bá gia cố sự, nói hắn là chúng ta đại lương thật anh hùng, chống cự Bắc Man xâm lấn là chân chính cứu quốc cứu dân. Hồng Cựu Linh hài lòng gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói ra: các ngươi biết Thanh Nguyên bá thuật tiện, kỳ thật tại bá gia dưới trướng có một chi chuyên từ nữ tử tạo thành gián điệp bí mật, tên là Đồng Linh Vệ, lại được xưng là Linh Nữ Vệ. Nói xong, Hồng Cửu Linh tay khẽ vung, trong tay liền xuất hiện một viên đồng linh. Những này đồng linh nữ vệ, hành tẩu thiên hạ, chuyên đi điều tra những cái kia ức hiếp lương thiện phạm pháp ác đồ. Khi tất yếu, cũng phải vì dân trừ hại đem chém giết. Mà ta, liền là cái kia đồng linh vệ. Đồng linh vệ, gián điệp bí mật, hành tẩu thiên hạ hành hiệp trưởng nghĩa, còn có thể chém giết ác đồ. Đào ra tỉ muội trong mắt, đã đều là tiểu tinh tinh. Trong các nàng tâm cùng hỉ sắc mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này nghe cần phải so cái gì giang hồ nữ hiệp kích thích nhiều. Hai tỷ muội không chút do dự, lập tức là túi người trên mặt đất, đối Hồng Cửu Linh nói ra: "Đỏ quản sự, tỷ muội chúng ta nguyện ý gia nhập đồng linh vệ, mặc kệ phân công." Đào ra tỷ muội làm như thế, cũng không phải nhất thời tâm huyết dân trào. Hai tỷ muội bị bọn buôn người la bà lừa gạt về sau, loại kia đối với mình vận mệnh cảm giác bất lực, để các nàng sinh lòng tuyệt vọng. Bị giam giữ kho tủ thời điểm, các nàng trong mỗi ngày chỉ có thể là lấy nước mắt rửa mặt, chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Khi đó, Đào ra tỷ tỷ vì hướng muội muội vui vẻ, liền nói đến từ trên trấn thuyết thư tiên sinh nơi đó nghe được hiệp nữ cố sự. Những này giang hồ câu chuyện này, chống đỡ lấy hai tỷ muội vượt qua gian nan nhất thời gian. Các nàng cũng thật huyễn tưởng qua, nếu quả thật có thể có một vị hành tẩu giang hồ nữ hiệp cứu nàng nhóm tỷ muội thoát ly khổ hải, thật là tốt bao nhiêu a, có lẽ là vận mệnh thật cùng nàng nhóm tỷ muội mở một trò đùa. Tại các nàng nhất lúc tuyệt vọng, Hồng Cửu Linh xuất hiện ở các nàng hai tỷ muội trước mặt. Mà nữ mã phỉ lúc ấy người mặc y phục dạ hành hình tượng, cơ hồ phù hợp hai tỷ muội đối với giang hồ nữ hiệp hết thảy huyễn tưởng. Mấu chốt nhất là thật cứu được các nàng tỷ muội. Với lại dáng người còn tốt như vậy, còn rất dài xinh đẹp như vậy. Cho nên khi các nàng phát hiện vị tiên nữ hiệp liền là ở tại xe ngựa trong tiệm đỏ quản sự lúc, hai tỷ muội lập tức liền manh động bái sư suy nghĩ. Hiện tại khi các nàng nghe nói đỏ quản sự mặc dù không phải cái gì nữ hiệp, mà là càng thêm thần bí đồng linh vệ thời điểm, hai tỷ muội càng là muốn lập tức gia nhập. Thanh nguyên ba dưới trướng nữ vệ gián điệp bí mật hành tẩu thiên hạ, trừ bạo an dân, các nàng cảm giác cái này so nữ hiệp càng thêm mang cảm giác kích thích hơn. Đỏ quản sự, tỷ muội chúng ta nguyện ý gia nhập linh vệ. Nhậm Bằng thúc đẩy, không một câu oán hận. Nhìn trước mắt ánh mắt sáng rực thần thái nghiêm túc tỷ muội, Hồng Cửu Linh có chút hối hận, mình đầu góc nóng lên, cái này láo lại kéo lớn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không thể nói với các nàng. Vừa rồi đều là đùa giỡn, căn bản không có cái gì đồng linh vệ. Nữ mã phỉ vừa tối tự than thở ra một hơi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, để các nàng mình bỏ đi gia nhập cái gì đồng linh vệ suy nghĩ mới được. Nữ mã phỉ đầu góc nhất chuyển, liền có cái chủ ý nàng đối hai tỷ bộ nói ra. Bá gia đồng linh vệ, liên quan trọng đại. Há lại các ngươi muốn gia nhập liền gia nhập. Đầu tiên phải đi qua kiểm nghiệm, trung thành đáng tin mới được. Tiếp theo sao? Nữ mã phỉ dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua hai tỷ muội, chậm rãi nói: "Hai người các ngươi, dám giết người sao?" Chương 534, Đồng Linh Nữ Vệ chương 534, Đồng Linh Nữ Vệ bị Hồng Cửu Linh ánh mắt quét qua. Hai tỷ muội trong lòng liền là lắc một cái. "Ngài là nói giết người?" Nhìn xem rất là khẩn trương hai tỷ muội, nữ mã phỉ trong lòng âm thầm đắc ý cái này đúng nha, hai cái cô gái trẻ tuổi, nào dám động thủ giết người. Lần này hẳn là sẽ không nghĩ đến gia nhập, thế là lại rèn sắc khi còn nóng nói: "Đồng Linh Vệ hành tẩu thiên hạ, trừ bạo an dân, tự nhiên là muốn giết các đồ, mà gia nhập đồng linh nữ vệ tiền đề chính là muốn giết một tên ác đồ làm vào cửa lễ. Các ngươi tỷ muội có dám sao?" Bị nữ mã phỉ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem, Đào ra tỷ muội trái tim là thùng thùng trực nhảy. Các nàng nhìn nhau một chút, đều là cắn răng một cái, quyết định nói: "Đỏ quản sự, Hồng tỷ tỷ, xin cho tỷ muội mấy ngày thời gian chuẩn bị, chúng ta nhất định sẽ dâng lên vào cửa lễ." Nói xong hai tỷ muội lần nữa giơ đầu, nghiêm túc cảm tạ Hồng Cửu Linh. Nghe được các nàng trả lời, nữ mã phỉ có chút im lặng. Không thể nào để các nàng tỷ bội đi giết người, thế mà đều không đem các nàng cho hù sợ. Hai cái này nha đầu đốc sẽ không thật muốn đi suy nghĩ giết ác đồ ai. Nhìn tỷ hai vẻ mặt nghiêm túc, Hồng Cửu Linh cũng chỉ có thể là che cái chán, lại thở dài một hơi, cảm giác mình có chút tâm lực lao lực quá độ. Được rồi, nữ mã phỉ cũng không để ý hai cái cô nương trẻ tuổi mà thôi, coi như các nàng thật sự có tâm muốn đi giết người, đoán chừng cũng không có cái năng lực kia. Những ngày này sai người nhiều nhìn chằm chằm các nàng thuận tiện, nghĩ đến mấy ngày nữa các nàng cảm thấy chuyện không thể làm, cũng liền từ bỏ. Nữ mã phỉ hiện tại cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Nàng chậm một cái tâm tình, lại đối hai nữ nói ra: "Thôi, đây đều là về sau sự tình. Tối nay là các ngươi tỉ muội cùng tôn chủ cửa hàng vui kết liền cảnh thời gian, đem sự tình khác trước đem thả xuống. Bất kể nói thế nào, tôn chủ cửa hàng đối với các ngươi có ân, các ngươi tỉ muội cần phải thành tâm đãi hắn." Đào ra tỉ muội nghe xong, liền vội vàng gật đầu xưng lạ: "Vừa tử ca đối với chúng ta rất tốt, chúng ta nhất định nghe đỏ quản sự, hảo hảo cho hắn làm nàng dâu." Hồng Cửu Linh nghe xong cũng là hài lòng gật đầu. Lúc này, cửa phòng ngủ truyền ra ngoài tới tiếng bước chân. Nghĩ đến là Tôn Vượng uống rồi rượu mừng, đây là muốn đến nhập độc phòng, nữ mã phỉ cũng không tiện tại ở lại. Thế là nàng liền vội vàng đứng lên, lại dặn dò hai tỷ muội vài câu liền ra phòng ngủ. Tại bên ngoài nhà, sắc mặt tưởng hồng Tôn Vượng đang hướng về phòng ngủ bên này đi tới. Hắn ngẩng đầu thấy đến Hồng Cửu Linh, vội vàng chắp tay hành lễ ngỏ ý cảm ơn: "Đỏ quản sự, ngày hôm nay vất vả, tại hạ đa tạ." Hắn đây là đang tạ Hồng Cửu Linh giúp đỡ làm bạn đào ra tỷ muội, đồng thời cũng cảm tạ buôn bán ngựa đội các vị quản sự tham gia hắn tục phòng tiệc rượu. Nếu không này tiểu yến cũng liền quá mức vắng lạnh. Hồng Cửu Linh cũng là gật đầu đáp lễ, cười thúc giục nói: "Tôn chủ cửa hàng vẫn là tranh thủ thời gian vào nhà đi, chớ có bị người ta tỉ bội chờ gấp." Tôn Vượng ngượng ngùng sờ lên đầu, một mặt thật thà gật đầu. Sau đó liền đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Nhìn xem Tôn Vượng cái kia có chút vụng về bộ dáng, nữ Mã Phỉ trên mặt lộ ra ý cười, nàng cảm thấy vị này Tôn lão bản thật đúng là có ý tứ. Ngươi cho là hắn đàng hoàng thời điểm, người ta kỳ thật cũng không trung thực. Trong lòng nhất niệm lên, liền dám đi cựu nhân trong nhà phóng hỏa báo thù. Coi ngươi cho là hắn không thành thật thời điểm, người ta là thật trung thực. Tôn Vượng bộ dáng bây giờ, liền là tính cách chất phác, chờ mong hảo hảo sinh hoạt Tôn lão bản. Ai, người này a, thật sự chính là phức tạp. Lúc này, xe ngựa cửa hàng trong hành lang tiệc rượu đã kết thúc. Nữ vệ môn đang giúp thu thập cái bàn bắt đũa. Những chuyện này tự nhiên không cần ba vị quản sự quan tâm. Hồng Cửu Linh liền cùng Tiểu Hạ, Tào Loan về tới lầu 2 gian phòng. Ba người nói chuyện phiếm ở giữa, đều đang cảm thán vị này Tôn Vượng Tôn lão bản vận khí tốt. Đi ra ngoài thả cây bốc, liền kiếm về hai cái xinh đẹp nàng dâu. Đây quả thực là, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm chuyện tốt. Trong lúc rảnh rỗi, Hồng Cửu Linh lại đối hai nữ, nói đến vừa rồi đào ra tỷ muội muốn bái sư sự tình. Càng là đem mình lâm thời bịa đặt đồng linh vệ sự tình, trở thành trò cười nói cùng hai nữ nghe. Nữ Mã Phỉ còn trêu chọc đào ra tỷ muội. Hai nha đầu này thật sự là ngây thơ, yêu mới tưởng, đầy trong đầu đều là chút cổ quái kỳ lạ thoại bản cố sự. Nghe Hồng Cửu Linh nói như vậy, Tiểu Hạ cùng Tào Loan liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cười nói với nàng: "Hồng tỷ tỷ, kỳ thật đồng linh vệ cái chủ ý này, thật sự không tệ a. Hành tẩu thiên hạ, trừ bạo an dân, bạo xưng làm bá gia thái mắt. Đã hiện tại là giả, vậy chúng ta đem nó biến thành thật, không phải?" "A." Gặp Tiểu Hạ nói như vậy, Hồng Cửu Linh có chút choáng váng. "Tam phu nhân, ngươi nói biến thành thật?" Tiểu Hạ nhẹ gật đầu. "Đây có gì không thể? Chúng ta tìm chút có tư chất nữ tử, cẩn thận dạy dỗ huấn luyện. Các loại huấn luyện tốt, liền đem các nàng thả ra, là bá gia mạo xưng làm thái mắt gián điệp bí mật. Liên theo ngươi nói, các nàng lấy đồng linh làm tín vật, liền gọi đồng linh vệ. Kỳ thật Hồng Cửu Linh lúc ấy thuận miệng đặt tên, đồng linh vệ. Liên lá liên tưởng đến, trên người mình mang theo 9 quả đồng linh. Những này đồng linh là mẫu thân của Hồng Cửu Linh lưu cho nữ nhi di vật, vốn là hồ cơ vũ phục trang sức. Nhảy tây vực hồ vũ thời điểm, đồng linh sẽ theo vũ giả dáng người réo vang giòn vang, thanh âm nhẹ nhàng êm tai. Nếu là thật sự lấy đồng linh làm tên, tổ chức một chi gián điệp bí mật nữ vệ. Đối Hồng Cửu Linh tới nói, xác thực rất có lực hấp dẫn. Lúc này lại nghe Tào Loan nói ra, tam phu nhân cái chủ ý này không sai. Về sau bá gia xua quân xuôi Nam Công Lương. A không, nói sai. Bá gia xuất quân là triều đình tiêu diệt phản địch, công phạt không phù hợp quy tắc thời điểm. Xác thực cần tình báo trèo trống. Như loại này xe gì nhà trọ, để cửa hàng, tiểu quán quán trà, cũng có thể bố trí nhân thủ dò xét tin tức. Chín linh không phải nói, đào gia tỷ muội muốn gia nhập linh vệ sao? Có thể à, chỉ cần có thể khảo hạch hợp cách, các nàng chính là chú tại xe này nhà trọ nữ điệp. Mỗi tháng để các nàng từ Thanh Nguyên hội quán lĩnh mấy lượng bạc làm tiền tháng. Cái này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng vị trí không sai. Thường ngày vãng lai khách thương cũng không thiếu. Không thể nói trước, liền có thể thám thính đến tin tức gì. Một bên khác Tiểu Hạ cũng là gật đầu. Tao tỷ tỷ nói rất đúng. Không chỉ như thế, cái này linh vệ nữ điệp cấp bậc, chương pháp quy củ cũng phải đứng lên đến. Nói thí dụ như, đồng linh vệ có thể phân chính cấp, phân biệt đối ứng trong tay chung nhỏ số lượng. Sơ cấp linh vệ 1 đến 3 quả, chuyên đi đóng quân các nơi, thám thính tình báo. Trung cấp linh vệ 4 đến 6 viên, có mình che giấu thân phận, tỉ như hành thương gánh xiếc nghệ nhân, có thể hành tẩu thiên hạ dò xét trong nước. Cao giai linh vệ 7 đến 8 quả, làm phụ trách một chỗ đốc tra quản sự. Đồng thời muốn định ra điều lệ, chung này thiếu muốn nghe chung nhỏ nhiều, còn muốn từng cấp quản lý. Mà duy nhất có được 9 quả đồng linh người, chỉ có thể có 1 người. Nói xong, Tào Loan cùng Tiểu Hạ đều cười nhìn về phía Hồng Cửu Linh. Chỉ có thể là cái này đồng linh vệ thủ lĩnh, Hồng Cửu Linh ngươi. Nữ Ma Phỉ biểu lộ rất đặc sắc, đầu óc vẫn tại một vòng. Được chứ, hai người này đầu não phong bạo. Toàn bộ đồng linh vệ tổ chức giàn khung đều đã đi ra. Thậm chí chính mình cái này linh chủ thân phận của đại nhân đều bị định ra tới. Lập tức lại nghe Tiểu Hạ hào khí nói: "Quyết định như vậy đi, ta là đồng linh vệ phó linh chủ." Sau đó lại một chỉ một bên Tào Loan, nàng liên làm đồng linh vệ đại hộ pháp. Chương 535, hổ tiên cho mời chương 535. Hổ tiên cho mời tại tam nữ ngươi một lời ta một câu bên trong. Thanh Nguyên ba dưới trướng tam đại tổ chức tình báo thứ nhất đồng linh vệ. Ngay tại căn này không đáng chú ý xe ngựa trong tiệm ra đời. Sau này mấy năm ở giữa, treo đồng linh gián điệp bí mật nữ vệ, liền sẽ theo Thanh Nguyên thương hội đội ngũ hành tẩu thiên hạ. Hồng Cửu Linh ba người cũng căn bản không có nghĩ đến. Các nàng vỗ đầu một cái, xây dựng đồng linh vệ, tại 5 tháng sau này bên trong, lại biến thành một cái cỡ nào kinh người tổ chức. Đêm đã rất sâu. Tiểu Hạ bởi vì quá hưng phấn, trong đêm bắt đầu khởi thảo đồng linh vệ điều lệ, đồng thời lại bắt đầu tính toán có thể từ lần này buôn bán ngựa kiếm đến bạc bên trong phân ra nhiều ít dùng tại đồng linh vệ tổ chức giai đoạn trước đầu nhập. Tào Loan thì mang theo lăn lộn sắt trường côn ngồi tại xe ngựa cửa hàng mái nhà gác đêm. Mấy ngày nay mặc dù qua coi như gió êm sóng lặng, nhưng ở bình tĩnh dưới mặt nước vẫn như cũng là quần quần sóng ngầm. Thương Nghĩa Mã Hành bị đại hỏa thiêu hủy về sau, vị tiên áo đen kiểu tiền sinh liền đã mất đi tung tích, mà bọn hắn chỗ cùng bái hổ tiên vẫn như cũng là thần long kiến thủ bất kế bĩ. Vạn sự đều muốn hướng khó khăn nhất phương hướng chuẩn bị, tuyệt không thể mất đi tính cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặt trời mọc mọc lên ở phương đông. Dạng này bình tĩnh thời gian, lại qua 3 ngày. Mấy ngày nay xe ngựa cửa hàng có thể nói là phi thường náo nhiệt. Toại Châu Mã Thị bị đại hỏa thiêu hủy về sau, chỗ này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng cơ hội trở thành mới Mã Thị. Trong mỗi ngày đều có Toại Châu trong thành thương nhân tham dò được tin tức đến nơi đây chọn lựa ngựa. Nơi này ngựa, mặc dù cùng trước kia Mã Thị bên trên giá cả không sai biệt lắm, nhưng ngựa phẩm chất lại tốt hơn rất nhiều. Nơi này bán ra hạ đẳng ngựa, thậm chí so trước kia mã thị bên trên trung đẳng ngựa cũng không kém, mà trung đẳng ngựa bên trong thậm chí có thể lựa đi ra vài thất sánh vai thượng đẳng ngựa lương câu. Cứ tốt tính so sánh giá cả, để trước kia tại Bảo Hưng trong tay bị thiệt lớn các khách thương là chen chúc mà tới. Những ngày này buôn bán ngựa đội mỗi ngày đều có thể bán đi số thất đến mười mấy con ngựa, cái này khiến phụ trách thu sổ sách tiểu hạ trên mặt đều trong bụng nở hoa. Đồng dạng tâm tình vui vẻ là xe ngựa cửa hàng Tôn lão bản. Thu hai tên mỹ tiểu thê về sau, thời gian qua là càng thêm thoải mái. Đào gia tỷ muội trong mỗi ngày cũng là vây quanh hắn chuyển, để Tôn Vượng trên mặt một mực mang theo thỏa mãn cười. Hôm nay quan phủ Trương bộ đầu lại đến xe ngựa cửa hàng, hắn thông chi Tôn Vượng, vong thê Mai Nương thi thể quan phủ đã kiểm tra thực hư xong, để hắn đem thi thể lĩnh trở về cực kỳ an táng. Mặc dù Mai Nương tại Bảo Hưng sai sử dưới, tại cơm canh của hắn trung hạ độc, cuối cùng lại chết bởi Bảo Hưng chi thủ, nhưng đối với vị này đã qua đời Mai Nương, Tôn Vượng biểu hiện ra khó được rộng lượng. Hắn tại trong thành tiệm quan tài mua cái mỏng da quan tài, liền đem Mai Nương thi thể liệm, lại tại vùng ngoại ô tìm khối nghĩa địa qua loa liền trò chôn bụi, cuối cùng là nhập thổ vi an, chỉ là không có lập bất kỳ mộ địa. Lúc chiều, xe ngựa trong tiệm tới một vị người mặc áo đen trung nhân. Người này thần thái kiêu căng, tự xưng là đến từ Thoại Châu phủ Ngu Dương huyện tụ cốc trang quản sự. Nói là nhà bọn hắn chủ nhân muốn từ nơi này chọn mua 100 con ngựa. Mấy ngày nay buôn bán ngựa đội sinh ý vô cùng tốt. Lúc này ở chuồng ngựa trung hạ các loại ngựa sớm đã bán tận, trung đẳng ngựa vẫn còn dư lại mười mấy tớt. Mà xem như nữ vệ tọa kỵ 30 thất thượng đẳng ngựa, tiểu hạ các nàng tạm thời cũng không dám bán. Dù sao nếu là gặp cái gì đột phát tình huống, còn trông cậy vào dùng những này ngựa chạy trốn đâu? Gặp buôn bán ngựa đội trong tay ngựa không đủ, vị kia trung niên áo đen quản sự chính là cho mày, bất mãn lẩm bẩm nói: làm sao chỉ có như thế điểm? Thế là lại đối tam nữ mở lời hỏi: nếu để cho các ngươi tiền đặt cọc, các ngươi còn có thể lại cho đến 100 con ngựa đến Toại Châu sao? Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, đi ra đáp lời chính là Hồng Cửu Linh: nếu là ngài chịu lưu lại tiền đặt cọc, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá nha, đường xá xa xôi tất có hao tổn, ngài nếu là thành tâm muốn mua lời nói, chỉ có thể trước chờ chút thời gian. Người áo đen kia suy nghĩ một chút nói ra: tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta lưu lại tiền đặt cọc. Nếu là ngựa đến, các ngươi muốn đích thân đưa đến Ngu Dương huyện tụ cấp trang, như thế nào? Gặp trung niên áo đen quản sự nói như vậy, chúng nữ đều là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên dị sắc. Hồng Cửu Linh cười gật đầu nói: tốt, vậy liền một lời đã định. Người áo đen kia nghe nói buôn bán ngựa đội nguyện ý đưa ngựa, trong mắt lóe lên một tia tình mang, lập tức gật đầu nói: tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định, ta lưu lại tiền đặt cọc, các ngươi đi chủ bị ngựa, các loại ngựa gom góp liền cho ta đưa đến tụ cấp trang, đến lúc đó chúng ta tại thanh toán dư khoản. Trung niên nhân áo đen vẫy tay một cái, liền có mấy tên người hầu nhấc đến đây một cái hòm gỗ. Đem hòm gỗ mở ra, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề 1.000 lượng bạch ngân. Thỏa đàm sự tình, người kia cũng không kéo dài, mang theo thủ hạ tôi tớ liền trực tiếp rời đi xe ngựa cửa hàng. Nhìn qua người áo đen kia bóng lưng, nữ mã phỉ thấp giọng nói ra: xem ra vị kia hổ tiên đại nhân rốt cục tìm tới chúng ta. Hồng Cửu Linh là nhiều năm lão phỉ, Tào Loan là trong đống người chết bỏ ra tới nữ tướng. Từ vị này trung niên áo đen quản sự vừa vào cửa, các nàng cũng cảm giác không bình thường. Giá hỏa này làm hết thảy, tựa hồ chính là vì đạt thành một sự kiện. Cái kia chính là để buôn bán ngựa đội tại gom góp 100 con ngựa, đưa đến cái kia Ngu Dương huyện tụ cấp trang. Cho dù là lịch duyệt không nhiều tiểu hạng, nhìn qua người kia bóng lưng cũng là híp mắt lại, nàng mở miệng hỏi: "Hồng tỷ tỷ, Tào tỷ tỷ, người ta tìm tới cửa, chúng ta nên làm cái gì?" Tào Loan vừa cười vừa nói: "Nếu là bình thường buôn bán ngựa đội, lúc này mang theo tiền bạc đi chính là, chỉ là cái này thu tiền đặt cọc không cho ngựa thanh danh truyền đi, về sau cái này Toại Châu sinh ý cũng liền đừng nghĩ làm." Hồng Cửu Linh ánh mắt băng lãnh chậm rãi nói: "Gia hỏa này lúc tiến vào, mảy may không nghĩ che giấu thân phận, nghĩ đến là vị kia hổ tiên đại nhân đối với chúng ta mời, nếu là không đi, chẳng phải là bị người ta coi thường. Xem ra cuộc làm ăn này, chúng ta làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm." Tiểu hạ nhíu mày: "Chúng ta cùng nữ vệ thêm bắt đầu, chỉ có 33 người, cũng không biết cái kia tụ cốc trang hổ tiên thực lực như thế nào, bao nhiêu ít binh mã tín đồ, chúng ta nhân thủ vẫn là quá ít một chút." Hồng Cửu Linh cũng là gật đầu đồng ý, nhân thủ xác thực quá ít, dù sao bọn hắn cho chúng ta gom góp ngựa thời gian, chúng ta từ Thanh Nguyên điều binh chính là. Tào Loan bận bịu mở miệng hỏi: "Chí Linh, ngươi muốn đem việc này cáo chi bá gia, đi điều động Thanh Nguyên quân sao?" Hồng Cửu Linh trực tiếp lắc đầu: "Điều động Thanh Nguyên quân chỉ sợ là không ổn, với lại Vân Quý một mình điều động binh mã, đây chính là tối kỵ. Một khi Thanh Nguyên quân xuất hiện ở Thoại Châu, sợ là bản địa quan viên bạch tội văn thư liền sẽ tuyết rơi bay hướng Thượng Kinh, đây không phải cho bá gia tìm phiền phải sao? Một cái nho nhỏ hổ tiên mà thôi, căn bản là không cần đến Thanh Nguyên quân." Tiểu hạ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên: "Hồng tỷ tỷ, chẳng lẽ là nói ngươi muốn điều động vậy còn dư lại 180 danh nữ vệ?" Nữ mã phỉ khẽ gật đầu: "Những cái kia nữ vệ hiện tại đều treo ở Thanh Nguyên thương hội danh nghĩa, tạm thời đều bị tính là thương đội hộ vệ, cũng không thuộc về Thanh Nguyên quân, đem các nàng điều động đến Thoại Châu cũng sẽ không có người để ý, với lại những này nữ vệ có thể đều là thợ nhỏ tập luyện cung ngựa, so cái này Thoại Châu phủ binh hộ cùng quận phủ binh phải mạnh hơn, chờ chúng ta trong tay 210 danh nữ vệ đến đông đủ, muốn đối phó cái kia cái gọi là hộ tiên cũng liền có lực lượng." Tào Loan cùng Tiểu Hạ liếc mắt nhìn nhau: "Tốt, Hồng tỷ tỷ nghe ngươi, phía dưới chúng ta nên làm như thế nào?" Nữ mã phỉ đối hai người nói ra: "Đơn giản, các ngươi hai cái hiện tại liền về Thanh Nguyên, đem nữ vệ đều điều động tới. ta sao, tự nhiên là tiếp tục ở chỗ này bán ngựa. Chương 536, đồng linh vệ lễ nhập môn. Chương 536, đồng linh vệ lễ nhập môn. Tam nữ đều có thể nhìn ra, tên kia trung niên áo đen quản sự hẳn là Hổ Tiên phái tới sứ giả. Đối phương muốn buôn bán ngựa đội đang chuẩn bị bên trên 100 thất mới ngựa, đồng thời vẫn phải các nàng tự mình đưa đến Ngu Dương huyện tụ cốc trang. Cũng là bởi vì nếu như đưa đi ngựa quá ít, đều không đáng đến người ta xông về phía trước một lần. Cái này rõ ràng liền là một cái bẫy. Vị kia nói, đã biết rõ đây là bẫy dập. Hồng Cửu Linh vì sao không trực tiếp tự tuyệt? Thì như từ chối sắp bắt đầu mùa đông, đường núi khó đi buôn bán ngựa không tiện, hoặc là tùy tiện tìm cớ lấp liếm cho qua không phải tốt sao? Đó là bởi vì nữ mã phỉ vốn là muốn bước vào cái bẫy này, cùng vị này Hổ Tiên ba bảo. Bởi vì vị này Hổ Tiên nếu là chưa trừ diện, chỉ sợ về sau cái này Toại Châu buôn bán ngựa sinh ý cũng có làm, cho nên không bằng liền mượn cơ hội này trực tiếp đem giải quyết. Nữ mã phỉ làm như thế cũng không phải đầu óc nóng lên, mà là trải qua cẩn thận tính toán, cảm thấy phe mình thắng nắm chắc rất lớn. Tại tam nữ phỏng đoán bên trong, vị này cái gọi là Hổ Tiên hẳn là chiếm cứ tại Ngu Dương huyện, lấy hổ là tín ngưỡng một phương giáo môn. Về phần vị này Hổ Tiên vì sao muốn tiếp tục đối phó Hồng Cựu Linh các nàng buôn bán ngựa đội, nguyên nhân hẳn là buôn bán ngựa đội tại xuyên qua Phủ Thương Sơn lúc trên đường giết chết con hổ kia, mà vị kia mua đi ra hổ kiểu tiên sinh hẳn là cái này Hổ Tiên giáo môn cao tầng, đã tự mình thần hổ bị ngoại nhân tiêu diệt, cái kia tất nhiên cũng muốn diệt buôn bán ngựa đội, lấy lại danh dự mới được. Nếu không bọn hắn cái gọi là Hổ Tiên tín ngưỡng liền khó mà duy trì. Bất quá bọn gia hỏa này không biết là bọn hắn muốn đối phó không chỉ có riêng là một chi buôn bán ngựa đội, tại cái này buôn bán ngựa đội sau lưng thế nhưng là toàn bộ Thanh Nguyên quân. Bất quá tại tam nữ xem ra, đối phó một chỗ giáo môn mà thôi, thậm chí đều không cần Thanh Nguyên quân, trong tay mình 200 tinh nhuệ nữ vệ hẳn là đủ rồi. Những này Bắc Man nữ vệ cũng không nên coi thường, các nàng thợ nhỏ huấn luyện, am hiểu kỹ thuật cung ngựa, chiến lực sẽ không thua Đại Lương đất liền quận phủ kỵ binh, dùng để đối phó những này giáo môn thế lực tuyệt đối có thể là nghiền ép cục. Ngoài ra cho Hồng Cựu Linh lòng tin, còn có mình cùng Tào Loan hai tên nữ tướng, các nàng ngay cả Bắc Man bộ tộc dũng sĩ còn không sợ, như thế nào lại sợ những này giả thần giả quỷ giáo môn? Huống chi tại trong tay các nàng còn có đại sát khí, bá ra mật chế chấn thiên lôi, thật có mong muốn bên ngoài nguy hiểm, vậy liền chấn thiên lôi mở đường. Ta xem một chút vị này Hổ Tiên đến cùng có sợ hay không nổ. Trừ cái đó ra, liền là nữ mã phỉ mình tiểu tâm tư. Những này chiếm cứ một phương giáo môn, bởi vì lâu dài bóc lột tín đồ vơ vét đất trống, bình thường đều rất có tiền. Nếu là các ngươi xuất thủ trước, muốn như hại ta buôn bán ngựa đội, cái kia là người bị hại, ta hợp lý phản kích đoạn các ngươi một thanh không quá phận. A có thể danh chính ngôn thuận đối một phương giáo môn độc thủ, đây đối với nữ mã phỉ tới nói, thế nhưng là cơ hội trời cho. Làm nhiều năm lão phỉ, cơ hội tốt như vậy nàng thế nhưng là các loại thật lâu rồi. Tam nữ cuối cùng thương nghị xác định, điều động toàn bộ nữ vệ đến Toại Châu, đi xông vào một lần cái này Ngu Dương huyện tụ cốc trang. Thế là ngày thứ hai, Tiểu Hạ cùng Tào Loan mang theo 10 tên nữ vệ liền quay trở về Thanh Nguyên. Nay vừa đến vừa đi, cho dù là khoái mã xuyên qua Phủ Thương Sơn, đoán chừng trở về cũng kém không nhiều là muốn 7-8 ngày sau. Mà trong khoảng thời gian này, nữ mã phỉ thì mang theo còn lại 20 danh nữ vệ, tiếp tục tại xe ngựa cửa hàng bán ngựa. Về phần vì sao lưu lại chính là Hồng Cửu Linh, đó là bởi vì nàng làm đội kỵ mã quản sự, đối đãi người số lần nhiều nhất. Mà Tiểu Hạ cùng Tào Loan thì tương đối khiêm tốn. Các phương đều ngầm thừa nhận nữ mã phỉ liền là buôn bán ngựa đội đại quản sự, nàng ở chỗ này tiếp tục tỏa chấn, ngoại nhân liền sẽ cho rằng cái này buôn bán ngựa đội vẫn như cũng là hết thảy bình thường. Thời gian ngày qua ngày qua, từ khi Tiểu Hạ cùng Tào Loan trở về Thanh Nguyên đã qua 3 ngày, chuồng ngựa bên trong ngựa bán cũng đã chỉ còn lại có 5 đớt. Những ngày này cũng không có chuyện gì phát sinh, nữ mã phỉ thậm chí cảm thấy từng kia nhàm chán. Ban đêm, Đào gia tỷ muội bỗng nhiên đi tới Hồng Cựu Linh gian phòng, sau khi vào cửa liền quỳ đến nữ mã phỉ trước mặt, nói là Đào gia tỷ muội đã chuẩn bị kỹ càng muốn dâng lên lễ nhập môn. Lúc này Hồng Cựu Linh đầu óc có chút choáng váng, thế là nghi hoặc hỏi: cái gì lễ nhập môn? Đào gia tỷ muội vội vàng nói: Hồng quản sự, ngài quên sao? Không phải ngài nói muốn gia nhập đồng linh vệ nhất định phải chém giết một tên ác đồ? Những ngày gần đây tỷ muội chúng ta đều đang chuẩn bị, hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồng Cựu Linh nghe xong, con mắt liền trực tiếp trợ to. Nàng lúc ấy nói tới đồng linh vệ lễ nhập môn muốn giết người, nhưng thật ra là từ mã phỉ nhập bọn quy củ bên trong tham khảo tới, bởi vì ngươi một khi phạm vào nhân mạng liền chờ tại có nhược điểm giữ tại tổ chức trong tay. Bất quá nàng lúc ấy nói như vậy, kỳ thật bản ý chỉ là muốn khuyên lui hai tỷ muội, cho là các nàng nghe xong muốn giết người, tất nhiên sẽ bị hù lùi bước, gia nhập đồng linh vệ sự tình cũng sẽ coi như thôi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này hai tỷ muội lại còn nói đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá lúc này Hồng Cửu Linh tâm tính cùng lúc ấy khác biệt. Dù sao hiện tại mấy người các nàng là thật muốn tổ kiến đồng linh vệ, Đào gia tỷ muội đã muốn gia nhập, vậy liền không ngại thử một chút. Thế là nữ mã phỉ hỏi: các ngươi nói chuẩn bị xong, vậy các ngươi muốn đối người nào động thủ? Mục tiêu là ai? Đào gia tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, dùng phẫn hận ngữ khí nói với Hồng Cửu Linh: hồi bẩm Hồng quản sự, là Toại Châu trong thành cái kia chuyên trói nữ tử La Bà Tử. Tỷ muội chúng ta liền là bị nàng bắt cóc, cái này bà tử tội ác tày trời, nàng chỉ cần là còn sống tất nhiên còn sẽ có nữ tử nộ hại, nếu là có thể đưa nàng giết cũng coi là đang cứu người. Hồng Cửu Linh khẽ gật đầu: các nàng muốn đi giết cái kia lừa bán các nàng người con buôn, cái này ngược lại là hợp tình hợp lý. Nếu quả thật có thể giết cái kia La Bà Tử, đôi tỷ muội này tất nhiên cũng sẽ thoát thai hoàn cốt, làm gián điệp bí mật ngược lại là cũng có thể dùng một lát. Nghĩ đến đây, Hồng Cửu Linh liền đối với hai tỷ muội hỏi: "Các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ?" Đào gia tỷ muội hồi bẩm nói: Ngày mai chúng ta liền vào thành đi tìm cái kia La bà tử." Nữ Ma Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nhắc nhở một chút các nàng. Cái kia bà tử đã làm một chuyến này, tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận, thời khắc đề phòng. Càng là mấy tên trói người hán tử đi theo bên người nàng. Các ngươi hai cái chỉ là nhược nữ tử, muốn giết nàng nhưng nói là muôn vàn khó khăn. Một khi thất bại, ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Các ngươi tỷ muội thật là nghĩ kỹ." Đào gia tỷ muội lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ gật đầu. "Hồng quản sự, chúng ta nghĩ kỹ. Minh Nhật chúng ta chắc chắn sẽ giết cái này bà tử, cho ngài dâng lên lễ nhập môn." Nữ Mã Phỉ gặp cái này hai tỷ muội lòng tin tràn đầy, thậm chí có chút kích động, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói: "Tốt a, vậy liền Minh Nhật, chỉ cần các ngươi có thể giết cái kia La bà tử, ta liền thu các ngươi tỷ hai nhập đồng linh vệ." Sáng ngày thứ hai, Đào gia tỷ muội nói với chính mình tướng công Tôn Vượng, nói là trong thành mới mở một nhà thợ may cửa hàng, các nàng hai tỷ muội chuẩn bị tiến thoại châu thành đi dạo chơi. Tôn Vượng có chút bận tâm, muốn buổi tiếp hai nữ cùng đi, lại bị hai tỷ muội tự tuyệt. Vừa quay đầu lại, gặp Hồng quản sự tựa hồ cũng muốn tiến thoại châu phủ thành. Tôn Vượng biết Hồng Cửu Linh là có bản lĩnh người, thế là phải làm phiền nàng, giúp đỡ chăm sóc một chút Đào gia tỷ muội. Hồng Cửu Linh gật đầu nói: "Tôn chủ cửa hàng yên tâm, ta tự sẽ đưa các nàng an toàn vào thành." Gặp Hồng quản sự gật đầu, Tôn Vượng lúc này mới yên tâm để hai nữ đi thoại châu. Dọc theo con đường này, Nữ Mã Phỉ nhìn hai tỷ muội tựa hồ đều rất trầm mặc, trong tay cầm một cái dùng bao vải tốt bao phủ, trên đường đi cũng không nói chuyện. Hồng Cửu Linh cũng không có hỏi cái gì, đường là các nàng tự chọn, hôm nay vô luận gặp tình huống như thế nào đều cần dựa vào nàng nhóm mình. Chương 537, tỷ muội câu cá. Chương 537, tỷ muội câu cá. La bà, bản danh cứ gọi La Tam Cô. Trượng phu chết sớm, nàng một người mang theo nhi tử sống qua. Nàng kỳ thật cũng không phải là thoại châu người địa phương, mà là xuất thân nghi ngờ châu phủ Đông Dương huyện một tên mẹ mìn. Cái này mẹ mìn tử lại được xưng là giáng cầu, quái cầu, kỳ thật liền là đại lương chợ búa ở giữa Tam Cô lục bà bên trong một loại. Đại hộ nhân gia muốn mua dùng được thiếp thất tỷ nữ, đều là muốn tìm các nàng tìm kiếm hỏi thăm tác hợp. Sau khi chuyện thành công dựa vào thu lấy răng tiền sống qua. Đông Dương huyện nơi đó có vị nhà giàu, danh xưng Trình lão gia, trong nhà rất có sản nghiệp. Vợ hắn vừa mới chết, liền muốn tìm một cô tiểu thiếp, xin mời nắm đến La bà nơi này. Đúng lúc cái này La Tam Cô đụng phải một đôi nơi khác chạy nạn tới cha con, phụ thân nhìn xem trung thực, nữ nhi cũng chính vào xuân xanh. Hai cha con người không có đồng nào không chỗ an thân, phải làm phiền cái này La Tam Cô hỗ trợ tìm cái đại hộ nhân gia làm nô. Cái này La bà gặp nữ nhi có mấy phần tư sắc, liền tâm tư khẽ động, đưa nàng mang cho Trình lão gia. Cái kia Trình lão gia thấy một lần liền sinh lòng vui vẻ, lúc ấy liền đem nữ tử kia lưu lại. Đây vốn là một cọc tốt mua bán, La Tam Cô cũng được 7 lượng giang tiền, đủ nàng chi tiêu một trận. Kết quả không nghĩ, cuộc mua bán này lại có đại sự xảy ra. Cô gái trẻ kia vào Trình gia làm tiếp, bất quá 7 ngày, liền cùng cái kia cái gọi là phụ thân, cuốn đi Trình gia một số lớn tiền bạc chạy trốn. Ra loại này chuyện ác, làm mẹ mình La Tam Cô tự nhiên là thoát không khỏi liên quan. Không những ở đường thượng bị đánh là da chóc thịt bong, còn tại nữ trong lao nhốt 3 tháng, nhưng nói là chịu nhiều đau khổ. Ra nhà giam, La Tam Cô càng nghĩ càng giận, liền hận thù vào Trình gia. Ngươi không cho lão nương ta tốt hơn, ta cũng muốn để ngươi Trình gia trả giá đắt. Nói thật, cái này mẹ mìn tử cùng bọn buôn người ở giữa, kỳ thật liền là cách nhau một đường. Liên nhìn cái này nhân tâm làm việc lệch ra không lệch ra. Trình lão gia có cái tiểu nữ nhi, năm nay bất quá 9 tuổi, lớn lên cũng coi là cái mỹ nhân thôi. Cái này La bà tử liền tìm một cơ hội, đem người ta tiểu nữ nhi cho gạt đi ra, dẫn tới lĩnh huyện, bán cho một cái đi ngang qua gánh hát. Làm xuống bực này chuyện thương thiên hại lý, mặc dù là giải khí, nhưng cái này La bà tử cũng tự biết là xông ra đại họa. Nếu như bị người Trình gia cho tìm được, sợ là mình đầu này mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Thế là nàng liền ngay cả đêm thu thập bao phục, mang theo nhi tử rời đi nghi ngờ châu, một đường chẳng chọc chạy tới thoại châu. Tại thoại châu nàng vẫn như cũng là trước làm một trận mẹ mìn. Phát hiện đến tiền thật sự là quá chậm, liền lại động lên ý đồ xấu. Cho một nữ tử đáp cầu dắt mối đi phú hộ nhà làm nha hoàn, không trải qua cái 3 năm lượng bạc răng tiền mà thôi. Nếu là đem nữ tử trói lại, đưa đi hoa phường liêu đường phố, lại có thể bán hơn vài chục hai thậm chí hơn trăm hai. Thoại châu thường có một ít cô gái trẻ tuổi đến trong thành tìm công việc, với lại đơn thuần dễ bị lừa. La bà tử liền dựa vào mình hiền lành dung mạo, tranh thủ những cô gái này tín nhiệm, chuyến đánh rơi đơn ra tay. Trong vòng nửa năm, liền bị nàng làm thành 10 mấy đơn sinh ý tại cái này thoại châu chợ búa cửa ngầm tự ở giữa, cũng coi là kiếm ra chút danh hào. Bất quá cái này vất thiên môn lòng dạ hiểm độc tiền, đến nhanh đi cũng nhanh. Có lẽ là bởi vì làm ác quá nhiều, gia đình gặp báo ứng. Con trai của La bà tử, sinh dáng người còn xuống gầy yếu, càng là bị một loại quái bệnh, không thể nhân sự không cách nào nối dõi tông đường. Gần nhất càng là nhiễm lên cực nghiện, trong nhà tiền bạc bị bại rất nhiều, đem La bà tử tiền quan tài đều mắc vào. Cái này bà tử tuy là kiếm không thiếu lòng dạ hiểm độc tiền, nhưng chi tiêu cũng đại. Cửa nha môn mấy vị gia mỗi tháng đều muốn đúng hạn bày đồ cúng. Thủ hạ còn cấu kết lấy mấy tên vô lại lưu manh, giúp đỡ nàng ra tay trói người. Mấy người kia, mỗi tháng cũng là muốn có tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng. Bản thân nàng vì nhi tử thân thể, cũng là bốn phía tìm y hỏi thuốc bái Phật thắp hương. Cái này tiền hương hỏa càng là không biết bỏ ra nhiều thiếu. La bà tử tuy là cái ác độc bọn buôn người, nhưng các nàng hai mẹ con thời gian lại là qua căng thẳng. Hôm nay, nàng mới từ thành Tây Miếu thành hoàng đi ra, bái qua thành hoàng là tự mình nhi tử cầu phúc. Nhìn xem phía ngoài đại mặt trời thiên, trong lòng âm thầm tính toán. hôm qua vừa trói ba cái nha đầu, đã cùng Hoa Phường đường phố mụ tú bà đàm tốt giá, mình lập tức liền có thể có một bút tiến nhanh hạng, để bà tử tâm tình rất là thư sướng. Đi qua thành Nam cá chợ thời điểm, nàng đỗng nhiên vừa quay đầu, gặp ven đường cửa hàng bên ngoài đá vân xanh bên trên, ngồi một người mặc vải thô quần áo tuổi trẻ nữ tử. Bé con này thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, tóc che cản khuôn mặt còn leo chút xám, nhưng có thể nhìn ra, cổ rất là trắng nõn. Nàng lại theo thói quen quét một cái nữ tử thân eo, nữ hoa kia tuy là mặc không hiện thân hình vải thô quần áo, nhưng tư thái rất không tệ. Lúc này nữ hoa kia, con mắt thần mê mang nhìn qua đường phố đi lên quá khứ người đi đường. La bà tử kinh nghiệm phong phú, nàng nhìn một chút liền biết, nha đầu này hoặc là vào thành tìm công việc, hoặc là liền là tới tìm thân không có kết quả. Nàng ở trong lòng tính toán một cái, nếu là đem bé con này bán được khói liêu ngõ hẻm Hoa Phường đường phố, dạng này dáng người hình dạng, hẳn là có thể thay cái trên dưới 100 lượng bạc. La bà tử khẽ mỉm cười, đây thật là đưa tới cửa sinh ý, nàng không có trực tiếp đi qua, mà là tại sát vách tiệm của mua chút bánh hấp. Lập tức giả bộ như trong lúc lơ đãng, từ giao lộ một bên khác quay lại đến, hướng về kia nữ hoa phương hướng đi tới. Đi vào nữ hoa phụ cận, giả bộ như đi đường mệt mỏi, liền tại tảng đá một chỗ khác ngồi xuống. Nữ hoa kia nhìn ngồi ở một bên la bà một chút, thấy là cái mặt mũi hiền lành lao thái thái, nhìn biểu tình tựa hồ là thở dài một hơi. Khoảng cách nữ hoa càng gần, La Tam cô phát hiện con bé này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, nhưng lại nhất thời nửa khắc không nhớ nổi. Bất quá nàng cũng không có bận tâm những này, mà là bắt đầu thử nghiệm đáp lời. Nàng cười vuốt vuốt eo, sau đó dùng lời nhỏ nhẹ đối nữ hoa kia nói ra: "Già rồi, đi đứng không được đi, đi hai bước liền mệt mỏi, không thể so với các ngươi cái này tuổi trẻ." Lập tức lại liếc mắt nhìn nữ hoa tiếp tục nói: "Cô đương, nhìn ngươi lạ mắt rất a, ngươi là từ huyện khác tới a?" Bằng vào thuần thục lời nói khách sáo kỹ xảo, không cần một lát, nàng liền từ nữ hoa kia trong miệng mọi gian nữ hoa tính danh, quê quán, cùng đến Vại Châu mục đích. Bé con này tự xưng gọi Tiểu Đào, nói là trong nhà không có thân nhân, đi theo cùng thôn một cái tỷ tỷ đến Vại Châu nương nhờ họ hàng. Kết quả thân thích bà Di là cái kẻ đính hót, thấy là hai cái nghèo thân thích tìm tới môn, chẳng những không nhận các nàng, còn đem các nàng chạy ra. Hiện tại hai tỷ muội không có chỗ ở, tỷ tỷ đi trước mặt đường phố, muốn tìm cái tiện nghi chút để cửa hàng ở một đêm, để nàng tại bậc này lấy. La bà trên mặt tức thời biểu hiện ra đồng tình thân sắc, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, làm sao cảm giác cái này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc đâu. La bà tiếp tục hỏi: "Ai, đáng thương tỉ muội, các ngươi vòng mèo còn đủ không?" Nữ hoa kia lắc đầu, tựa hồ tại nước nở. La bà trên mặt không đành lòng biểu lộ, nặng thêm mấy phần. Nàng thở dài, nói ra: "Như vậy đi, ngươi đi tìm tỉ tỉ ngươi. Cái này để cửa hàng tuy là tiện nghi, nhưng bên trong loại người gì cũng có, ở cũng không an toàn. Lão bà ta đây, là một người ở, trong nhà còn có ở giữa phòng trống. Để cho các ngươi tỉ hai ở một đêm cũng không sao." Nữ hoa kia có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức lại thấp xuống: "Cái kia, vậy làm sao có ý tốt?" La bà lại lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nói ra: "Ban quan lời nói, vậy liền giúp ta dọn dẹp một chút phòng, làm bữa cơm là được." Nữ hoa kia nghe xong lập tức liên tục gật đầu: "Tốt, tốt, rất đa tạ bà, ta cái này đi tìm tỷ tỷ." Chương 538, chính tay đâm ác bà tử. Chương 538, chính tay đâm ác bà tử tại Tây Thị miệng một đầu trong hẻm nhỏ. La bà ở phía trước dẫn đường, miệng bên trong lại là bất mãn lẩm bẩm nói: "Các ngươi những này nơi khác tới nữ hoa, liền là cẩn thận quá mức. Bà ta là đi đường đều tốn sức, còn có thể hại các ngươi sao thế? Ai, cái này người tốt thật đúng là khó làm a." Ở sau lưng nàng 7-8 bước xa, cẩn thận đi theo một đôi tỷ muội. Hai tỷ muội đều là vải thô quần áo, tỷ tỷ thân cao một chút. Hai người đều là sinh tư thái yếu điệu. Chỉ là hai tỷ muội trên mặt đều cố ý bôi bụi đất, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. La bà tử trong lòng minh bạch, đây là nữ tử đi xa đường lúc, sợ bị kẻ xấu nhìn ra tướng mạo làm ngụy trang. Bất quá loại cấp bậc này che chắn, có thể nào lừa qua nàng cái này lão thủ. Nhìn hai người thân eo làn da liền biết, đây đối với nữ hoa, nhất định là sinh tuấn tú. Nàng tuy là ngoài miệng phàn nàn, trong lòng lại là đắc ý một lần đi ra ngoài liền đụng phải hai cái xinh đẹp nữ hoa. Đôi tỷ muội này, nói ít cũng có thể để nàng kiếm trước 200 lượng. Sau lưng cái này một đôi tỷ muội, tự nhiên là Đào Nhị Nương cùng Đào Tiểu Nương ngụy trang. Hai nàng vì câu ra cái này là bà. Đầu tiên là sửa lại kiểu tóc, lại dùng bùi đất bôi mặt, còn cố ý đổi một thân vải thô quần áo, nhìn lên đến càng giống là vừa mới tiến thành nữ hoa. Sau đó chia ra làm tại cái kia la bà tử thường ra không có địa phương câu cá. Kết quả muội muội trước hết nhất bị bà tử cắn mồi. Gặp cái này bà tử mắc câu rồi, các nàng liền đáp ứng theo bà tử về nhà. Bất quá, hai tỷ muội không dám cùng cái này bà tử đi quá gần, sợ cái này bà tử nhận ra, các nàng tỷ muội là đã từng bị cầm lấy đi sòng bạc trả nợ vậy đối. Cái này la bà tử cũng không biết là ánh mắt không tốt, vẫn là lừa gạt nữ hoa lừa gạt quá nhiều, bị hoa mắt. Thật đúng là không đối hai tỷ muội đem lòng sinh nghi. Đi theo bà tử lại đổi qua một cái đầu ngõ, đi vào một chỗ ngõ sâu. Phía trước cách đó không xa chính là một gian tiểu viện. Như loại này sân, la bà tử tại Thoại Châu trong thành trung thuê ba khu. Một chỗ là nàng cùng nhi tử nơi ở, một chỗ hiện tại bên trong còn giam giữ ba cái nữ hoa. Mà bây giờ, liền nhàn rỗi thành tây chỗ này. Chỗ này sân tại ngõ nhỏ tây miệng, còn dựa vào tường thành căn, rất là vắng vẻ, chung quanh tòa nhà cũng không có người nào ở nàng thuê chỗ này sân, cũng là bởi vì bốn phía người ít, trói người thời điểm thuận tiện. Đẩy ra cửa sân, la bà trực tiếp liền đi vào. Hai tỷ muội ở trước cửa liếc nhau một cái, sau đó cắn răng một cái cũng theo vào trong viện. Trong viện không có những người khác, rất an tĩnh. Trên mặt đất có không ít lá rụng, hiển nhiên nơi này có mấy ngày này không ai xử lý. La bà tử đẩy ra bên cạnh phòng môn, đối hai tỷ muội nói ra: "Đêm nay các ngươi ngay ở chỗ này ở a. Lão thái thái ta cũng không cần cầu đừng, sân giúp ta dọn dẹp một chút là được. Đang giúp ta nấu ngừng lại cơm tối, liền xem như cảm ơn ta." Đào gia tỷ muội vội vàng làm ra cảm tạ biểu lộ, trong miệng nói xong: "Cảm ơn bà." Gặp hai tỷ muội tiến vào bên cạnh phòng, La bà tử cũng không có nóng lòng ra ngoài tìm mấy cái kia lưu manh tới chói người. Nàng kinh nghiệm phong phú, nếu như bây giờ đi quá cấp thiết, sợ vậy đối tỷ muội quá cảnh giác mà bị dọa chạy, vậy cũng không tốt. La bà tử quyết định đang chờ đợi. Các loại ăn xong bữa cơm, để vậy đối tỷ muội triệt để an tâm. Nàng tại ra ngoài tìm mấy cái kia lưu manh, để bọn hắn buổi tối tới chói người. Nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, chung quanh sân nhỏ cũng không có người nào ở đến lúc đó, các nàng tỷ muội gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu. Nghĩ xong, La bà khoe miệng, móc ra tiểu dung. Nàng quyết định làm tiếp chút để cái kia hai cái nữ hoa an tâm sự tình. Thế là liền quay người tiến vào phòng chính, bắt đầu đốt hương tế bái một bức hổ tiên giống. Đồng dạng nữ tử, chỉ cần gặp có người bái thần lễ Phật, mặc kệ người kia bái chính là cái gì cũng biết cảm thấy an tâm. Dù sao bái Phật người, đồng dạng không đều là trong lòng hướng thiện sao? Lúc này, tại sát vách bên cạnh trong phòng, hai tỷ muội đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái kia bà tử giống như tại phòng chính bái cái gì thần Phật đâu? Hừ, nàng làm nhiều như vậy nghiệt, sợ là cái gì thần tiên cũng không bảo vệ được nàng. Tỷ, chúng ta lúc nào độc thủ? Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ. La bà đang tại trong phòng thắp hương. Đồng nhiên, phòng chính cửa bị người đẩy ra. Vậy đối tỷ muội chẳng biết tại sao, cùng một chỗ đi tới phòng chính. La bà tử hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại trong lòng chính là giật mình chỉ gặp hai tỷ muội, mỗi người trong tay đều cầm nửa thanh dài cái kéo. Loại này dài cái kéo là cắt may quần áo thường dùng công cụ, nữ tử mang ở trên người cũng rất bình thường. Nhưng nếu như đem cái kéo mở ra, biến thành hai thanh kéo lưỡi lao, phía trước dài vài tấc mũi nhọn, thế nhưng là so với bình thường truy thủ còn muốn sắc bén. Nhìn qua mặt lộ vẻ cừu hận hai tỷ muội, La bà tử trong lòng hốt hoảng, nàng cao giọng hô: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lão bà tử ta thu lưu các ngươi, thế nhưng là một mảnh hảo tâm, các ngươi cũng không nên lấy oán trả ơn, đó là phải bị báo ứng." Thì hai lấy tay xóa đi trên mặt bụi đất, cười lạnh nói: "Ngươi cái này bà tử mở to hai mắt nhìn kỹ một chút, chúng ta là ai? Chúng ta liền là của ngươi báo ứng." La Tam cô lúc này mới thấy rõ ràng, trước mắt hai cái này nữ hoa nàng gặp qua, chính là mấy ngày trước đây mới bị nàng đưa đi sòng bạc trả nợ vậy đối tỷ muội. Nguy rồi. Như thế nào là các nàng? Họ là chạy thế nào đi ra? Tuy là bị cựu nhân tìm tới cửa, nhưng lúc này La bà vẫn chấn định như cũ. Hai cái tiểu nha đầu mà thôi, nàng chỉ cần có thể từ nơi này thoát thân. Đem mấy cái kia vô lại gọi, định để hai cái này nữ hoa chết vô cùng khó coi. Nàng lập tức đổi lại một cái đáng thương biểu lộ, đối hai nữ cầu khẩn nói: "Đừng, đừng động thủ. Ta cho các ngươi tỉ muội tiền, rất nhiều tiền. Có thể để các ngươi qua ngày tốt lành tiền. Ta cái này đi lấy." Nói xong liền muốn tìm cơ hội từ trong phòng đi ra ngoài. Hai tỷ muội đã bị nàng lừa qua một lần, lần này tới liền là trả thù. Há có thể lại để cho nàng đang chạy. Không nói hai lời, tiến lên dùng trong tay cái kéo liền là đâm đâm. La bà cuống quýt lấy tay đi cản, cánh tay trên bàn tay trong nháy mắt liền là mấy cái huyết động. Toàn tâm đâm nhói chuyển đến, đau nàng là không được kêu thảm. "Tha cho ta đi, bà ta cũng là bị buộc a. Dưới giường có bạc, các ngươi đi lấy bạc." Kỳ thật dưới giường không có cái gì. Nàng chỉ muốn dẫn dắt rời đi hai tỷ muội ánh mắt, tìm cơ hội tốt đi ra ngoài. Cái này đào ra tỷ muội, căn bản cũng không quan tâm cái gì bạc. Các nàng một cái kéo đi theo một cái kéo, chính là muốn cái này bà tử chết. Lúc này La bà tử, trước người phía sau đã bị đâm 10 cái huyết động, máu me khắp người thê thảm vô cùng. La bà tử hai tay vung đẩy, điên cuồng dây rủa lấy, nhưng nàng tại hùng, cũng bất quá là cái đã có tuổi hỏng bét bà tử. Ở đâu là hai cái cô gái trẻ tuổi đối thủ? Lại một cái kéo, chính đâm vào La bà tử trên cổ. Lầm bầm máu tươi xuất hiện, cái kia bà tử giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Phu phu một tiếng, thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gặp La bà tử không có sinh tức, hai tỷ muội đứng tại chỗ, không một người nói chuyện. Hai người chỉ là điên cuồng tại há mồm thở dốc. Các nàng hiện tại chỉ cảm thấy cánh tay đang không ngừng run rẩy, trái tim cũng tại thùng thùng cuộn loạn. Qua một lúc lâu, tỷ tỷ nói ra: "Tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta đi." Muội muội liền đội vàng gật đầu, dù sao lúc này hai tỷ muội trên thân cũng tận là vết máu. Bọc của các nàng phục bên trong mang theo dự bị áo ngoài. Hai tỷ muội vừa thay xong quần áo đang muốn ra khỏi phòng, lại nghe phía ngoài cửa sân bị người đẩy ra, lập tức truyền đến một cái nam tử thanh âm khàn khàn: "Lão bất tử, tại phòng sao? Phi, hôm nay vận may thật không tốt. Tranh thủ thời gian đang cấp ta lấy chút bạc. Tới không phải là người bên ngoài, chính là cái kia con trai của La bà tử." Chương 539, La kẻ côn đồ chương 539, La kẻ côn đồ. Hai tỷ muội nghe thấy được thanh âm bên ngoài, trong lòng là một trận sợ hãi. Muội muội mau đem miệng của mình cho che lên, miễn cho bị hù kêu thành tiếng. Vốn cho rằng chỗ này sân nhỏ vắng vẻ, ngoại nhân sẽ không tới. Không nghĩ tới, các nàng vừa đâm chết rồi La bà tử, bên ngoài liền đến người. Nghe thanh âm chính là cái kia con trai của La bà tử. Hai tỷ muội lần trước bị trói thời điểm, không có thiếu chịu ra hỏa này đánh. Với lại chính là bởi vì chống đỡ hắn tiền nợ đánh bạc, các nàng tỷ muội mới có thể được đưa đến Trần tên trọc sòng bạc. Con trai của La bà tử bản danh gọi là Thủy Sinh, năm nay chừng 20, nhưng tại châu đầu đường cuối ngõ lưu manh đều gọi hắn là kẻ côn đồ. Tiểu tử này cái đầu không tính là thấp, nhưng thân thể sinh dài nhỏ, nhìn thân hình sống thoát tựa như là một cái đai cán. Dài nhỏ trên thân thể lại đỉnh lấy cái đầu nhỏ, ngũ quan cũng là sinh xấu xí phi thường. Bởi vì trên thân sinh ra quái bệnh, hắn tựa như là cái bị rút kim châm ong mật, dục vọng phóng thích không ra, đối nữ nhân chỉ có thể là vô năng cùng nộ, cái này khiến hắn biến càng thêm hung lệ bạo ngược. La bà tử trói về những cái kia đáng thương nữ tử, đều bị hắn tùy ý đánh chửi qua. Gia hỏa này gần nhất nhiễm lên cực nghiện, cứ việc lần trước bị Trần Tên chọc cho làm cùng, nhưng hắn vẫn như cũng là chết cũng không hối cải, chỉ cần trên thân còn có tiền liền sẽ hướng sòng bạc đưa. Hôm nay cái này La kẻ côn đồ, nghe nói thành Tây mới mở một nhà sòng bạc, liền muốn dây vào tìm vận may. Cũng không có bao lâu, trên thân mang bạc lại đùa nghịch hết. Chính buồn nghịch tại cao hứng lại không tiền, chỉ cảm thấy trong lòng là trăm trảo cao tâm. Đột nhiên nhớ lại đến, tự mình lao nương tại thành Tây có chỗ sân, nói hôm nay muốn đi qua bãi thần. Hắn liền lập tức chạy bộ tới, muốn từ La bà từ nơi này đang lộng chút tiền bạc trở về tiếp tục buồn nghịch. Đẩy cửa tiến vào sân hắn lại hô vài tiếng, trong phòng lại là không người đáp lời. Hắn coi là La bà tử không có ở trong viện, liền muốn quay người rời đi. Hướng cửa sân đi không có mấy bước, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, viện này phòng chính bên trong La bà tử bái thần dùng thanh đồng lư hương không sai. Nếu là cầm tới hiệu cầm đồ, cũng có thể đổi chút tán phái bạc, đủ hắn chơi bên trên hai thanh. Thế là đi mà quay lại, cất bước hướng về phòng chính đi tới. Lúc này, phòng chính bên trong 2 tỷ bội khẩn trương là toàn thân run rẩy. Cái này La kẻ côn đồ mặc dù thân thể gầy yếu đi đường đều là gõ, nhưng dù sao cũng là chừng 20 năm tử. So nằm trên đất La bà tử, thể lực mạnh hơn nhiều. 2 tỷ muội thật sự là không có lòng tin có thể đối phó được. Nhìn xem ngã trên mặt đất máu me khắp người La bà tử, 2 tỷ muội dưới mắt đã không có đường lui. Lúc này La kẻ côn đồ mấy bước đi tới phòng chính trước cửa. Hắn cũng không gõ cửa, thiện tay đẩy phòng chính môn liền mở. Nhấc chân vào phòng, trong nháy mắt liền là gây mũi mùi máu tươi. Gia hỏa này túi đầu xem xét, chính trông thấy ngay phía trước trên mặt đất, tự mình lao nương chính máu me khắp người gục ở chỗ này. A! La kẻ côn đồ là một tiếng kêu sợ hãi. Lần này có thể cho hắn bị hù không nhẹ. Đúng lúc này, từ sau cửa mặt, 2 tỷ muội là một trái một phải, cầm trong tay cái kéo, hướng về hắn liền mãnh liệt đâm đi qua. La kẻ côn đồ né tránh không kịp, trong nháy mắt ngay tại eo lưng của hắn bên trên chọc ra 2 cái huyết động. Chịu 2 cái kéo, gia hỏa này là một tiếng sắc nhọn kêu thảm, đột nhiên đẩy ra 2 tỷ muội, hướng về cửa sân liền chạy ra ngoài. Cho dù là cá thể yếu nam tử còn bị thương, cũng không phải đào ra tỷ muội có thể ngăn được. Lúc này La kẻ côn đồ trong lòng là sợ hãi và phẫn. Hắn coi là đôi tỷ muội này là bị La bà tử trói đến, bị người nhìn ra mánh khóe thất thủ. Cái này nếu là đi ra ngoài cáo quan mình cũng sẽ bị liên lụy, liền muốn nhanh đi ra ngoài tìm mấy cái kia lưu manh tới diệt khẩu. Chỉ là hắn vừa chạy tới cửa sân, lại bị đứng ngoài cửa một người giơ chân lên đến, một cước lại cho đạp vào trong viện. La kẻ côn đồ lại là một tiếng hét thảm, ở trong viện đánh một giải lăn, trên lưng bị đâm 2 cái huyết động, lại bị đánh một cước. Hắn nằm dạp trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Đào ra tỉ muội tranh thủ thời gian ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên, tới không phải là người bên ngoài, chính là Hồng quản sự. Hồng Cửu Linh đi vào trong viện, nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất đều to La kẻ côn đồ. Đối 2 tỷ bội nói ra, về sau làm sự tình, tay chân muốn lưu loát chút, làm việc trước càng phải có hậu chuẩn bị mưu đồ. Hắn xuất hiện tuy là ngoài ý muốn, nhưng nếu chạy cấu kết tới giúp đỡ, các ngươi liền nguy hiểm. Đào ra tỷ bội nghe là liên tục gật đầu. Hồng Cửu Linh đi vào phòng chính, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm La bà tử, nàng vi vi nhẹ gật đầu. 2 tỷ bội lần thứ nhất ra tay, liền như thế quả quyết, cũng coi là một đôi có thể tạo chi tài. Đúng lúc này, nữ mã phỉ chót mũi khẽ động, ngửi thấy một cỗ hương đến hương vị, nàng quay đầu nhìn lại, con mắt không khỏi trợ to. Tại phòng chính góc đông nam bảy biện bàn thờ hương nến cống phẩm, mà tế bái chính là một bức hổ tiên giống. Hồng Cửu Linh mấy bước đi tới, cẩn thận quan sát. Này tấm hổ tiên giống nói thật, so với nàng tại Bảo Hưng nhà trong lầu các nhìn thấy bức kia, vẻ muốn thô sơ giản lược rất nhiều. Lao hổ hình thái cũng nhiều có biến hóa. Hiển nhiên, bức họa này họa sĩ trình độ rất là bình thường. Nhưng lão hổ cùng người áo đen đại khái thần thái ngược lại là cho vẽ đi ra. Nữ mã phỉ không nghĩ tới, cái này lửa bán nữ tử La bà tử cũng bái cái này cái gì hổ tiên. Nàng đi ra ngoài chào hỏi một tiếng, từ ngoài viện mặt tiến đến 4 tên nữ vệ. Hồng Cửu Linh để các nàng đem trong phòng lao bà tử thi thể thu thập một chút, lại mệnh các nàng đem nửa chết nửa sống La kẻ côn đồ cho ép tới. La kẻ côn đồ vừa vào nhà, liền liều mạng cầu xin tha thứ. Tha mạng a, chuyện không liên quan đến ta. Cái này ngoặt nhân sinh ý, đều là cái kia lão bất tử làm. Không liên quan gì tới ta a, thả ta đi. Hồng Cửu Linh đi lên liền làm một bàn tay, đem La kẻ côn đồ đánh ngừng miệng. Nữ mã phỉ lấy tay chỉ một cái bên kia hổ tiên giống hỏi, nói, thứ này là thế nào tới? Đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết. La kẻ côn đồ muốn giả bộ như không biết hồ lộ qua. Nữ mã phỉ móc ra truy thủ, lại tại trên người hắn nhiều thọc mấy cái lỗ thủng mắt. Cuối cùng ra hỏa này, không thể không đem hắn biết đến mới nói. Cái này hổ tiên giống, là La bà tử từ Đông Thành một vị gọi Phùng tiên sư nơi đó mời. Nghe nói vị này hổ tiên pháp lực cứng hãn, nếu là thành tâm cung phụng liền có thể thu hoạch được chúc phúc. Nữ mã phỉ lại hỏi, cái này Phùng tiên sư là ai? Cái kia La kẻ côn đồ không dám giấu giếm vội vàng nói, Phùng tiên sư, nghe nói là cho hổ tiên đại nhân truyền pháp cao nhân. Trong thành này cửa ngầm tử bên trong người, tin hổ tiên cũng không ít. Rất nhiều đều là hắn truyền pháp công lao. La kẻ côn đồ từng giúp hắn lão nương cho vị này Phùng tiên sư đưa qua mấy lần cung phụng tiền bạc, ngược lại là biết chỗ ở của hắn. Chính là Đông Thành Đồng Lang ngõ hẻm trong một chỗ đại trạch. Ngoài ra, cái này La kẻ côn đồ còn nói ra một sự kiện, chính là La bà tử một chỗ khác trong viện còn cột 3 cái nữ hoa. Vốn là muốn hôm nay tặng hoa phường đường phố, Đem việc này đi lại, nữ mã phỉ lại tiếp tục ép hỏi. Hỏi hắn có biết hay không cái kia Phùng tiên sư tính tình nửa điểm. Là kẻ côn đồ, nhìn qua Hồng Cựu Linh dao găm trong tay cũng không dám không nói. Liền trả lời. Cửa ngầm tử bên trong người, đều nói cái kia Phùng tiên sư rất là ham nữ sắc. Nhà ai nam nhân nếu là bị bệnh, hắn liền để người ta nàng dâu đến hắn trong phủ cầu phúc. Hắn biết mẹ ta là ngọc nữ hoa. Liền nói, nếu là muốn trị tốt bệnh của ta, để cho ta nương trong vòng 10 ngày, đưa đi cái thủy linh nữ hoa cho hắn. Cái khác ta liền không biết. Chương 540, Phùng tiên sư chương 540, Phùng tiên sư tại Châu Đông thành Đồng La ngõ hẻm. Nơi này ở phần lớn là trong thành phú hộ thân hảo. Căn phòng cũng đều là 2-3 tiến đại trạch. Tại ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất, có một tòa 3 tiến trạch viện. Tường trắng ngói đen, tòa nhà này tu rất là giản cứu. Theo lý thuyết, đại môn này bên trên hẳn là phụ lên bảng hiệu, viết lên người nào phụ trách. Nhưng chỗ này tòa nhà cửa chính bên trên nhưng không có bất kỳ bảng hiệu. Nhưng Đại Châu cửa ngầm từ bên trong biết nội tình, đều quản nơi này gọi Phùng phủ hoặc là Tiên công phủ. Là vậy ta hổ tiên tọa hạ Phùng tiên sư ra trạch. Phùng Đức Tài vốn là Đại Châu trong thành một hộ hương đến cửa hàng lão bản. Người này trước kia tang vợ, trung niên mất con, thời gian qua rất là đau khổ. Về sau đi một chuyến Ngu Dương huyện, nghe nói là gặp được hổ tiên, được hổ tiên chân truyền, liền bắt đầu tại Đại Châu truyền pháp giảng đạo. Vị này Phùng tiên sinh khẩu tài không sai, ăn nói khéo léo. Thời gian dần trôi qua, liền tại Đại Châu lung lạc một nhóm tín đồ. Chỉ là cái này Đại Châu hổ tiên hộ pháp, cũng không chỉ hắn một cái. Vị Tiêu tiểu tiên sinh giỏi về kinh doanh quan thân nhà giàu, cũng chính là đi thượng tầng lộ tuyến. Mà vị này Phùng tiên sư đâu, cũng chỉ có thể là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cho những cái kia thị tỉnh tiểu dân thương nhân truyền pháp. Bất quá hơn nửa năm này cố gắng, hắn cũng là thu hoạch tương đối khá. Không những ở Đại Châu trong thành phát triển ra mấy trăm tín đồ, vẫn phải đại bút tiền tài. Để hắn có thể tại Đồng La ngõ hẻm trong đặt mua ra cái này chỗ trạch viện. Lúc này ở phủ trạch chính đường bên trong, vị này Phùng tiên sư chính mang theo một tên rất có dung mạo mỹ phụ nhân, vì lệ trước mắt hổ tiên giống. Này tấm hổ tiên giống họa sĩ tinh mỹ, cũng muốn so là bà tử nhà bức kia lớn hơn rất nhiều. Phụ nhân kia đốt hương cầu nguyện, đi quỷ lệ đại lễ về sau. Phùng tiên sư liền đối với nàng nói ra: "Phu nhân xin yên tâm, nhà các ngươi không có thiếu cung phụng hổ tiên. Nhà ngươi tướng công bệnh, hổ tiên đại nhân tự sẽ cứu rút." Lập tức, hắn lại có chút tiếc nuối nói: "Chỉ là hiện tại, thờ phụng hổ tiên tín đồ rất nhiều, sở cầu sự tình lại cực kỳ phức tạp. Tóm lại cần phu nhân các loại chút thời gian mới được." Phụ nhân kia nghe xong liền hoảng hồn: "Không thể a tiên sư, nhà ta phu quân bệnh hoạn gian nan, đợi không được bao lâu, còn xin tiên sư hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp a." "Ô ô ô." Nói xong liền đã lê hoa đái vũ, nhìn xem có chút để cho người ta thương tiếc. Vị này Phùng tiên sư, đội vàng ép trong lòng sao động, lại ra vẻ khó xử thở dài nói ra: "Ai, phu nhân, cái này khó làm. Hổ tiên đại nhân cũng là phân thân thiếu phương pháp, ta cũng không có gì biện pháp." Phụ nhân kia luống cuống tay chân, đội vàng từ bên cạnh lấy ra một cái hộp. Mở ra về sau, bên trong là tràn đầy nén bạc, nhìn xem có thể có gần trăm lượng nhiều. Nàng đem hộp gỗ lại khép lại, đẩy lên tiên sư trước mặt, khóc nói ra: "Thỉnh cầu tiên sư giúp đỡ chút." Nhược tiên sư chịu ra tay tương trợ, nô nhất định có hậu tạng. Nhìn xem phụ nhân cái kia trắng nón cổ cùng nở nang dáng người, Phùng tiên sư lại nuốt ngụm ăn nước, hơi suy nghĩ một chút liền đối với phụ nhân kia nói ra: "Như vậy đi, ta nhìn phu nhân lo lắng phu quân bệnh tình, thực sự để cho người ta kính nể. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, liền là không biết phu nhân ngài có muốn hay không thử một chút." Người mỹ phụ kia nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra một tia hy vọng: "Tiên sư xin mời ngài nói." Phùng Đức Tài vê thành một cái sợi râu, chậm rãi nói: "Thực không dám giấu giếm. Đêm nay ba canh, hổ tiên đại nhân sẽ nhập thân vào trên người của ta, vì ta chuyển pháp. Đến lúc đó, ta để cho người ta thả phu nhân tiến đến. Ngươi không ngại ở trước mặt van cầu hổ tiên đại nhân, cầu được hắn cao hứng, tự nhiên liền sẽ trước cứu ngươi phu quân. Ngươi có bằng lòng hay không?" Người mỹ phụ kia nghe xong, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, lập tức lại cảm tạ một phen vị này Phùng tiên sư. Lúc này mới cung kính lui rời đi. Nhìn xem phụ nhân cái kia mê người bóng lưng, vị này Phùng tiên sư bớt dầu khỏe miệng nhếch lên. Đó là đông đường phố tơ lụa trang nhị phu nhân, cũng là đầu kia trên đường nổi danh mỹ nhân. Trước kia mình mở hương đến cửa hàng thời điểm, phụ nhân này ngay cả mí mắt cũng sẽ không phản ứng mình. Hiện tại mình trở thành cái này hổ tiên đại nhân tọa hạ tiên sư. Phụ nhân kia tùy tiện ngoắc ngoắc tay, ban đêm liền phải ngoan ngoãn tới phục thị mình. Vị kia nói, ban đêm không phải để phụ nhân này tới, cầu khẩn nhập thân vào tiên sư trên người hổ tiên đại nhân sao? Cái này cái gọi là phụ thân đương nhiên là giả. Đến lúc đó Phùng Đức Tài chỉ cần lấy hổ tiên danh nghĩa, để nữ tử này cởi áo núi dây lưng hầu hạ, nàng còn dám làm trái không thành. Nghĩ đến buổi tối chuyện tốt, trên mặt hắn không tự chủ lại mang theo đắc ý. Đúng lúc này, có sai vật đến báo. Nói bên ngoài, con trai của La bà tử là kẻ côn đồ yêu cầu gặp tiên sư đại nhân. Nói là cho hổ tiên đại nhân đưa cống phẩm. Phùng Đức Tài đầu tiên là sửng sở, hắn lúc này mới nghĩ ra đến. Vài ngày trước, cái kia chuyên môn mặc nữ hoa La bà tử cầu hổ tiên cho nàng nhi tử chúc phúc, để bọn hắn nhà cũng có thể có cái sau. Cái này tiên sư liền thuận miệng nói một câu: "Vậy ngươi liền đưa cái nghe lời nữ hoa tử tới, ta liền muốn biện pháp giúp ngươi." Không nghĩ tới cái kia La bà tử thật đúng là nghe lời, cũng không biết đưa tới nữ hoa tử đến cùng tuấn tú không tuấn tú. Thế là hắn liền đối với sai vặt phân phó nói: "Để bọn hắn vào a." Không bao lâu, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, La kẻ côn đồ đi ở phía trước, tựa hồ có chút sắc mặt trắng bệnh giống như thân thể không quá dễ chịu. Ở phía sau hắn đi theo một nữ tử, lại là một vị cực kỳ xinh đẹp hồ cơ. Nhìn xem hồ cơ khuôn mặt, Phùng tiên sư con mắt là trong nháy mắt trở to. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này là bà tử có chút bản sự à, nữ nhân xinh đẹp như vậy thế mà đều có thể gặp đến. Lần này mình nhưng có diễm phúc. Chỉ là hắn vừa cẩn thận quan sát, đã thấy cái kia La Kẻ Côn Đồ biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Còn đang nghi hoặc, cái kia La Kẻ Côn Đồ đống nhiên lảo đảo nghiêng ngã hướng hắn chạy tới. Một bên chạy, còn một bên hô: "La tiên sư, nhanh cứu ta, mẹ ta bị nàng giết." "Cái gì?" Thấy tình cảnh này, vị này Phùng tiên sư có chút sửng sở. La Kẻ Côn Đồ tự nhiên là bị Hồng Cửu Linh mang tới, cho hắn băng bó đơn giản dưới vết thương, liền nói cho hắn biết, muốn mạng sống, liền phải mang theo các nàng tới tìm cái này Phùng tiên sư. La Kẻ Côn Đồ cũng không đốc, hắn biết mình dẫn tới địa phương, chỉ sợ cũng sẽ bị giết khẩu. Hắn đầu tiên là rất phối hợp dẫn đường. Trong lòng tính toán, các loại gặp Phùng tiên sư, liền xông lại cầu cứu. Tại hắn nghĩ đến, vị này hầu hạ hộ tiên tiên sư, chắc là có chút pháp lực, cũng có thể chế phục sau lưng tên kia đáng sợ hồ cơ. Thế nhưng là hắn thật suy nghĩ nhiều. Phùng Đức Tài chuyên pháp, liền là chó vén rèm tự toàn bộ nhờ miệng. Hắn nơi nào có cái gì hộ tiên ban cho pháp lực. Trông thấy khí thế hùng hổ tiến đến Hồng Cửu Linh, vị này tiên sư sẽ chỉ đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nữ Mã Phỉ tạm thời cũng không để ý đến hắn. Bây giờ tìm được người, vậy cái này dẫn đường La Kẻ Côn Đồ cũng liền vô dụng. Vừa vặn có thể làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Hồng Cửu Linh rút ra mang theo người trường kiếm, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất run lẩy bẩy La Kẻ Côn Đồ. Một kiếm liền chém cái kia kẻ côn đồ đầu, để bọn hắn mẹ con đoàn tụ. Lập tức lại đem đầu kia cầm lên, ném cho cách đó không xa vẫn là một mặt đần độn đứng đấy Phùng tiên sư. Phùng Đức Tài phản xạ có điều kiện ôm lấy đầu, nhưng lập tức dọa đến đem đầu dứt bỏ, hoa hoa kêu to. Nữ Ma Phỉ mấy bước qua thứ, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Sau đó dùng tay chỉ La Kẻ Côn Đồ đầu người, đối Phùng tiên sư lạnh giọng nói ra: "Đem kia cái gì hổ tiên sự tình, đều cho ta một năm một mười nói ra. Dám can đảm có nửa điểm dấu giếm, đây cũng là kết quả của ngươi." Chương 541, Ngu Dương Hổ Tiên chương 541, Ngu Dương Hổ Tiên tại Châu phủ tổng cộng có 3 quận 9 huyện chi địa. Có liền nước tới tiêu chi tiện, thổ địa rất là phì nhiêu. Ngu Dương huyện thì là ở vào Toại Châu Tây Nam một tòa không đáng chú ý huyện nhỏ. Nay huyện Đông Bắc Bộ là một mảnh đồng bằng, liền nước nhánh sông ở chỗ này rẽ ngoặt một cái. Mà Ngu Dương huyện Tây Nam Bộ thì là kéo dài Ngu Dương Sơn. Ngu Dương huyện cũng là bởi vậy gọi tên. Đại lương năm đầu thời điểm, nay huyện sổ sách bên trên đất cày bất quá là 3.5 vạn mẫu, nhân khẩu cũng bất quá là 2.700 dư miệng. Bởi vì thật sự là quá nghèo khó, Ngu Dương bị triều đình định giá xuống các huyện. Lại bởi vì chiến loạn nguyên nhân, Ngu Dương huyện thành bị hủy nhiều năm cũng không tu sửa. Về sau, Toại Châu phủ vài lần muốn trùng tu Ngu Dương huyện thành, nhưng các đời châu phủ chính đường đều cẩn thận tính toán một phen, phát hiện chỉ có ngần ấy thổ địa nhân khẩu, thu thuế má, cung cấp nuôi dưỡng huyện thành căn bản chính là nhập không đủ suất. Đã sửa xong, sợ là cũng muốn từ phụ thành mỗi năm ứng phó, ngược lại là muốn bỏ tiền ra. Nhưng một huyện chi địa lại không thể bỏ đi không thèm để ý, về sau lại có quan lại đề nghị, không bằng đem Ngu Dương chính vụ tạm giao cho tới gần Hà Dương huyện người quản lý. Đây vốn là nhất thời kế tạm thời, lại không nghĩ thế hệ này quản muốn nhúng tay vào mấy chục năm, cho nên cái này Ngu Dương tuy có chế huyện tên, lại không huyện thành phủ nha. Nhưng mà cái này trong mấy chục năm, Ngu Dương cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì nơi đây là Lâm huyện người quản lý, cho nên ngày bình thường cũng không phủ nha huyện lại tới thanh tra thổ địa đồng ruộng. Mà Ngu Dương đông bộ đồng bằng, mượn liền nước chi mạch tới tiêu, lại đủ để khai khẩn ra mảng lớn ruộng tốt. Thế là Toại Châu phủ không ít hương thân quyền quý, nhao nhao phái người tại Ngu Dương khoanh vòng thổ địa, tư xây nông trường. Đến kiến hưng 24 năm thời điểm, Ngu Dương trong huyện, mấy chục chỗ nông trường các gia sản khẩn đất cày đã nhiều đến 170.000 mẫu chi cự, mà phụ thuộc các trang tá điền ruộng nô cũng nhiều đạt hơn 16.000 người. Bởi vì nơi này không có huyện nha ước thúc, nông trường ở giữa đoạt ruộng tranh thủy chi sự tỉnh cơ hồ chưa hề đoạn tuyệt qua, đồng ruộng tư đấu cũng đã là thái độ bình thường. Toại Châu Tường thị cũng coi là bản địa một hộ đại tộc. Tường gia chủ nghiệp là tại Hà Dương huyện làm vật liệu gỗ lâm sản sinh ý, cái này Ngu Dương huyện tình hình, bọn hắn tự nhiên là để ở trong mắt. Tốt như vậy chỗ há có thể buông tha. Thế là Tường gia thật sớm liền tại Ngu Dương thủy mạch tới tiêu chỗ tốt nhất, tư xây một chỗ đại nông trường. Càng là vì cầu phong thu chi ý, đem này trang đặt tên là Tụ Cấp Trang. Tường gia bởi vì ra tay nhanh, chiếm cứ Ngu Dương bình xuyên màu mỡ chi địa, hàng năm cũng có thể thu lương mấy vạn thạch chi cự. To lớn như vậy lợi ích, tự nhiên là dẫn tới cái khác điển trang ngấp nghé. Dù sao cái này Ngu Dương huyện cũng không quan phủ quan thúc, hết thảy đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đám chìm trong phong thu trong vui sướng Tường gia, còn không biết gia tộc của mình đã là đại họa gần. Cái nào đó dạ hắc phong cao ban đêm, chung quanh mấy nhà điển trang liên thủ, tại Tụ Cốc Trang nội ứng phối hợp xuống, mang theo mấy ngàn trang đinh xông vào trong trang. Từ trên xuống dưới nhà họ Tưởng 57 miệng nam đinh toàn bộ bị giết, Tưởng gia bởi vì một chỗ điển trang thế mà bị diệt tộc. Về sau, cái này Tụ Cốc Trang điển sản ruộng đất tự nhiên là bị chung quanh điển trang chia cắt không còn. Làm cái này ngũ gia trang tử chủ nhân vui mừng hớn hở chia cắt thổ địa thời điểm, bọn hắn không biết mình cũng đem đại họa không xa. Tưởng gia tuy bị diệt tộc, nhưng bọn hắn nhà vẫn có một mạch bảng chi tại Ngu Dương còn sống. Chính là tại Ngu Dương Sơn bên trong, phụ trách lâm sản buôn bán Tưởng gia nghĩa tử, Tưởng Trấn Sơn. Liên quan tới Tưởng Trấn Sơn nghe đồn, tại Ngu Dương kỳ thật có rất nhiều. Nghe nói người này khi còn bé, bởi vì trong nhà nghèo khó nuôi không nổi bá tử, liền bị phụ mẫu vứt bỏ tại trong núi. Càng là gặp một cái đi ngang qua hồ mẹ. Chẳng biết tại sao, có lẽ là hắn vận khí tốt, con này hồ mẹ chẳng những không ăn thẳng con nít này, ngược lại đem cho điều đi thủ dưỡng. Cho nên vị này Tưởng Trấn Sơn, nghe đồn từ nhỏ là ăn hồ mẹ sữa tươi lớn lên. Càng khiến người ta giật mình là, cái này hổ mẹ sở sinh 4 cái hổ con, đều là xem hắn vì huynh đệ từ nhỏ lấy hổ làm bạn. năm đó chủ nhà họ Tưởng vào núi thu thập lâm sản lúc, đột nhiên trên đường gặp mãnh hổ. May mắn là người này xuất thủ tương trợ, mới bảo vệ được tính mạng của mình. Là báo ơn cứu mệnh của hắn, chủ nhà họ Tưởng liền thu hắn làm nghĩa tử, càng là chuyên ti phụ trách trong gia tộc lâm sản sinh ý. Tưởng gia bị diệt tộc tin tức truyền vào trong núi, Tưởng Chấn Sơn là xúc động phẫn nộ không thôi. Tuy là nghĩa tử, nhưng Tưởng gia đại hắn không tệ, hiện tại trong nhà bị diệt tộc, thù này há có thể không báo. Thế là sau 7 ngày, hắn liền dẫn mình hổ mẫu, cùng hổ huynh hổ đệ chung năm đầu mãnh hổ, xuống núi là Tưởng gia cả nhà báo thù. Trung quanh năm nơi nông trường bên trong trang đình, ở đâu là năm con mãnh hổ xuống núi đối thủ. Cơ hồ là trong vòng một đêm, trung quanh năm nhà nông trường chủ gia đều bị vào trang lão hổ cho cắn chết. Mà Tưởng Chấn Sơn cũng một lần nữa đoạt lại tụ cốc trang, khôi phục Tưởng gia cạnh cửa. Hắn đuổi hổ là Tưởng thị báo thù cố sự, cũng lập tức truyền khắp Ngu Dương hồi hương. Có thể ngự sử lão hổ vì chính mình làm việc, cái này ai gặp qua, thế là dân chúng liền xưng hô hắn là hổ tiên. Đương nhiên đây là Ngu Dương dân gian lưu truyền cố sự phiên bản. Kỳ thật cẩn thận phân biệt, logic bên trên có rất nhiều lỗ thủng. Tỷ như Tưởng Chấn Sơn năm nay đã là 30 mấy tuổi trung niên nhân, mà lão hổ tuổi tác lại đồng dạng rất thiếu có thể vượt qua 20 tuổi. Cho nên hắn là cái hổ nuôi dưỡng lớn lên, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lại tỷ như, nếu là ở trong núi từ hổ mẹ nuôi dưỡng lớn lên, hắn lại như thế nào học được nói chuyện mặc quần áo? Tất cả những này dân gian lưu truyền cố sự, càng giống là vị này hổ tiên, vì gia tăng mình cảm giác thần bí mà cố ý lập đi ra. Bất quá, vô luận nói như thế nào, hổ tiên Tưởng Chấn Sơn có thể ngự sử lão hổ cho mình sử dụng chuyện này, ngược lại là thật. Bởi vì cái kia năm trang gia chủ đúng là chết bởi hổ khẩu, mà đi qua tụ cốc trang người, rất nhiều người cũng mắt thấy hổ tiên cùng lão hổ làm bạn chẳng cảnh. Cho nên Hồng Cựu Linh phỏng đoán người này hẳn là xuất thân sơn dân hoặc là thợ săn, những này lão hổ hoặc là từ hắn nuôi lớn, hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp ngự sử. Tóm lại, chân tướng khẳng định là cùng cố sự này phiên bản rất là khác biệt. Phùng Tiên Sư giảng hổ tiên cố sự, lại nhắc lên Tiểu Tiên Sinh. Vị này Tiểu Tiên Sinh tên là Tiểu Tiến Hiển, vốn là thoại châu đầu đường, một tên du tẩu chợ bữa xem tướng tiên sinh. Tưởng Chấn Sơn trọng đoạt tụ cốc trang thời điểm, hắn vừa vặn dạo chơi đến Ngu Dương huyện. Nghe nói Ngu Dương có một vị có thể ngự sử lão hổ kỳ nhân, trong lòng của hắn liền manh động một cái ý nghĩ, sao không cho mượn vị này hổ tiên tên, xông ra một phen đại sự. Thế là hắn liền đến tụ cốc trang bái phòng Tưởng Chấn Sơn, càng phải tự mình cho vị này trong truyền thuyết hổ tiên đại nhân xem tướng. Gặp được Tưởng Chấn Sơn, vị này tiểu tiên sinh liền lớn tiếng kinh hô: "Ai nha, kỳ thai quái thai. Ngày ngày thường là mắt rồng mắt phượng, ngày rắc long nhan. Đây là đế vương chi tướng cũng." Tưởng Chấn Sơn bị hắn kiểu nói này cũng là sững sờ. Liên để Kiều Tiên Sinh nói rõ chi tiết nói. Vị này Kiều Tiên Sinh lập tức là quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói: "Ngài đủ niếp cửu ngũ, tay không bắt cực, ấn đường như gương, tử khí quanh quẩn. Nếu có hiền nhân phụ tá, tiến có thể hỏi đỉnh thiên hạ uy thêm trong nước, lui khả cư thủ một góc hưởng vạn thế phú quý." Tưởng Chấn Sơn vốn là người thô hảo, bị hắn phen này thổi phồng, lập tức là cười ha ha: "Hiền nhân phụ tá, ta nhìn vị này xem tướng tiên sinh liền là hiền nhân." Thế là vị này Kiều Tiên Sinh liền đặt ở hổ tiên môn hạ vì đó bảy mưu tinh kế. Vị này Kiều Tiên Sinh từng đang dạy trong môn đợi qua, rất là quen thuộc trong này môn đạo. Thế là liền vì Tưởng Chấn Sơn hổ tiên biên tạo rất nhiều cố sự. Tỷ như hổ tiên như thế nào pháp lực vô biên, đến hổ tiên chúc phúc nhưng phải trường sinh phú quý, những thuyết pháp này đều là xuất phát từ Kiều Tiên Sinh chi thủ. Lại tại hắn cùng mấy vị tiên sư nỗ lực dưới, đem hổ tiên tên truyền khắp toàn bộ Toại Châu. Từ phủ nha quan lại xuống đến thị tỉnh tiểu dân, vẹn vẹn Toại Châu trong thành, thờ phụng hổ tiên cũng không dưới ngàn người. Đến tận đây, vị này Ngu Dương hổ tiên, ngay tại quan phủ dưới mí mắt, đã phát triển trở thành một phương không được thế lực. Chương 542, hổ tiên cưới vợ. Chương 542, hổ tiên cưới vợ. Tưởng Chấn Sơn tuy có mãnh hổ tương trợ, nhưng hắn cũng minh bạch, mình nếu là muốn thật thành sự, tất yếu có binh mã mới được. Thế là liền từ đầu nhập tá điển trang đinh bên trong, chọn lựa ra thanh niên trai tráng 500 người, danh xưng Răng Nanh Quân. Hắn liền xuất lĩnh lấy 500 Răng Nanh Quân, lại tại 5 con mãnh hổ trợ trận phía dưới. Cơ hồ không có phí khí là gì, liền đem Ngu Dương mười mấy nơi nông trường đều cho chiếm hạ. Cái này chiếm Ngu Dương, Tưởng Chấn Sơn trong lòng dã tâm càng khó có thể hơn ức chế. Tiêu Tiến Hiền nói hắn có đế vương khí vận, chính hắn cũng càng ngày càng tin tưởng. Bất quá tay bên trong chỉ có 500 Răng Nanh Quân, hiển nhiên là không đủ. Có một chuyện, một mực để Tưởng Chấn Sơn khắc sâu ấn tượng, chính là tại đánh chiếm cái nào đó điền trang lúc, trong trang có hơn 10 người cưỡi ngựa hộ vệ. Kết quả những hộ vệ này một cái công kích, suýt nữa đem hắn Răng Nanh Quân tách ra. Vẫn là phái ra lão hổ mới đưa những hộ vệ này xua tan. Cho nên, vị này hổ tiên đại nhân cũng muốn tổ kiến một chi kỵ binh của mình. Nhưng vậy châu ngựa giá cả cực quý, có thể làm quân mã giá cả cao hơn. Tiêu Tiên Sinh liền đề nghị, không ngại trước hết nghĩ biện pháp khống chế Toại Châu Mã Thị, sau đó dùng lũng đoạn Mã Thị tiền là Răng Nanh Quân mua sắm ngựa. Đối với biện pháp này, Tưởng Chấn Sơn tự nhiên là vỗ tay tán thưởng. Thế là hắn liền phái Tiêu Tiên Sinh cấu kết Toại Châu Mã Thị người sáng lập hội Bảo Hưng, nếm thử lũng đoạn ngựa giao dịch. Các loại triệt để khống chế Mã Thị về sau, liền có thể dùng Mã Thị chi lợi là Răng Nanh Quân mở rộng ngựa. Nhưng mà sự tình vừa có một chút mặt mày, cái này Bảo Hưng lại là gãy. Một chi không biết từ đâu xuất hiện buôn bán ngựa đội, trực tiếp đem Bảo Hưng cái này Mai Hổ Tiên bố trí quân cờ cho rút. Cái này khiến Tưởng Chấn Sơn là giận dữ không thôi, nhưng lập tức càng làm cho hắn tức giận sự tình phát sinh. Tưởng Chấn Sơn bên người năm đầu mãnh hổ, liền là hắn hết thảy quyền uy ỷ bảo. Chính là bởi vì hắn có thể ngự sử lão hổ, cho nên mọi người mới sợ hắn, nghe lệnh của hắn. Đây cũng là hắn thân là hổ tiên căn cơ chỗ. Nhưng lão hổ dù sao cũng là lão hổ, thực thường cách một đoạn thời gian, bọn chúng liền sẽ thay phiên trở lại trong núi giải sầu. Đây đã là lệ cũ, Tưởng Chấn Sơn cũng không để ý kết quả mấy ngày trước đó, Tiểu Tiên Sinh tại Thoại Châu Đông Thị mua đến một trương gia hổ. Mà tấm kia gia hổ vằn chính là hổ tiên dưới trướng 5 con lão hổ bên trong, một vị hổ huynh đệ ra. Tiểu Tiên Sinh trong đêm đem cái này trương gia hổ mang về đến tụ cốc trang thời điểm, Tưởng Chấn Sơn là giận dữ không thôi. Hắn bưng lấy gia hổ khóc lớn, càng là chỉ thiên thể. Dám giết ta hổ huynh người, ta tất phải giết. Tiểu Tiên Sinh hồi bẩm nói, hắn theo dõi tên kia bán gia hổ người, phát hiện cái này giết hổ tiên huynh trưởng người, vậy mà cùng rút ra bảo hưng đám kia bốn ngựa, là cùng một nhóm người. Nghe nói lời ấy, Tưởng Chấn Sơn là con mắt đỏ lên, bắt đầu mưu đột như thế nào đối phó chi này buôn bán ngựa đội. Bất quá có chút phiền phức chính là, chi này buôn bán ngựa đội chú đóng ở Thoại Châu ngoại thành. Đã bọn hắn có thể giết mãnh hổ, hiển nhiên chi đội ngũ này cũng rất có chiến lực. Phái răng nhanh quân đến Thoại Châu dưới thành tiêu diệt chi này buôn bán ngựa đội, lúc này cũng không phù hợp. Dù sao Thoại Châu vẫn là đại lương quan phủ chi hạ, hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ lực lượng của mình, mà phái lao hổ đi giết, hiển nhiên càng không khả năng. Thế là Tiểu Tiên Sinh lại nghĩ kế, không nếu muốn biện pháp đem chi này buôn bán ngựa đội dụ đến Ngu Dương huyện. Chỉ cần các nàng dám vào Ngu Dương địa bàn, đây còn không phải là tùy theo hổ tiên đại nhân tùy ý xử trí. Cái chủ ý này Tưởng Chấn Sơn lập tức là gật đầu khen hay. Thế là hắn liền phái ra một vị quản sự, để hắn mang theo bạc đến 5 dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Yêu cầu liền là một chuyện, vô luận như thế nào cũng muốn để chi này buôn bán ngựa đội đến Ngu Dương huyện tự mình đưa ngựa. Đây cũng là trước đó qua lại kinh lịch. Lúc này bên ngoài mấy chục dặm, Ngu Dương huyện tụ cốc trang, trong trang chính giữa tu có một tòa chính đường, danh xương tụ hổ đường. Tại trong đường, một tên dáng người to con đại hán mặt đen đang ngồi ở chính giữa thượng thủ. Người này người khoác màu đen áo khoác quanh thân áo bào đen, hướng trên mặt quan sát, sinh chính là đầu trọc râu quai nón, đầu báo vào mắt, diện mục nhưng nói là cực kỳ hung lệ. Đây chính là vị kia hổ tiên đại nhân, Tưởng Chấn Sơn. Tại vị này hổ tiên đại nhân chỗ ngồi tả hữu còn có 7-8 tên quần áo không chỉnh tề tuổi trẻ nữ tử. Những này hiển nhiên là phục thị hổ tiên đại nhân thị nữ. Chỉ là những cô gái này thần sắc, mỗi cái đều là thần sắc sợ hãi toàn thân run rẩy. Hổ tiên đại nhân trong lúc rảnh rỗi đang muốn kéo qua một tên thị nữ hưởng dụng một phen. Đúng lúc này, có răng nanh quân nhập đường bẩm báo. Khởi bẩm hổ tiên, chủ nhà họ Tống mang theo nữ nhi cầu kiến hổ tiên đại nhân. Nói là bọn hắn Tống gia nguyện ý dâng lên nữ nhi, chỉ cầu hổ tiên đại nhân bỏ qua cho Tống gia. Tưởng Chấn Sơn con mắt hơi trợ to, hắn cười lạnh một tiếng phân phó nói, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền để bọn hắn vào đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn Tống gia hiến đi lên nữ tử có đủ hay không xinh đẹp. Không bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân vang, một lao giả mang theo tên người mặc thịnh trang tuổi trẻ nữ hài đi đến. Nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu Tưởng Chấn Sơn, hắn vội vàng bị hù mang nữ nhi quỳ xuống đất dập đầu. Tống gia Tống ngay cả hiếu, bái kiến hổ tiên đại nhân. Hôm nay nguyện ý dâng lên tiểu nữ cùng ngài thông gia, còn xin hổ tiên đại nhân tha thứ chúng ta Tống gia. Hổ tiên Tưởng Chấn Sơn nhất thống Ngu Dương huyện gặp thời lợi, đại tộc nông trường cơ hồ diệt hết, mà một chút tiểu tộc thì kéo dài hơi tàn. Cái này Tống gia chính là một nhà trong đó. Hổ tiên Tưởng Chấn Sơn bàn tiếng, những này tiểu tộc nếu muốn bảo trụ Ngu Dương sản nghiệp cùng thân gia tính mệnh, vậy liên tuyển cái xinh đẹp nữ nhi đưa đến tụ cốc trang cùng mình thông gia. Hắn chỗ ngồi xung quanh những thị nữ kia, rất nhiều đều là như thế tới. Tống gia đại nữ, hai nữ đều đã gả người ta, không có cách nào, cái này Tống gia liền đem tự mình tam nữ nhi đưa đến tụ cốc trang. Bởi vì qua hổ tiên quy định thời gian, chủ nhà họ Tống liền tự mình mang theo nữ nhi tới, muốn cầu hổ tiên đại nhân buông tha Tống gia một ngựa. Tưởng Chấn Sơn nhìn lướt qua Tống gia đưa tới nữ nhi, nhìn lên đến 17-18 tuổi niên kỷ, sinh chính là làn da trắng non ngũ quan tinh xảo, xem như cái mỹ nhân. Lúc này trên người nàng mặc đỏ thâm áo cưới, trên mặt vẽ lấy trang dung, một bộ phải lập gia đình bộ dáng. Nhưng nữ hải khỏe mắt lại có nước mắt, hiển nhiên nàng căn bản cũng không muốn gả cho cái gì hổ tiên. Tưởng Chấn Sơn đối nữ hoa kia ngoắc ngoắc tay, tới đến gần chút, để cho ta xem thật kỹ một chút. Cái kia Tống gia nữ nhi mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng không dám vi phạm, nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân. Lão giả cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, ra hiệu nữ nhi nghe lời. Cô bé kia bất đắc dĩ đứng người lên, hướng về hổ tiên phương hướng đi đến. Người đến gần, Tưởng Chấn Sơn cười một tay đem nắm ở trong ngực, nhìn qua nữ hải ngũ quan xinh xắn nói ra, lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không biết tư vị như thế nào. Vừa vặn hôm nay trong lúc rảnh rỗi, vậy ta trước hết nếm thử. Nói xong liền lấy tay dắt lấy nữ tử, hướng phía sau màn đi đến. Trong lòng cô bé sợ hãi, nhưng gia tộc nhưng cũng không dám nghịch lại. Tại tụ hổ đường chỗ ngồi đằng sau, chính là một trương phủ kín da thú giường lớn. Tưởng Chấn Sơn đem nữ hải ném tới trên giường, liền đưa tay buông xuống màn vải lập tức, bên trong liền truyền đến Tống gia nữ nhi kêu khóc thanh âm. Nghe thấy tự mình nữ nhi kêu khóc thanh âm, chủ nhà họ Tống tâm phảng phất đều bị nắm chặt đi lên. Hắn tranh thủ thời gian trước bò lên mấy bước, đối màn vải cao giọng nói, hổ tiên đại nhân ngài khai ân, bỏ qua cho tiểu nữ nhà ta a. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ, nơi này căn bản là không người để ý đến hắn. Không biết qua bao lâu, màn vải bên trong lại không động tĩnh. Lúc này tiếng bước chân văng lên, hổ tiên Tưởng Chấn Sơn từ màn vải về sau một mặt thỏa mãn đi ra. Lập tức hắn khẽ buông tay, từ trên giường kéo lấy một đầu đuổi người đem nữ hải kéo đi ra. Lúc này Tống gia nữ nhi con mắt to trợn biểu lộ ngốc trệ, dưới thân tràn đầy máu tươi, mà màu đỏ chót áo cưới liền như thế đắp lên người. Cô bé này đã bị cha tấn chỉ còn lại một hơi. Chủ nhà họ Tống nhìn xem nữ nhi, nước mắt chảy ra toàn thân run rẩy, cũng không dám kêu thành tiếng. Tưởng Chấn Sơn cứ như vậy kéo lấy Tống gia nữ nhi, đi tới tụ hổ đường cổng. đối bên ngoài hô: "Mẫu thân đại nhân." Vừa dứt lời, đông nhiên một trận gió thổi qua, một cái to lớn hổ cái từ trên núi giả nhảy xuống. Nó bốn chân đứng vững, nhàn nhã đi tới tụ hổ đường trước cửa. Ngựa đầu đối Tưởng Chấn Sơn giống lên một tiếng, dạng như vậy tựa hổ là đang cùng hắn chào hỏi. Tưởng Chấn Sơn cũng đội vàng cong người, đối hổ mẹ thi lễ nói ra: "Mẫu thân đại nhân thân thể an khang." Nhi tử trong lòng cao hứng, lập tức lấy tay chỉ một cái trên đất tống ra nữ nhi, đối lão hổ nói ra: "Mẫu thân gần nhất răng lợi không lanh lẹ. Nữ tử này da mịn thì mềm, là nhi tử hiếu kính mẫu thân đại nhân. Ngài mau tới nếm thử." Chương 543, ra khỏi thành chương 543, ra khỏi thành cái kia hổ mẹ nhìn về phía Tưởng Chấn Sơn ngón tay phương hướng, liền nhàn nhã đi tới. Lúc này tống gia nữ nhi còn chưa trương ngực khí, nàng nhìn qua đi tới lão hổ, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hổ mẹ đi đến cô bé kia trước mặt, trước dùng cái mũi ngửi ngửi, lại dùng đầu lưỡi tại cô bé kia chân mềm trên mặt liếm lấy một ngụm, tựa hồ cảm giác không sai, lập tức liền há miệng ra, trực tiếp cắn nữ hoa kia cổ. Trong hai mọi người chỉ nghe một trận xương gây giòn vang, cổ bị cắn đứt, cái kia tống gia nữ nhi trong nháy mắt liền không có khí tức. Hổ mẹ dùng móng vuốt ấn xuống nữ hoa thân thể, mấy ngụm liền xé mở nàng trên người đỏ thâm áo cưới. Sau đó trương khai hổ miệng, một ngụm kéo xuống nữ hài trắng non đầu bay, bắt đầu ăn như gió cuốn. Mùi huyết tinh bay ra, lúc này từ giả sơn các nơi lại nhảy xuống mặt khác ba cái lão hổ, bọn chúng đồng dạng nhàn nhã đi tới, cùng cái kia hổ mẹ cùng một chỗ chia ăn tống gia nữ nhi thân thể. Tứ hổ tranh ăn, đáng thương nữ hải trong nháy mắt liền bị xé rách trở thành mấy khối. Tưởng Chấn Sơn gặp lão hổ nhóm ăn cao hứng, quay đầu đối sớm đã dọa sợ chủ nhà họ Tống nói ra: "Không sai, xem ra nhà ta mẫu thân thích ngươi nữ nhi hương vị, ta liền tha thứ các ngươi Tống gia." Nhìn qua nữ nhi thảm trạng, chủ nhà họ Tống bị hụ là toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ngang, thân thể nghiêng một cái liền mới ngã xuống đất ngất đi. Mọi người chung quanh cũng bị hụ là cúi đầu nhắm mắt, bên hai đều là lão hổ nhấm nuốt cốt nhục thanh âm. Vì sao muốn để lão hổ ăn Tống gia đưa tới gà nữ? Kỳ thật đây chính là Tưởng Chấn Sơn duy trì hổ tiên đại nhân uy danh biện pháp, cái kia chính là tại mọi người trong lòng chế tạo sợ hãi. Tại cái này tụ cốc trang, thường thường thì phải có người bị lão hổ ăn hết, có lúc là làm trái hổ tiên thị nữ, có lúc là phạm sai lầm răng nanh quân. Kỳ thật ăn ai không trọng yếu, trọng yếu là muốn có người bị ăn. Cái gọi là hổ tiên quyền uy, kỳ thật liền là dựa vào mọi người trong lòng đối lão hổ sợ hãi chô gắn bó. Tưởng Chấn Sơn đang tại thưởng thức lão hổ ăn, lúc này một tên trung niên áo đen quản sự cung kính đi tới, hắn tại Tưởng Chấn Sơn trước mặt quỳ lạy nói ra: "Phụng hổ tiên pháp chỉ, tại hạ đã xem tiền bạc đưa đến xe ngựa cửa hàng, cũng đã cùng cái kia buôn bán ngựa đội thương định, chỉ đợi ngựa vận đến Bạch Châu, các nàng liền sẽ tự mình đưa ngựa đến Ngu Dương huyện." Nghe nói lời ấy, Tưởng Chấn Sơn hơi hơi gật đầu: "Làm không tệ." "Đúng, cái kia buôn bán ngựa trong đội có cái gì đặc thù người sao?" Tại Tưởng Chấn Sơn nghĩ đến, đã hổ huynh chết tại chi này buôn bán ngựa đội trong tay, nghĩ đến trong bọn họ tất nhiên có thể chém giết mãnh hổ dũng sĩ. Cái kia trung niên áo đen quản sự hơi suy nghĩ một chút, liền hồi bẩm nói: "Khởi bẩm hổ tiên đại nhân, nhắc tới buôn bán ngựa đội có cái gì kỳ quái, đó chính là các nàng trong đội đều là tuổi trẻ nữ tử, tại hạ không thấy được một tên nam nhân." "Cái gì? Trong đội đều là nữ tử?" Nghe xong lời này, hổ tiên nhắm lại con mắt hơi trợ to, một đám nữ nhân lại dám đi ra buôn bán ngựa, vậy thật đúng là hiếm lạ. Lập tức trong ánh mắt của nàng là hàn mang hiện lên: "Vừa vặn nhà ta mẫu thân gần nhất răng lợi không tốt, thích nhất da mịn thịt mềm nữ tử, đợi đem các nàng đều bắt, vừa vặn đều hiếu kính mẫu thân." Cái kia hổ mẹ tựa hồ là nghe hiểu, ngẩng đầu chính là một tiếng hổ khiếu. Tại đồng lang ngõ hẻm tiên công phủ bên trong, Hồng Cửu Linh vừa đem chật vật không chịu nổi Phùng Tiên Sư đem thả hạ. Lúc này Phùng Tiên Sư trên thân là xanh một miếng tím một khối, đều không mấy khối tỏ ra. Nữ Mã Phỉ dùng chút thủ đoạn, đem vị này Phùng Tiên Sư cẩn thận khảo vấn một phen. Cái kia Phùng Tiên Sư chống đỡ không nổi, liền đem hắn biết đến liên quan tới Hổ Tiên sự tình mới nói đi ra. Làm sớm nhất đi theo Hổ Tiên Tiên Sư đại nhân, hắn biết đến thật đúng là thật cặn kẽ. Đến tận đây, Nữ Mã Phỉ cuối cùng là đối vị này Hổ Tiên đại nhân có càng sâu hiểu rõ. Một cái thờ phụng Hổ Tiên giám môn, thế mà có thể âm thầm khống chế một huyện chi địa, nghe đơn giản khiến người ta là nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ nhất là Ngu Dương huyện bách tính nhiều lần thượng cáo châu phủ, nhưng đều bị phủ nha bên trong đồng chi thông phán cho cả lại. Tin tức liên quan tới hổ tiên căn bản là không đến được toại châu chính đường trong tay, thậm chí rất nhiều hơn báo cho người cuối cùng đều thành hổ khẩu chi thực. Đông nhiên Hồng Cửu Linh trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nàng đối Phùng Tiên Sư hỏi: "Cái này toại châu chính đường bệnh nặng, chẳng lẽ cũng là các ngươi hổ tiên thủ bút?" Cái kia Phùng Tiên Sư nghe xong trong mắt giật mình, tranh thủ thời gian túi đầu ánh mắt trốn tránh. Nữ Mã Phỉ vung lên vỏ kiếm, đối hắn lại là hành hung một trận, hắn mới cầu xin tha thứ nói ra: "Phủ nha sự tình không phải ta làm, cái kia hẳn là kiểu tiên sư gây nên, phủ nha người đều là hắn phụ trách thu mua. Trên thực tế hổ tiên cũng không chỉ là đối thoại châu chính đường ra tay, thoại châu đốc quân phủ bọn hắn cũng không có buông tha. 4 tháng trước thoại châu tướng quân Đồng Vân Trương qua đời tại đảm nhiệm bên trên, sau đó triều đình phân loạn, thoại châu kế nhiệm tướng quân liền không có đoạn dưới. Hiện tại toàn bộ thoại châu binh hộ hệ thống cơ bản ở vào chỉ còn trên danh nghĩa trạng thái." Nữ Mã Phỉ có lý do tin tưởng Đồng tướng quân chính vào tráng niên đột nhiên qua đời, sợ là cùng cái này hổ tiên cũng thoát không khỏi liên quan. Nàng chợt nhớ tới hôm đó Mai Di cho Tôn lão bản trong cơm hạ dược, trong lòng hơi động, đoán chừng vị này Toại Châu tướng quân bên người cũng có hổ tiên tín đồ. Bất quá dưới mắt Toại Châu đốc quân phủ Úc còn không mang nổi mình Úc, ngược lại là cho Hồng Cửu Linh đi thuận tiện, chí ít nàng 200 nữ vệ đến Toại Châu thời điểm sẽ bất nhiều phiền toái. liên quan tới hổ tiên sự tình đưa ra nghi vấn xong. Vị này Phùng tiên sư, nữ ma phỉ tự nhiên là không có ý định để hắn còn sống. Một kiếm tiễn hắn quy thiên, ngoài ra cùng một chỗ đưa tiễn còn có kia danh môn tử. Bởi vì Phùng tiên sư bàn giao, môn này tử là hổ tiên tử ngu dương phái tới giám thị hắn. Đây cũng là chỉ có thể là cùng một chỗ đưa tiễn cái này tiên sư trong phủ hết thảy, nữ mã phỉ đều không động. Mạng hắn nữ vệ đến sát đường tiệm quan tài, mua miệng mới không quan tài, đem ba bộ thi thể đều trên bảo. Xử trí xong tiên sư phụ sự tình, nữ mã phỉ mang theo đào gia thị muội đi một chuyến La bà mướn một chỗ khác trạch viện. Cái kia La kẻ côn đồ từng đã thông báo, nơi này còn giam giữ ba tên mới trói tới nữ tử. Chỗ này trạch viện đồng dạng vắng vẻ, nếu là không người đến, cái này ba cái nữ tử chỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Cũng may Hồng Cửu Linh tới coi như kịp thời, thuận lợi đem các nàng cứu ra. Nữ mã phỉ trong lòng tính toán, lần này nhập tại châu, trước sau chiếm La gia mẹ con, Phùng tiên sư chủ tớ bốn cái nhân mạng. Vì để tránh cho để hộ tiên người phát giác, hắn cảm thấy vẫn là đem những thi thể này vận ra khỏi thành tốt. Muốn chuyên trở ra ngoài cũng là không khó. Từ thành Nam lại mua một ngụm mới quan tài. Hai cái trong quan tài, đem La gia mẹ con cùng Phùng gia chủ tớ phân biệt đặt đi vào. Cũng may cái này quan tài nội bộ đủ lớn, chen một chút cũng nhét hạ. Sau đó tại mệnh mang tới mấy tên nữ vệ cùng đảo ra tỉ muội, còn có cái kia vừa cứu được ba tên nữ tử ra vẻ đưa tang nhiều nữ. Lái xe ngựa từ Thoại Châu Bắc Môn liền ra khỏi thành. Dưới mắt đã không chiến sự cũng không giặc cỏ, cho nên cửa thành kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Hồng Cửu Linh trong tay còn chuẩn bị chút tán thoái bạc, chuẩn bị ứng đối thủ vệ binh lính đưa ra nghi vấn. Kết quả cái kia binh lính ngay cả quan tài nhìn cũng chưa từng nhìn. Thành phong thư giãn, thật là khiến người ta thổ thức. Ra khỏi thành, nữ mã phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Thoại Châu thành. Phong thủ lỏng lẻo như vậy, cái kia hổ tiên nếu là thật sự dám mang theo răng nanh quân đến đánh lén, nói không chừng thật đúng là có thể cầm xuống Thoại Châu phủ thành. Suy nghĩ một chút cũng thế, Thoại Châu chính đường bệnh nặng không cách nào lý chính. Đốc quân phủ tướng quân chi bị chống chỗ. Châu phủ hai đại nha môn thượng quan đều xảy ra vấn đề, thủ hạ này có thể thật tốt làm việc mới là lạ. Ra Thoại Châu lại đi hai dặm điện. Hồng Cửu Linh muốn đem giải cứu ra ba tên nữ tử thả về, lại lấy ra mấy lượng bạc vụn, muốn đưa cho các nàng làm lộ phí. Kết quả cái kia ba tên nữ tử đều là quỳ xuống đất không dậy nổi. Các nàng nguyện ý vì nô tỳ chỉ là khẩn cầu Hồng Cửu Linh tu lưu. Chương 544, mua chỗ điển trang chương 544, mua chỗ điển trang kỳ thật, cái này ba tên nữ tử cũng không đốc. Các nàng vừa mới tiến hành, liền bị cái kia La bà tử cho trói lại. Nói rõ hiện tại Phạ Châu, thế đạo hiểm ác phi thường. Mấy người các nàng độc thân nữ tử muốn tiếp tục sống, sợ là muôn vàn khó khăn. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp đầu nhập vị này nhìn lên đến liền rất lợi hại tỷ tỷ. Chỉ cần mình có thể sống, cho người ta làm thô làm nhà hoàn cũng tốt. Hồng Cửu Linh suy nghĩ một chút, cũng được, dù sao hiện tại cũng muốn tổ kiến đồng linh nữ vệ. Nhìn cái này chúng nữ thân thể cũng không tệ lắm, vậy liền trước thu được dưới trướng á về phần bận ra khỏi thành cái kia hai cái quan tài xử trí như thế nào, cái này cũng đơn giản. Ngoài thành Bắc Sơn Miệng, liền có một chỗ bãi tha ma. Phu cận có không thiếu đất mất lưu dân, chuyên môn làm giúp người chôn xác công việc. Phụ trách xử lý quan tài là đảo gia tỷ muội. Các nàng tự xưng trong nhà đã mất nam đinh, mình bất lực an táng. Cho lưu dân chút tán phái bạc, để bọn hắn tại bãi tha ma giúp đỡ tìm cái địa phương chôn. Các lưu dân làm miệng đầy đáp ứng, rất nhanh liền dơ lên hai cái quan tài đi. Nhìn qua các lưu dân bóng lưng, Hồng Cửu Linh lại là lắc đầu cười lạnh, nàng biết những này lưu dân tay chân không sạch sẽ. Thi thể đoán chừng sẽ giúp ngươi chôn, nhưng nhiều nhất liền là giúp ngươi quyển cái chiếu rơm. Về phần cái kia hai cái mới quan tài, đoán chừng ngày mai liền sẽ lần nữa bị bán về tiệm quan tài. Bất quá, đây đối với nữ mã phỉ tới nói không quan trọng. Đối với La gia mẹ con, Phùng tiên sư chủ tớ cái này bốn cái ác nhân tới nói, có thể có khối chiếu rơm vòng quanh hạ táng, đã coi như là đối bọn hắn ưu đãi. Xử lý xong những sự tình này, nữ mã phỉ một đoàn người liền quay trở về năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Trở lại trong tiệm, Đào gia tỷ bội tự nhiên là nhanh đi tìm tự mình tướng công. Tôn chủ cửa hàng gặp hai tỷ bội đều bình an trở về, cũng là thở dài một hơi. Sau đó liền tới, cảm ơn Hồng quản sự chiếu cố. Hồng Cửu Linh xã giao vài câu, liền dẫn mới cứu ra tam nữ lên lầu. Tào Loan cùng Tiểu Hạ mang đi 10 tên nữ vệ, cho nên nơi này gian phòng có là. Đem các nàng ba người thu xếp tốt. Nữ mã phỉ quyết định nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Thuận tiện tại đuốt một đuốt hôm nay siêu tập tới tình báo. Ngày thứ hai, Hồng Cửu Linh ăn xong điểm tâm, liền tìm tôn chủ cửa hàng, muốn hỏi thăm kể bên này nhưng có lớn hơn một chút điển trang bán ra. Nữ mã phỉ muốn tại Thoại Châu ngoài thành mua một chỗ điển trang, tự nhiên là vì an trí sắp đến nữ vệ. Dự tính mới đến 180 người, xe này nhà trọ khẳng định là ở không dưới. Mà tại Thoại Châu ngoài thành mắc liều đồng, hiển nhiên quá dễ thấy, dễ dàng nhận người đưa ra nghi vấn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở ngoài thành mua một chỗ điển trang an trí. Dù sao nàng hiện tại trong tay cũng không thiếu bạc. Tôn chủ cửa hàng nghe nói Hồng quản sự muốn tại phụ cận mua chỗ điển trang, hắn chỉ cho là buôn bán ngựa đội muốn dùng đến cất giữ ngựa, cũng chưa suy nghĩ nhiều. Liên vỗ bộ ngực cam đoan, việc này hắn giúp đỡ đến hỏi. Ăn xong điểm tâm, tôn chủ cửa hàng liền đi Mã thị. Mã thị đại tập bên trên có một nhà phòng răng, người này cùng tôn vợ quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là kề bên này có điển trang bán ra lời nói, phòng răng nơi đó tất nhiên sẽ có tin tức. Không tới giữa trưa, tôn chủ cửa hàng liền trở về. Hắn cười nói cho Hồng Cửu Linh, kề bên này xác thực có vài chỗ điển trang bán ra. Buổi chiều nếu là vô sự, có thể cùng đi xem nhìn. Kẻ có tiền ở ngoài thành tu điển trang, tại Đại Lương là rất thường gặp sự tình. Trong thành quan lại thân hảo, đồng dạng cũng đều ở ngoài thành có xây điển trang. Cái này điển trang trên đại thể cũng chia là hai loại. Một loại là ở lại hình, bình thường là chỉ tại dựa vào núi, ở cạnh sông phong cảnh tú lệ địa phương tu kiến nhà khách. Lần này chúng nữ buôn bán ngựa, muốn bị bá gia tu chính là loại này. Một cái khác loại chính là công năng tính, thì như nông trường hoặc thương trang. Nông trường tên như ý nghĩa, chính là nuôi dưỡng tá điển ruộng nô, dùng cho trồng trọt mảng lớn thổ địa điển trang. Mà cái gọi là thương trang, kỳ thật liền là có công xưởng, nhà kho khố phòng công năng điển trang. Buổi chiều cùng một chỗ tới, còn có tên vóc dáng không cao chân phò hán tử. Tôn chủ cửa hàng giới thiệu, người này chính là Mã thị phòng răng, tên là Đàm Thăng. Cái này có mùi gặp Hồng Cửu Linh, cũng liền vội chắp tay chào. Tại hạ gặp qua Hồng quản sự. Hồng Cửu Linh cũng là gật đầu nói, lần này liền phiền phức Đàm tiên sinh. Cái kia có mùi vội vàng khoát tay, không dám làm, tại hạ bất quá là tên có mùi, tuyệt đối không đảm đương nổi tiên sinh xưng hô. Bởi vì mấy ngày trước đây Mã thị đốt đi đại hỏa, các cửa hàng đều tổn thất nặng nề, rất nhiều thương hộ liền không muốn làm. Cho nên mấy ngày nay bán ra danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều, trong đó liền bao quát mấy chỗ điển trang. Vị này phòng răng lấy ra một cái vợ lấy tay lật qua lật lại. Cái này bản tử rất dày, trang giấy cũng có chút phát hoàng cũ nát. Lật ra về sau, bên trong đều là dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép các loại tin tức. Phòng răng lấy tay mở ra, lật đến hẳn là ghi chép gần nhất bán ra điển trang vị trí. Hắn liền dùng ngón tay điểm cho Hồng Cửu Linh nhìn. Tôn chủ cửa hàng biết Hồng Cửu Linh họ là buôn bán ngựa đội, cho nên để vị này phòng răng cho tìm đều là man chuồng ngựa nhà kho. Vị này phòng răng hết thảy chỉ điểm bà khu. Mặc dù khoảng cách 5 dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng cũng không tính là xa, nhưng Hồng Cửu Linh vẫn là để nữ vệ môn dắt qua tới 3 con ngựa. Cũng vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là cưới ngựa đi xem a. Tôn chủ cửa hàng là lái xe nhà trọ, ngựa tự nhiên cũng là sẽ cưới. Vị kia phòng răng là Mã thị của mồi, ngày bình thường cũng không có thiếu cưới ngựa. Thế là ba người liền cưới ngựa hướng cái này 3 khu điển trang mà đi. Không bao lâu liền đến chỗ thứ nhất. Đối với chỗ này điển trang, Hồng Cửu Linh cũng không hài lòng, mặc dù vị trí rất tốt tới gần đại lộ, nhưng diện tích cũng thật sự là quá nhỏ, tính cả khu phòng, tối đa cũng liền có thể ở lại 50 người. Hiển nhiên căn bản cũng không đủ. Thứ hai chỗ điển trang, diện tích ngược lại là cũng đủ lớn, nhưng hoang phế đã lâu, nếu như muốn dùng lời nói sợ là muốn triệt để sửa chữa lại một lần. Cho nên ngày qua, đám ba người đến cái này nơi thứ ba, Hồng Cửu Linh con mắt liền là sáng lên. Đây là một chỗ tu tại khe núi bên trong điển trang. Bên ngoài là khối lớn thạch đầu lũy thế tường đá rất là kiên cố. Trong nội viện ốc trạch chuồng ngựa khố phòng đầy đủ, xem ra tu kiến cũng không bao lâu, với lại cũng đủ lớn. Ở lại 200 người là dư xài. Tại điền trang trước đó, còn có một chỗ sơn tuyển tiểu khê, lấy nước cũng có chút thuận tiện. Nơi này khoảng cách đại lộ cũng không xa. Chỗ ở điền trang nữ mã phỉ một chút liền chọn chúng. Làm sao huyện? A không, hành động lần này hậu phương doanh địa phi thường phù hợp. Mặc dù nhìn chúng, nàng cũng không có lộ ra, mà là đối cái kia có mối hỏi. Đang tiên sinh, không biết này trang định giá bao nhiêu? Phòng răng đội vàng lật nhìn hạ sổ, đáp lời nói ra. Nói với Hồng quản sự, chỗ này điển trang, chủ gia định giá 462. Nghe nói giá cả, Hồng Cửu Linh lắc đầu, chỗ này điển trang mặc dù xây không tệ, nhưng vị trí có chênh lệch chút ít. Giá tiền này hiển nhiên là định có chút cao. Cái kia phòng răng thấy một lần Hồng Cửu Linh biểu lộ, nói gấp, nếu là thành tâm muốn mua, ngài yên tâm, ta cái này đi cùng chủ gia phân trần, định cho ngài nói hài lòng. Gặp phòng răng nhiệt tình như vậy, Hồng Cửu Linh liền gật đầu, để hắn lại đi tìm chủ nhà nói chuyện. Dù sao hiện tại bán điển trang nhiều lắm, cùng lắm thì đang chờ thêm mấy ngày. Chạc vạng tối thời điểm, cái này điển trang chủ gia liền phái người tới. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn nhanh lên đem chỗ này điển trang xử trí rơi. Hồng Cửu Linh cùng là một phen thương lượng, một cái thành tâm bán, một cái thành tâm mua, cuối cùng lấy 350 lượng thành giao. Song phương trước ký kết khế sách, Hồng Cửu Linh thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Nếu như muốn sang tên lời nói, nữ mã phỉ thân phận của mình khẳng định là không được. Cho nên nàng kế hoạch là, trước đem cái này điển trang treo ở Thanh Nguyên Thương hội danh nghĩa. Phía sau thủ tục từ thương hội lý quản sự đi làm liền có thể. Đội ngũ trụ sở giải quyết, nữ mã phỉ cũng coi là thở phào một cái. Chương 545, nữ vệ trở về. Chương 545, nữ vệ trở về đã đào ra tỉ muội, hoàn thành gia nhập linh vệ khảo thí. Cái kia Hồng Cửu Linh cũng liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thu các nàng vào đồng linh vệ. Thế là vào lúc ban đêm, đào ra tỉ muội bị gọi đến xe ngựa cửa hàng lầu 2. Hồng Cửu Linh đem một đôi đồng linh giao cho 2 tỉ muội. Đây đối với đồng linh cũng không phải là Hồng Cửu Linh mẫu thân di vật, mà là nữ mã phỉ bị thắt Thanh Nguyên Thương hội tại Toại Châu một nhà khí cụ bằng đồng trải định tố, với lại một lần còn mua không thiếu. Dù sao về sau còn muốn chiêu mộ mới đồng linh nữ vệ, đồng linh tự nhiên muốn nhiều dự bị một chút. Mới định chế, muốn so Hồng Cửu Linh trong tay đồng linh hơi nhỏ hơn. Tại đồng linh thượng bộ, dùng cực nhỏ chữ nhỏ khắc lấy 4 chữ là treo linh tính thủ, mà tại đồng linh phần dưới cũng tương tự có 4 chữ nằm nghe âm tứ. Từ cái này đồng linh bên trên văn tự liền có thể phán đoán đi ra, đây là Hồng Cửu Linh chuyên bị phụ trách gián điệp linh vệ sở thiết kế đồng linh. Ngoại trừ giao cho 2 tỷ bội đồng linh tín vật bên ngoài, Hồng Cửu Linh lại dạy các nàng như thế nào cùng với những cái khác linh vệ đối ám hiệu vết cắt. Bởi vì xác định đối phương có phải hay không linh vệ thân phận, không thể chỉ nhìn đối phương phải chăng nắm giữ chuông nhỏ. Nếu như chuông này bị địch nhân nhặt được đâu, cho nên cần nắm giữ chuông nhỏ cùng ám hiệu đều đúng ứng bên trên, mới có thể phán đoán đối phương là người một nhà. Vị kia nói, linh vệ hiện tại không cũng chỉ có 2 người bọn họ à, từ đâu tới cái khác linh vệ đối ám hiệu? Cái này vạn sự tự nhiên muốn làm đến phía trước. Linh vệ ở giữa ám hiệu kỳ thật đã sớm thiết kế tốt. Thiết kế một bộ áp dụng linh vệ vết cắt ám hiệu, đối với mã phỉ xuất thân Hồng Cửu Linh tới nói, căn bản cũng không gọi sự tình. Dù sao mã phỉ ở giữa là có một bộ thành thuộc hoàn chỉnh tiếng lóng, mà Hồng Cửu Linh chỉ là hơi mượn một cái. Đương nhiên, hiện tại vết cắt ám hiệu vẫn là tạm thời dùng thử trình độ. Chờ sau này linh vệ số lượng nhiều, cần truyền lại chỉ lệnh phức tạp hơn. Những này ám hiệu cùng vết cắt cũng sẽ thăng cấp thay đổi. Ngoại trừ trao tặng 2 tỷ mỗi chung nhỏ, đương nhiên được chỗ cũng là muốn cho. Hiện tại đào ra tỷ muội, mỗi tháng có thể đến Thanh Nguyên Thương hội nhận lấy 5 lượng bạc tiền tháng. Cái này khiến 2 tỷ muội là cao hứng không thôi. Mỗi tháng có thể được 5 lượng bạc, cái này tại Đại Lương đủ để cho một gia đình không lo ăn uống, đã coi như là lương cao. Trừ cái đó ra, mấy ngày nay Hồng Cửu Linh lại chuyển thụ cho 2 tỷ muội như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện, như thế nào lời nói khách sáo, như thế nào dùng mật ngữ ghi chép sự tình. Đương nhiên cũng truyền thụ 2 tỷ muội đơn giản một chút phòng thân kỹ xảo. Thời gian qua rất nhanh, nhiệt độ không khí dần lạnh. Lúc này đã là mùng 5 tháng 11. Móng ngựa chợt trận, loan linh tiếng vang, một chi 180 người đội kỵ mã từ Phụ Thường Sơn sân khẩu tiến vào Toại Châu khu vực. Đội nhân mã này chính là Tiểu Hạ cùng Tào Loan điều tới Bắc Man nữ vệ. Bởi vì Tiểu Hạ trong tay có Thanh Nguyên Bá phủ bảng hiệu, các nàng lại tự xưng là buôn bán ngựa thương đội. Dọc theo con đường này cửa ải, mặc dù nhìn chi này tất cả đều là nữ tử đội ngũ sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám ngăn cản. Đây chính là danh chấn Bắc Xuyên Thanh Nguyên Bá, ai dám đi gây? Cho nên đội ngũ rất là thuận lợi đã tới 5 dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Hồng Cửu Linh đang tại trong phòng cho 2 tỷ bội giáo sư mật ngữ. Chợt nghe đến bên ngoài là tiếng vó ngựa vang, trong nội tâm nàng vui mừng. Nhiều như vậy ngựa thanh âm, biết là Tiểu Hạ cùng Tào Loan trở về, thế là vội vàng xuống lầu nên đón. Kỳ thật giật mình nhất chính là tôn chủ cửa hàng, hắn biết buôn bán ngựa trong đội có 2 vị quản sự quay trở về Bắc Địa đi vận ngựa, nhưng không nghĩ tới, thế mà trở về nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là nữ tử. Trong lòng không khỏi là âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá hắn người này liền điểm ấy tốt, không nên hắn biết đến, tuyệt không hỏi nhiều một câu. Gặp đội kỵ mã tới chỉ là giúp đỡ thu thập mã liệu vật tư, cái gì cũng không hỏi. Nhiều như vậy nữ vệ, xe ngựa cửa hàng tự nhiên là an trí không dưới. Nữ mã phỉ lập tức dẫn Tiểu Hạ cùng Tào Loan mang theo đội kỵ mã đi vừa mua xuống chỗ kia điển trang. Đến chỗ này trong trang, Tiểu Hạ cùng Tào Loan không khỏi tán thưởng Hồng Cửu Linh nghĩ chu đáo, có chỗ này điển trang, các nàng đến tiếp sau làm việc coi như dễ dàng hơn. Mấy ngày nay Hồng Cửu Linh mệnh lệnh lưu thủ nữ vệ đã đem điển trang trong ngoài quét sạch sẽ. Điền trang trong khu phòng, lại để cho Thanh Nguyên Thương hội lý quản sự chuẩn bị đầy đủ lương thực có khô, thậm chí kho củi bên trong đều chất đầy củi khô. Hai nữ xuất lĩnh 180 danh nữ vệ tại Bắc Mang Sơn bên trong hành quân gấp 3 ngày, khẳng định là muốn thật tốt chỉnh đốn một phen mới được. Trong trang có 6 gian giải phòng, loại này giải phòng trên dưới 2 tầng bên trong là giường chung. Lại thêm trong khu phòng chỗ nằm, nằm ngủ 200 nữ vệ dư xài. Thu xếp tốt những ngày nữ vệ, tam nữ liền hạ lệnh tại trong trang nhóm lửa nấu cơm. Xuyên qua Phủ Thương Sơn lúc, đại đa số thời điểm mọi người ăn đều là làm bánh món ăn lạnh. Cái này có điền trang, tự nhiên muốn thật tốt ăn uống một phen. Đem nóng hổi cơm canh mang lên bàn, tam nữ liền lại tiến tới cùng một chỗ. Trao đổi lẫn nhau những ngày này riêng phần mình gặp phải sự tình. Tiểu Hạ nhấp một miếng bách hoa tiểu, trước tiên nói lên lần này về Thanh Nguyên điều binh. Mặc dù chỉ là điều động 180 tên cũng không tại Thanh Nguyên quân tịch nữ vệ, nhưng nàng cảm thấy vẫn là phải cùng bá gia lên tiếng kêu gọi. Dù sao để tự mình tướng công có cái gì hoài nghi sẽ không tốt. Lý Nguyên tự nhiên hỏi tới các nàng điều động nữ vệ lý do. Tiểu Hạ cũng không giấu giếm, đem Thoại Châu Hổ Tiên giáo môn sự tình nói cho Lý Nguyên nghe. Lý Nguyên đối với mấy cái này giả thần giả quỷ giáo môn, xưa nay là không có hảo cảm gì. Nghe nói điều động nữ vệ là vì đối phó những này giáo môn, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Càng là hạ lệnh từ loạn thạch trại lại gọi 30 mai chấn tiên lôi, để Tiểu Hạ các nàng mang theo phòng thân. Binh phòng đại sứ Cao Tranh cũng mở ra kho binh khí, để nữ vệ môn lại bổ sung một nhóm cung đao vũ khí. Lại mệnh định Châu chuồn ngựa là nữ vệ môn phối tể chiến mã. Trước khi đi càng là dặn dò các nàng, Toại Châu thương lộ kỳ thật không quan trọng, các nàng mình nhất định phải chú ý an toàn. Đối với tam nữ muốn tại Toại Châu có một phen làm tâm tư, Lý Nguyên cũng không có điểm phá. Có nữ mã phỉ cùng Tào nữ tướng tọa chấn, nghĩ đến các nàng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Kỳ thật đối với Toại Châu, Lý Nguyên cùng binh phòng sớm có kế hoạch. Nếu là thiên hạ có biến, Bắc Xuyên đại quân xua quân xuôi nam thời điểm, Toại Châu cái này trọng yếu lương thực sinh khu, nhất định là muốn nhanh chóng chiếm xuống tới. Để chúng nữ quá khứ đánh một chút tiền trạng cũng tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu là có cơ hội có thể tại Toại Châu chiếm cứ một chỗ đặt chân địa, tự nhiên tốt hơn. Cho nên Lý Nguyên có thể làm, liền là tận khả năng vũ trang các nàng chi này nữ vệ đội ngũ. Lần này chẳng những cho ngựa vũ khí, thậm chí còn cho các nàng trích cấp một chút thích hợp nữ vệ mặc giáp trụ tiểu hào thiết giáp. Bất quá những này thiết giáp cũng không mặc lên người, đều bỏ vào trong xe. Có thể nói, dưới mắt chi này nữ vệ đội ngũ đã là vũ trang đến tận răng. Nghe Tiểu Hạ nói như vậy, nữ mã phỉ lập tức là hướng về phía phương bắc bái một cái, trong miệng còn nói lấy: "Bá gia anh minh, những này thật sự là quá kịp thời." Sau đó lại cùng Tào Loan, Tiểu Hạ hai người chia sẻ nàng từ Phùng Tiên sư trong miệng lấy được tình báo. Nghe Hồng Cựu Linh kể xong, hai nữ đều là thầm giật mình. Tiểu Hạ càng là nói ra: "Thật sự là không nghĩ tới, một cái giáo môn thế mà khống chế một huyện chi địa. Hồng tỷ chúng ta phải nên làm như thế nào?" Hồng Cựu Linh không có nóng lòng trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Tào Loan, con mắt nhìn qua nàng chậm rãi nói: "Đại cái, chúng ta hiện tại trong tay có 200 nữ vệ, cơ hội khó được, muốn hay không chơi cái lớn?" Tào Loan cười, nhìn biểu tình tựa hồ rất vui vẻ. "Chí Linh, ta cũng là nghĩ như vậy." Chương 546, Đồng Nưu đại sự chương 546, Đồng Nưu đại sự gặp Hồng tỷ tỷ cùng Tào tỷ tỷ tựa hồ tại làm trò bí hiểm. Tiểu Hạ quay đầu nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, sau đó nghi ngờ hỏi: "Hai vị tỷ tỷ, các ngươi các ngươi là muốn làm cái gì? Hồng Cửu Linh cười một tiếng, nói với Tiểu Hạ, chúng ta tự nhiên là muốn giúp lấy bá gia làm chuyện lớn. Tiểu Hạ, ngươi nói chúng ta làm bá gia nữ nhân, ngoại trừ là bá gia cởi áo núi dây lưng bên ngoài, còn phải làm gì? Cái này, Tiểu Hạ trong đầu suy nghĩ rất nhiều, lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, một bên Tào Luân đáp, bá gia là thiên hạ anh hảo, tuyệt không phải vật trong ao. Thiên hạ hỗn loạn sắp đến, chúng ta có khả năng làm, chính là bá gia đang tranh thủ hơn mấy phần thắng. Hồng Cửu Linh cười một tiếng, đại cái nói rất đúng. Cái này đại lương triều, hiện tại là loạn trong giặc ngoài. Chỉ cần là có chút ánh mắt người, đều có thể nhìn ra. Thiên hạ này, chỉ sợ là đại loạn sắp đến. Đến lúc đó, chúng ta tướng công cho dù là không muốn tranh, sợ cũng là không phải do mình. Cung giặc này, không bằng bạn sự chuẩn bị sẵn sàng. Tào Loan tiếp tục nói, chuẩn bị cái gì, tự nhiên là lương đồng vũ khí. Trong đó chủ yếu chính là lương thảo. Cái này Thoại Châu là sinh lương lục địa. Đã kia cái gì hổ tiên, có thể chiếm ngu dương 170.000 mẫu. Ta Thanh Nguyên quân vì sao chiếm không được? Nghe Tào Loan lời nói, Tiểu Hạ giờ mới hiểu được. Hai vị này tỷ tỷ dã tâm thật đúng là không nhỏ. Các nàng lại muốn nương tựa theo 200 danh nữ bệ, liền muốn hủy diệt cái kia hổ tiên, càng là muốn triệt để chiếm cứ ngu dương một huyện chi địa. Tiểu Hạ kinh hãi bịt miệng lại. Tại nàng suy nghĩ bên trong, cho dù là điều đến 200 nữ bệ, trong lòng tự nhủ tối đa cũng liền là Hồng tỷ tỷ cùng Tào tỷ tỷ, dẫn người xông vào tụ cốc trang, đem kia cái gì hổ tiên tiêu diệt. Thu được chút tiền tài lương thực trở về Thanh Nguyên thì cũng thôi đi. Nhưng nàng không nghĩ tới, hai vị này tỷ tỷ thiết định mục tiêu lớn như vậy, lại là muốn mưu đoạt ngu dương cái kia 170.000 mẫu ruộng tốt. Việc này nếu là làm, cái kia tại Đại Lương loại hành vi này cùng phản quân cũng không có gì khác nhau. Các nàng làm như thế, có thể hay không ảnh hưởng mình bá gia tiền đồ? Tiểu Hạ trong đầu trong lúc đang suy tư, Hồng Cửu Linh lấy tay vỗ vỗ Tiểu Hạ đầu vai, đối nàng nhẹ nhàng nói: chúng ta tướng công hiện tại dù sao vẫn là triều đình huyện bá, có một số việc trong lòng của hắn mặc dù nghĩ, nhưng cũng không thể đi làm. Nhưng chúng ta thì không phải vậy, làm liền liền làm. Tam phu nhân yên tâm, xin tin tưởng ta cùng con to thủ đoạn, tất nhiên sẽ làm xinh đẹp. Tiểu Hạ quay đầu nhìn về phía hai người, đống nhiên cười. Hai vị tỷ tỷ nói hiên ngang lẫm liệt, ta kém chút tin. Sau đó Tiểu Hạ ánh mắt lộ ra giảo hoạt, đối hai nữ khẽ cười nói: tại sao ta cảm giác là hai vị tỷ tỷ? Nghĩ tới qua cái này ăn cướp nhà giàu, chiếm địa bàn nghiện, mới muốn làm như vậy đây này. Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan liếc nhau một cái, lập tức đều là cười ha ha. Thế mà bị tam phu nhân xem thấu, lợi hại nha. Lập tức tam nữ lại trêu ghẹo vui vừa bắt đầu. Các nàng tại cái này vừa mua trong trang nghỉ dưỡng sức cả một ngày, sau đó liền kế hoạch lên đường chạy tới Ngu Dương huyện. 210 danh nữ vệ cũng bị phân làm hai đội, trong đó đội thứ nhất chọn lựa tinh nhuệ nhất nữ vệ tam 10 người, vẫn như cũ từ Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ dẫn đầu. Đội vàng mới trở tới đây 100 con chiến mã, tiếp tục đóng vai làm buôn bán ngựa đội, mà đổi thành một đội 180 danh nữ vệ, từ Tào Loan xuất lĩnh trong bóng tối tiềm hành. Một sáng một tối hai chi đội kỵ mã hướng về Ngu Dương huyện mà đi. Hoàng Tam Bình, ngoại hiệu Hoàng Tam, nhưng hắn mình thích tự xưng là Hoàng Tam gia. Cái này nhân sinh chính là xấu xí, thân thể cũng là gầy da bọc xương. Hắn vốn là Bình Dương huyện thành bên trong một tên đầu đường pha trộn. Cái gì là pha trộn đâu? Kỳ thật liền là đầu đường lưu manh bên trong thấp nhất chế độ một. Nếu như nam tử có chút khí lực, có thể tự đi làm vô lại đánh đi kiếm miếng cơm ăn. Mà pha trộn loại người này, bình thường là lớn lên tương đối gầy yếu. Đừng bảo là đánh người, không bị đánh liền là tốt. Loại người này không có gì tay nghề, lại không chịu xuất lực khí kiếm tiền, chỉ muốn bất thiên môn sống tự tại. Bình thường là tựa ở sông bạc, hoa đường phố cho người ta chân chạy, kiếm khách, bán chút bánh kẹo hạt dưa sống qua. Đói thực sự không được, ngẫu nhiên cũng làm chút trộm đạo, người giả bị đụng câu làm. Hắn loại chuyện lặt vặt này kế bạc khẳng định kiếm không đến nhiều ít, thời gian tự nhiên qua khắc khổ. Bất quá cũng may cái này Hoàng Tam có đủ nhãn lực, miệng cũng có thể nói, chí ít còn không đến mức chết đói. Bất quá mấy tháng gần đây, cái này Hoàng Tam có thể giật lên tới. Bởi vì, tất nhiên là bởi vì hắn gia nhập Hổ Tiên giáo. Bởi vì chiêu mộ giáo đồ có công, còn bị bản địa hương chủ đề bạt làm chuyển đầu cái gọi là chuyển đầu. Liên là ngày bình thường phụ trách phát triển tín đồ, tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa tiểu đầu mục. Thủ hạ còn trông coi mấy chục hộ tín đồ người ta. Có cái này mấy chục hộ tiền tài cung phụ. Hoàng Tam những ngày này, chẳng những trong tay thừa thải rất nhiều. Hắn còn từ tín đồ chúng tuyển cái có mấy phần tư sắc phụ nhân, làm mình nhân tình. Dù sao phụ nhân kia trợ phu, ra ngoài làm ăn đã nửa năm chưa về. Phụ nhân này trước hết tiện nghi mình. Tối hôm qua tại phụ nhân kia trong nhà, ăn rượu ngon thức ăn ngon đùa nghịch một đêm. Hôm nay ngủ thẳng tới giữa trưa mới bắt đầu. Lúc này đi trên đường, còn có chút đau lưng hai chân đập gõ. Đi không có mấy bước, liền có một hộ tín đồ tới tìm hắn, gặp mặt liền hô: Hoàng chuyên đầu, tới, thật tới. Hoàng Tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì tới, cho Hoàng Tam ra nói rõ ràng chút. Cái kia tín đồ nói gấp: ngài không phải hôm qua phân phó mọi người, nếu là mấy ngày nay, nhìn thấy buôn bán ngựa đội ngũ, nhất là còn đều là nữ tử, nhất định phải tới nói cho ngài sao? Tới, thật tới. Ta buổi sáng đi chợ, tại Vương gia thôn miệng liền thấy được một cái đội kỵ mã. Nói với ngài một dạng, trên dưới 100 con ngựa trong đội đều là nữ tử. Các nàng liền hướng về Bình Dương huyện thành tây tới. Hoàng Tam nghe xong con mắt liền sáng lên bắt đầu. Mấy ngày trước đây tự mình hương chủ liền phát hạ lời nói, nói là mấy ngày nay sẽ có một chi buôn bán ngựa đội muốn đi qua, để các lộ truyền đầu đều nhìn chằm chằm điểm, có tin tức nhất định phải đi cáo chi hương chủ. Cho nên mấy ngày nay, truyền đầu nhóm đều nhìn chằm chằm đại lộ. Kỳ thật Hoàng Tam biết đến cũng không chỉ những này. Hôm trước hầu hạ mấy tên hương chủ ăn uống thời điểm, có cái hương chủ uống say, không cẩn thận nói ra trong giáo an bài, nói là ai có thể đem chi này đội kỵ mã dẫn tới Ngu Dương hoàng tử lĩnh, ai liền có thể là hổ tiên đại nhân lập xuống đại công. Việc này như thành, không nói có thể phong cái truyền giáo tiên sư làm, mình có thể để bạt thành hương chủ thế nhưng là nhất định. Một cái hương chủ thế nhưng là có thể trông coi chí ít bách hộ tín đồ, cái kia có thể lấy được nữ tử tiền tài chẳng phải là thì càng nhiều. Hoàng Tam nghĩ đến diệu dụng, không khỏi là hắc hắc bật cười, lại cho một bên cái kia tín đồ bị hù không nhẹ. Hắn quay người lôi kéo cái kia tín đồ tay hỏi, buôn bán ngựa đội ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Cái kia tín đồ do dự nói, Hoàng chuyển đầu, ngài thế nhưng là ưng thuận tiền thưởng. Nói ai tìm được đội kỵ mã, liền cho một lượng bạc. Hoàng Tam nghe xong, vội vàng toàn thân sờ soạn một phen. Bạc không tìm được, nhưng lật ra 10 cái đồng tiền lớn. Hắn đem tiền hướng cái kia tín đồ trong tay ném một cái nói ra, trước cho ngươi những này, cái khác trước thiếu. Các loại tìm được, ta Hoàng Tam cùng nhau cho ngươi. Chương 547, Hoàng Tam đoạt công. Chương 547, Hoàng Tam đoạt công ra Bình Dương huyện thành. Lại lật qua Đông Linh núi, Hoàng Tam cuối cùng là trông thấy chi kia buôn bán ngựa đội. Lúc này, chi đội ngũ kia chính dọc theo Đông Linh núi đường núi, uốn lượn đi về phía tây. Tại trên đường nhỏ, móng ngựa đạp trên cỏ xanh, gần trăm con ngựa tại mấy chục danh mã phu dẫn dắt dưới có tự tiến lên. Gặp tìm được mục tiêu, Hoàng Tam liền vừa quay đầu, để cái kia dẫn đường tín đồ mình về trước đi. Chính hắn thì hướng về đội kỵ mã phương hướng, hấp tấp chạy vội tới. Hồng Cửu Linh cưỡi dưới hung đỏ thấp ngựa, thành hơi tại phía trước đội ngũ dẫn đường. Đúng lúc này, đã thấy cách đó không xa trên sơn đạo chạy tới một người. Người kia mặc một thân màu xanh áo ngắn, trên đầu không có mũ, dài nhỏ dáng người, trên mặt sinh chính là xấu xí, nhìn xem liền cho người ta một loại láo cá cảm giác. Thấy người này ngăn ở lập tức trước, nữ ma phỉ nghi ngờ mang ở ngựa, không biết người này là người đến ý gì. Hoàng Tam chạy tới Hồng Cửu Linh trước ngựa, mệt là thở hổn hển, hắn thở đều đặc ý, ngẩng đầu nhìn lên trước mắt cưỡi ngựa người, con mắt liền là sáng lên. U, lại là một vị hồ cơ, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Sau đó hắn lại ngẩng đầu hướng đội kỵ mã bên trong nhìn lại, quả nhiên đều là người mặc da bảo tuổi trẻ nữ tử, từng cái bộ dáng cũng còn không tệ. Hoàng Tam đang cao hứng nhìn, đột nhiên một thanh âm vang lên. Vị tiểu ca này, ngươi ngăn ở ta trước ngựa làm cái gì? Nếu là vô sự liền xin tránh ra, bị ngựa đả thương coi như không xong. Nói chuyện chính là trước mắt hồ cơ. Hoàng Tam lúc này mới nhớ tới đến chính mình là tới làm gì, thế là hắn vội lộ ra một cái định nọ tiểu dung. Sau đó đối Hồng Cửu Linh hành lễ nói ra, vị này nữ quản sự, ngài nhìn xem lạ mặt, sợ là lần thứ nhất đến chúng ta Bình Dương huyện a. Thứ không dám dâu dếm, nơi đây con đường rắc rối phức tạp, ngoại nhân thường thường lạc đường. Tại hạ Hoàng Tam, liền là cái này lần cận giang lang. Nơi này 10 dặm 8 thôn quê đường tại hạ biết rõ hơn. Ngài nếu là cần dẫn đường, tiểu nhân thích hợp nhất. Hồng Cửu Linh nhìn xem Hoàng Tam, trong lòng có chút nghi hoặc. Nơi đây con đường phức tạp khó đi, nàng ngược lại là nghe nói qua, chỉ là trước mắt trực tiếp tung ra cái giang lang muốn dẫn đường, vẫn là để nàng có chút trong lòng suy nghi. Cái gọi là giang lang, kỳ thật liền là chuyên môn cho người ta dẫn đường cỏ bồi. Tại Đại Lương Thâm Sơn cung cốc, con đường phức tạp, đồng dạng không phải người địa phương thật đúng là đi không rõ. Cũng liền có loại người này không gian sinh tồn. Bình thường, dẫn một lần đường giang lang có thể thu trên 110 cái đồng tiền lớn chi tiêu. Chỉ là người này, trên mặt còn kém viết lên hãm hại lừa gạt. Hồng Cửu Linh hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là vị kia hộ tiên, cố ý phái người đến cho mình dẫn đường bố trí mai phục, cũng hẳn là sẽ không dùng mặt hàng này á, bởi vì người này thật sự là rất giống tên lừa gạt, ai gặp đều sẽ trong lòng đề phòng. Nữ ma phỉ quyết định xuất lời dò xét một phen, thế là nói ra: chúng ta đội kỵ mã muốn đi Ngu Dương tụ cốc trang, ngươi có dám mang bọn ta đi? Các ngươi muốn đi tụ cốc trang? Nghe nữ ma phỉ thăm dò, Hoàng Tam con mắt là tả hữu một trận chuyển động, trong lòng tinh tế suy nghĩ, hắn là một tên chuyển đầu, địa vị thật sự là quá thấp. Hắn nghe được lại chỉ là chút đôi câu vài lời lời say, nói là muốn đem chi này đội kỵ mã đưa đến hoàng tử lĩnh coi như lập xuống đại công. Nhưng vì sao muốn đem đối phương đưa đến hoàng tử lĩnh, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Bất quá không quan trọng, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể đem cái này đội kỵ mã dẫn tới hoàng tử lĩnh là được. Thế là hắn đối Hồng Cửu Linh còn nói thêm: biết, tại hạ biết, cái này một mảnh đường ta đều là quen, ngài muốn đi đâu đều thành. Thấy người này nói như vậy, Hồng Cửu Linh trong lòng liền có số. Nếu là bình thường giang lang, nghe nói muốn đi tụ cốc trang, tất nhiên sẽ do dự từ chối. Dù sao đây chính là hổ tiên địa bàn, một khi cho mang sai người, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái này có mùi thế mà không nói gì, cái kia nghĩ đến cũng hẳn là hổ tiên môn nhân. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, thấy thế nào đều giống như tới làm việc tư. Hồng Cửu Linh hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có chủ ý, nàng vừa cười vừa nói: tốt, chúng ta cái này đội kỵ mã đang cần cái dẫn đường, không biết tiểu ca dẫn đường đến tụ cốc trang cần nhiều thiếu tiền bạc. Hoàng Tam hắn một lòng đều là vì trong giáo lập công, cho nên cũng không quan tâm tiền bạc. Thế là nói ra, dẫn đường cũng không phải cái gì việc khổ cực. Quản sự đại nhân ngài nhìn xem thưởng liền tốt. Hồng Cửu Linh gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khối 3 lượng bạc, liền hướng hắn ném tới. Tiếp vào bạc, Hoàng Tam liền lá sương sở. Lúc nào làm răng lang dẫn cái đường, đều có thể cho nhiều như vậy bạc. Mình thật sự là quá may mắn. Hắn bận bịu vui vẻ đem bạc nhét vào trong ngực. Sau đó nói với Hồng Cửu Linh: được rồi, ngài đi theo ta. Nói xong, liền chạy tới Hồng Cửu Linh trước ngựa bắt đầu dẫn đường. Hồng Cửu Linh sở dĩ thuê Hoàng Tam dẫn đường, là bởi vì nơi đây con đường xác thực phức tạp, đội ngũ xác thực cần một tên dẫn đường. nhưng cái này thích hợp dẫn đường hiện tại quả là khó tìm. Về phần cái này Hoàng Tam có phải hay không hổ tiên người kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn thật biết đường là được. Hồng Cửu Linh có mình biết người đích biện pháp. Giống Hoàng Tam loại người này tướng mạo, lão cá gian trá đều viết đến trên mặt, nhưng thực chất bên trong còn hiện ra xuẩn. Loại người này sẽ không chung với bất kỳ thế lực nào, cũng tương tự sẽ không chung với cái gì hổ tiên. Cho nên, loại này chân tiểu nhân mới là tốt nhất nắm. Hồng Cửu Linh có là thủ đoạn biện pháp, để ra hỏa này ngoan ngoãn cho mình sử dụng. Đội ngũ lại đi về phía trước tiến vào vài dặm. Phía trước cách đó không xa chính là một chỗ chợ nhỏ. Tại chợ đầu phố vị trí, đứng thẳng một tấm bảng hiệu. Trên đó viết: "Dẫn đường, Giang Lang", bảng hiệu phía trước ngồi năm cái cò mồi, tựa hồ tại các loại sống. Kỳ thật những này cò mồi mới là hổ tiên dạy cho Hồng Cửu Linh chi này buôn bán ngựa đội chuẩn bị. Những người này đều là trong giáo hương chủ. Bình Dương đến Ngu Dương ở giữa con đường phức tạp, theo lý thuyết đến nơi này từ bên ngoài đến đội ngũ bình thường đều sẽ thuê bên trên một tên Giang Lang dẫn đường. Nhưng mà trước mắt chi này buôn bán ngựa đội, tựa hồ căn bản cũng không có quyết định này, đội ngũ không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp đi về phía trước tiến. Mấy cái kia hương chủ gặp buôn bán ngựa đội thế mà không mời dẫn đường, trong lòng gấp quá vội vàng hô: "Buôn bán ngựa các vị, con đường phía trước gian nguy, con đường phức tạp. Như ngài là lần đầu tiên tới, vẫn là mời cái Giang Lang dẫn đường a." Những này hương chủ đều là kiểu tiên sinh tự mình an bài, chính là muốn để bọn hắn nghĩ biện pháp lẫn vào buôn bán ngựa đội, tại đem đội ngũ dẫn tới Hoang Tử Lĩnh. Bọn hắn cũng đều làm hết sức, nhao nhao tới tự tiến cử, muốn cho buôn bán ngựa đội làm dẫn đường Giang Lang. Hồng Cửu Linh nhìn xem mấy cái kia tới tự tiến cử cái gọi là Giang Lang, con mắt liền là nhíu lại. Những người này mỗi cái đều là chọn tướng mạo người trung hậu đàng hoàng, để cho người ta xem xét liền sinh lòng tín nhiệm. Nữ ma phỉ bĩu môi một cái, trong lòng tựa hồ có chút hiểu ra. Xem ra những người trước mắt này hẳn là mới là cái kia hổ tiên an bài. Phía trước cái kia Hoàng Tam ngược lại thật giống như là đến làm việc tư. Nàng lấy tay chỉ một cái đi tại ngựa mình trước Hoàng Tam, đối đi tới mấy người nói ra: "Không cần, chúng ta đội kỵ mã đã mời dẫn đường, mấy vị mời trở về đi." Nói xong liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Mấy vị ngụy trang thành có mùi hương chủ nghe xong buôn bán ngựa đội đã mời dẫn đường, thần sắc đều là sức sở, trong lòng âm thầm mắng: "Đây là ai a, lại dám hỏng tiểu tiên sinh bố trí." Bên trong một cái hương chủ đống nhiên nói khẽ với bên cạnh một người nói ra: "Cái kia dẫn đường không phải thủ hạ ngươi Hoàng Tam sao? Như thế nào là hắn?" Một cái khác hương chủ xem xét cũng là mở to hai mắt: "Như thế nào là tiểu tử này?" Đi ở phía trước Hoàng Tam đã sớm chú ý tới tấm bảng gỗ dưới mấy người, đều là trong giáo hương chủ, hắn có thể không biết sao? Trước mấy ngày mới hầu hạ qua người ta uống rượu, nhưng hắn cũng không lý tới sẽ đối với phương. Lần này vốn chính là muốn cất công, tự nhiên là ai trước đưa đến tính ai. Thế là hắn một bên mặt, căn bản là không có lý mấy người kia. Hắn nhà trên hương chủ kém chút khí chửi mẹ, lại bị bên người người cho cưỡng ép giữ chặt. Chương 548, phi ngựa hình. Chương 548, phi ngựa hình. Không thể cho cái này buôn bán ngựa đội lên làm người dẫn đường. Mấy tên hương chủ đều cảm thấy nhiệm vụ thất bại, trong lòng có chút ủ rũ. Nhưng ngươi lại không thể cưỡng ép quá khứ cho người ta làm dẫn đường, vậy liền thật sự là quá khả nghi. Mấy người đang tại lắc đầu thở dài, suy tư biện pháp bù đắp. Lúc này một tên lớn tuổi hương chủ thấp giọng nói ra: "Nghĩ đến là mấy ngày trước đây, chúng ta uống rượu lúc lời nói, bị cái kia hầu hạ rượu Hoàng Tam nghe được. Ai có thể đem buôn bán ngựa đội cho dẫn tới Hoang Tử Lĩnh, ai liền lập xuống đại công." "Hừ, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này lại muốn vào công." Hoàng Tam nhà trên hương chủ, khí chính là nắm chặt nắm đấm. Gia hỏa này, cái này nếu là lầm trong giáo đại sự, ai có thể gánh được trách nhiệm? Một cái khác hương chủ thì là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Các vị chớ hoảng sợ, ta xem là chuyện tốt." Mấy người lập tức quay đầu nhìn sang, trong mắt đều là nghi hoặc. Tên kia hương chủ tiếp tục nói: "Ta nhớ được chúng ta tại trên bàn rượu, chỉ nói đem người dẫn tới Hoang Tử Lĩnh. Không ai có thể nói, cái kia Hoang Tử Lĩnh hai bên trên núi, có thể mai phục hổ tiên đại nhân Giang Nanh Quân. Cái kia buôn bán ngựa đội vào Hoang Tử Lĩnh, Giang Nanh Quân liền sẽ ra tay. Hoàng Tam tiểu tử kia, căn bản cũng không biết mang buôn bán ngựa đội quá khứ là muốn làm gì. Càng không biết dẫn đường đường chạy trốn, cũng không biết có người tiếp ứng. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, hắn nguyện ý thay chúng ta đi. Không phải mình muốn chết sao? Các loại Giang Nanh Quân diện buôn bán ngựa đội, chúng ta liền cùng tiểu tiên sinh nói, cái này Hoàng Tam cũng là chúng ta an bài. Công lao này hắn chết cũng đoạt không đi." Mấy vị hương chủ nghe nói đều là hai mặt nhìn nhau. Theo sau chính là cười ha ha. "Nên, để Giang Nanh Quân ngay cả hắn cùng một chỗ diệt mới tốt, không đề cập tới những này hương chủ." Lúc này buôn bán ngựa đội đã xuyên qua chợ hướng về Ngu Dương huyện phương hướng mà đi. Đội ngũ lại đi nửa ngày, sắp trời đã đến hoàng hôn. Phía trước chính là Bình Dương huyện biên giới. Theo lộ trình tính, đội kỵ mã Minh Nhật liền có thể tiến vào Ngu Dương. Hồng Cửu Linh hạ lệnh, tại một chỗ trên sườn núi hạ trại. Theo lý thuyết cách đó không xa liền là một chỗ chợ, bên trong hẳn là có để cửa hàng. Nhưng nữ mã phỉ căn bản là không có để đội kỵ mã đi vào. Nguyên nhân ngược lại là đơn giản, đội kỵ mã nếu như vào chợ, một khi bị người chặn lại giao lộ, kỵ binh liền không nhiều lắm thiếu ưu thế có thể nói. Hiện tại lân cận cũng đều là hổ tiên giáo nhạn tuyến, cũng bị người vây quanh ở giữa đường phố, không bằng tại giã ngoại ăn chút khổ lại có thể an toàn hơn chút. Nữ vệ môn dâng lên đống lửa, lấy ra mang theo bánh nếp thịt khô bắt đầu nướng, chuẩn bị ăn bữa tối. Hồng Cửu Linh sai người đem cái kia Hoàng Tam hoàn tới, thiện tay ném cho hắn một trương bánh nếp. Cái kia Hoàng Tam tiếp nhận bánh nếp, liền vội vàng cười cảm tạ. Hoàng Tam tạ quản sự thưởng. Nói xong liền bắt đầu lấy tay tách ra bánh, chuẩn bị ăn. Nữ mã phỉ lại là cười lạnh một tiếng: "Ngươi cái này Giang Lang, đêm nay ăn nhiều chút ta, miễn cho đến Minh Nhật mất mạng, trên hoàng tuyền lộ làm vị chết đói. Hồng Cửu Linh tiểu nói này, Hoàng Tam chính là sương sở. Lập tức vẻ mặt cầu xin có chút nghi ngờ hỏi: "Quản sự đại nhân, ngài đây là ý gì?" "Tiểu nhân thế nhưng là hầu hạ không chu toàn, gây ngài tức giận. Nếu là ở hạ làm không tốt, ta đổi chính là. Ngài vì sao muốn chú ta chết ta?" Hồng Cửu Linh mắt lạnh nhìn hắn tiếp tục hỏi: "Hôm nay qua cái kia chợ, Giang Lang bảng hiệu dưới, đều là các ngươi Hổ Tiên giáo người a?" Cái này, bị nữ ma phỉ hỏi lên như vậy, Hoàng Tam lập tức là con mắt loạn chuyển. Không đợi hắn trả lời, Hồng Cửu Linh tiếp tục nói: "Hoàng Tam, thực không dám giấu giếm. Ta với các ngươi Hổ Tiên có thù. Vị yêu Hổ Tiên đại nhân, thế nhưng là bao giờ cũng muốn giết chết chúng ta. Tấm bảng gỗ dưới những cái kia cỏ mồi, nghĩ đến đều là Hổ Tiên bố trí muốn vì chúng ta đội kỵ mã dẫn đường. Ngươi nói, bọn hắn sẽ đem ngựa của ta đội dẫn hướng nơi nào?" "Không cần hỏi cũng biết. Tất nhiên là núi cao rừng rậm, dễ dàng cho bố trí mai phục địa phương. Ngươi theo chúng ta cùng đi, chẳng phải là liền phải chết sao?" Nữ ma phỉ nói như vậy, kỳ thật cũng không phải là nhìn ra cái gì. Nàng chỉ là cố ý lừa dối một cái. Muốn nhìn một chút cái này Hoàng Tam có phải hay không biết chút ít cái gì. Quả nhiên, gia hỏa này nghe xong toàn thân liền là lắc một cái. Thấy hắn phản ứng, nữ mã phỉ trong lòng liền nắm chắc. Hoàng Tam cũng không tính ngốc. Bị nữ mã phỉ ngần ấy phát, lại tưởng tượng cái kia hoàng tử lĩnh địa hình, gia hỏa này trong lòng đã hiểu ba phần. Hoàng tử lĩnh hai bên là dốc cao, ở giữa là một đầu ruột dê đường nhỏ. Vô luận người nào chỉ cần đi vào trước sau bị người lấp kín, cái kia chính là một con đường chết. Mình cấp cho buôn bán ngựa đội dẫn đường, ở đâu là công lao gì? Đây rõ ràng là mình sống đủ rồi muốn đi chịu chết. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hoàng Tam lập tức bị hụt là toàn thân phát lạnh. Trong tay bánh nếp cũng rơi xuống đất. Hắn không để ý tới trên đất bánh nếp, vội vàng hướng lấy Hồng Cửu Linh vừa chắp tay vẻ mặt đau khổ nói ra: "Nữ quản sự, cái này dẫn đường công việc, tiểu nhân không làm được. Tại hạ cáo tử, cáo tử." Dứt lời, Hoàng Tam đứng dậy liền hướng về thị trường phương hướng chạy tới. Thấy hắn phản ứng, Hồng Cửu Linh lại là cười. Nhìn như vậy, gia hỏa này thật đúng là không phải Hổ Tiên bố trí một vòng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, ai sẽ bố trí một gia hỏa như thế, đây không phải là chờ lấy lộ tẩy sao? Bất quá hắn muốn chạy lại là không thể nào. Hai tên nữ vệ lập tức là tiến lên, chỉ chốc lát công phu, cái kia Hoàng Tam liền bị dùng dây thừng buộc lôi trở về. Gia hỏa này không có chạy thành, lập tức là nước mắt chảy ngang. "Quản sự đại nhân, thả tiểu nhân đi thôi. Ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có sẽ không đi đường sữa ba tử. Ta mà chết, các nàng có thể thế nào sống?" Nhìn xem Hoàng Tam tình chân ý thiết biểu diễn, nữ mã phỉ trên mặt chỉ là cười lạnh. Đợi cái kia Hoàng Tam dày vò đủ rồi, Hồng Cửu Linh tiếp tục nói: "Ta đã nói với ngươi, ta cùng cái kia Hổ Tiên có thủ. Ngươi cái tên này cũng là Hổ Tiên thủ hạ a, đừng cho là ta không biết." Bị điểm phá thân phận, Hoàng Tam lại là lắc một cái. Nữ mã phỉ đối với hắn là lạnh giọng nói ra: "Ngươi vì ta đội kỵ mã mang theo nửa ngày đường, ta cũng không làm khó ngươi. Hoàng Tam, đem ngươi biết đến nói hết ra, ta liền thả ngươi đi." Hoàng Tam vội vàng cúi đầu, hắn nào dám nói. Hổ Tiên giáo quy củ nghiêm, mình nếu là nói cái gì không nên nói, sợ không phải muốn bị cái kia Hổ Tiên đại nhân cho ăn lá hổ. Gặp Hoàng Tam cúi đầu không chịu nói, Hồng Cửu Linh thở dài nói ra: "Hoàng Tam, ngươi biết không? Tại Bắc Man có một loại hình pháp, gọi phi ngựa hình. Liền là đem người dùng dây thừng trói tốt, kéo tại tuấn mã đằng sau. Chiến mã ở phía trước phi nước đại, người này liền một mực đang trên mặt đất kéo lấy. Ngựa chỉ cần chạy lên cái hơn 10 dặm, kéo trên mặt đất người, tay chân tứ chi liền sẽ mài lộ ra xương cốt. Cái kia nhìn xem muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm." Nghe nữ mã phỉ miêu tả, Hoàng Tam toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn cảm giác trước mắt cái này xinh đẹp hồ cơ đơn giản liền là ma quỷ. Hồng Cửu Linh quay đầu phân phó bên người nữ vệ: "Đi, chuẩn bị ngựa tốt. Đưa vị này Hoàng Tam ra ngoài đi một vòng." Nữ vệ môn lập tức lĩnh mệnh, không bao lâu một thất chiến mã liền bị dắt tới. Mấy tên nữ vệ đi lên liền đem Hoàng Tam buộc đến lập tức đằng sau. Lúc này Hoàng Tam sắc mặt đã là sợ hãi không thôi. Bất quá hắn còn tại kiên trì. Dù sao trong lòng hắn, Hổ Tiên giáo xây dựng ảnh hưởng còn tại. Dây thừng buộc tốt về sau, cái kia nữ vệ lập tức lên ngựa, đối mông ngựa liền là một roi. Chiến mã lập tức liền xông ra ngoài. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, dây thừng thẳng băng buộc ở phía sau Hoàng Tam cũng lập tức bị kéo ra ngoài. Chiến mã chạy ra ngoài mấy chục bước, Hoàng Tam liền không kiên trì nổi: "Cứu mạng a, ta nói, ta bàn giao, các ngươi hỏi cái gì ta đều nói a." Nhưng nữ mã phỉ cũng không hạ lệnh dừng lại, cho nên cái kia cưỡi ngựa nữ vệ cũng là tiếp tục phóng ngựa chạy băng băng, mà Hoàng Tam tiếng kêu thảm thiết cũng là càng lúc càng lớn.